Chương 126, làm sao dẫn quái? Các ngươi một cái luyện khí 9 tầng tăng thêm hai cái luyện khí 8 tầng đều không đối phó được kia hai con một cấp cao dài hạt hổ, coi như thêm ta cái này luyện khí 6 tầng, cũng không phải là đối thủ của chúng đi. Thạch Việt nhướng mày, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngạch chúng ta cần một người trợ giúp, hỗ trợ dẫn đi một con hạt hổ. Trần Hạnh Nhi gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói. Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, hắn nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, các ngươi dự định làm sao dẫn ra một con hạt hổ, bọn chúng chỉ sợ sẽ không tùy tiện đuổi theo ta chạy đi. Hi hi, Thạch sư đệ chỉ cần ở trên người xoa một chút dẫn yêu dịch, bọn chúng liền sẽ đuổi theo ngươi chạy, chúng ta nghĩ cách ngăn lại một con, ngươi chỉ cần đem một cái khác dẫn tới xa xa là được rồi, sư đệ ngươi có thể yên tâm, sau khi chuyện thành công, linh mật sẽ có ngươi một phần, như thế nào? Trần Hạnh Nhi hì hì cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tốt a, lúc nào xuất phát? Thạch Việt nghĩ nghĩ, đồng ý mở miệng hỏi. Học tập luyện đan cần đại lượng linh thạch, trên người hắn mặc dù còn có mấy ngàn linh thạch, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Luyện chế 140 lô luyện khí tán hắn liền lô vốn hơn 1.000 khối linh thạch, lấy trước mắt hắn tỷ lệ thành đan, muốn để cao đến 4 thành tỷ lệ thành đan, đoán chừng còn cần mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch, hắn nhất định phải nhiều dây linh thạch mới được. Như Thạch sư đệ không có chuyện gì, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp Lý sư huynh bọn hắn. Trần Hạnh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, mở miệng hỏi. Ta còn muốn về Thúy Vân Phong cho Chu sư thúc linh dược làm mưa, không bằng Trần sư tỷ nói một chỗ, ta làm mưa về sau lập tức chạy tới đi. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vậy chúng ta ngay tại Bạch Lộc Phong Sơn dưới chân chờ ngươi đi. Trần Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Tốt, làm mưa về sau, ta lập tức chạy tới. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Trần Hạnh Nhi nghe vậy, liền ngự khí rời đi. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt kiếm từ đó vừa bay mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Mặc dù lúc này hắn ngự kiếm tốc độ phi hành không nhất định so lá cây pháp khí nhanh bao nhiêu, nhưng là vẫn muốn bao nhiêu luyện một chút, không phải, tại sao có thể có tiến bộ. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền nhảy tới Hồng Nguyệt kiếm phía trên, một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm hào quang tỏa sáng, chờ hắn nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Đến Thúy Vân Phong về sau, Thạch Việt cho Tam Mẫu Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, liền vội vàng đi ra viện tử, ngự kiếm hướng nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đáp xuống một tòa ngoại hình cực giống Bạch Lộc Sơn phong trấn núi. Trần Hạnh Nhi đang cùng một nam một nữ nói chuyện thiếm, nam có hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, nữ niên kỷ tại chừng 20 tuổi, ngũ quan diễm lệ, một thân màu xanh váy dài. Thạch Việt vừa rơi xuống đất, Trần Hạnh Nhi ba người liền đình chỉ nói chuyện thiếm. Đến, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Thạch Việt Thạch sư đệ, Thạch sư đệ, đây chính là ta nói với ngươi Lý Phong Lý sư huynh cùng Dương Tuyết Dương sư tỷ. Trần Hạnh Nhi nhiệt tình giới thiệu nói. Trần sư muội, vị này Thạch sư đệ tu vi có phải hay không thấp điểm? Thanh niên nam tử trên dưới quan sát một chút, Thạch Việt, cau mày nói. Đúng vậy a. Trần sư muội, nếu không thay người đi. Vị này Thạch sư đệ tu vi quá thấp. Váy xanh nữ tử gật đầu phụ hòa nói. Nghe lời này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Hi hi. Các ngươi cũng không nên xem thường Thạch sư đệ, hắn nhưng là tiểu bỉ thứ 26 tên, nếu là không có nhất định thực lực, hắn là lấy không được cái hạng này, lại nói, Thạch sư đệ phụ trách dẫn đi một con hạt hổ là được rồi, lại không cần hắn đối phó một cái khác hạt hổ. Trần Hạnh Nhi hì hì cười một tiếng, mở miệng giải thích. Thanh niên nam tử nghe vậy, quay đầu xông váy xanh nữ tử nhìn lại, cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Tốt a, đã như vậy chúng ta liền lên đường đi. Bất quá có mấy lời ta muốn nói trước, thứ nhất, hành động lần này về ta chỉ huy, Thạch sư đệ nhất định phải phục tùng an bài, thứ hai, đạt được linh mật về sau, 1/5 về Thạch sư đệ, còn lại 3 người chúng ta phân, Thạch sư đệ có ý kiến gì hay không, nếu là không có, chúng ta liền có thể động thân. Thanh niên nam tử Lý Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tiểu đệ có thể phục tùng chỉ huy, bất quá nếu là quá nguy hiểm, tiểu đệ cũng sẽ không phục tùng. Thạch Việt thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Lý Phong miệng đầy đáp ứng. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Đi sớm về sớm. Dương Tuyết mở miệng thúc giục nói xong, nàng ngọc thủ vỗ bên hông túi trữ vật, một chiếc màu xanh thuyền nhỏ từ đó bay ra, nên phong gặp trướng, lơ lửng tại trước người nàng. Tất cả lên đi. Cái này thanh dương thuyền thế nhưng là dùng thanh dương làm bằng gỗ làm, mặc dù chỉ là trung phẩm phi hành pháp khí, nhưng không so sánh với phẩm phi hành pháp khí chậm bao nhiêu. Nói xong, Dương Tuyết dẫn đầu đi tới. Thạch Việt ba người đều đi tới về sau, Dương Tuyết một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh phi thuyền lập tức thanh quang đại phóng, đồng sự thân thuyền hiện ra đại lượng màu xanh phù văn, một cái màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổi lên, đem toàn bộ màu xanh phi thuyền đều gắn vào bên trong. Đi! Nương theo lấy Dương Tuyết quát khẽ một tiếng, siêu một tiếng, màu xanh phi thuyền hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Sau gần nửa canh giờ, màu xanh phi thuyền tại một mảnh tử sắc rừng trúc trước mặt hạ xuống tới. Xuyên qua mảnh này tử trúc lâm, liền có thể nhìn thấy một cái sơn cốc, Hắc La Phong xào huyệt liền tại bên trong, hai con hạt hổ cũng sinh hoạt ở bên trong. Dương Tuyết chỉ vào rừng trúc, mở miệng giải thích. Chúng ta tới trước đến hạt hổ xào huyệt rồi nói sau. Nói xong, Lý Phong liền nhấc chân hướng rừng trúc đi đến. Thạch Việt ba người gặp đây, nhao nhao nhấc chân đuổi theo. Rừng trúc rất lớn, Thạch Việt bốn người đi gần nửa canh giờ, lúc này mới đi ra rừng trúc, một cái chật hẹp sơn cốc liền xuất hiện tại bốn người trước mặt. Một đám màu đen ong mật ở trong sơn cốc ra ra vào vào, những này ong mật lớn nhỏ không đều, lớn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiểu nhân có lớn chừng ngón cái. Thạch sư đệ, hạt hổ xào huyệt ngay tại trong sơn cốc, đợi lát nữa chúng ta sẽ ở sơn cốc lối ra bày ra trận pháp, ngươi đem dẫn yêu dịch bôi lên ở trên người, đem hai con hạt hổ dẫn ra, sau đó liều mạng hướng bên ngoài sơn cốc chạy chính là, chúng ta sẽ dùng trận pháp vây khốn một con hạt hổ, ngươi chỉ cần đem con kia hạt hổ dẫn tới xa xa là được rồi, vì để phòng vạn nhất, ngoại trừ dẫn yêu dịch, cho ngươi thêm một trường phi thiên phủ cùng một trường ngự phong phủ, nếu ngươi thực sự không chạy nổi hạt hổ, vậy chỉ dùng bay trên trời phù bay đi đi. Lý Phong theo trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đen bình sứ cùng hai tấm màu xanh phụ triện, đưa cho Thạch Việt, từng chữ từng câu nói. Muốn làm sao đem bọn nó dẫn ra, chẳng lẽ muốn ta đi vào sơn động đem bọn nó dẫn ra. Cái này nếu là chạy chậm một bước, vậy ta coi như nguy hiểm. Thạch Việt cau mày nói. Sư đệ có thể thi triển ẩn thân thuật, đi vào điều tra tình hình, hạt hổ cái mũi cũng không linh mẫn, tại ngươi đem dẫn yêu dịch bôi lên đến trên thân trước đó. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không kinh động bọn chúng. Lý Phong mở miệng giải thích. Vạn nhất phát hiện đâu? Đây chính là hai con một cấp cao giai yêu thú, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể chạy qua bọn chúng. Ta dùng phệ linh phong dính vào cái này dẫn yêu dịch, để bọn chúng dẫn ra hạt hổ như thế nào? Thạch Việt nhíu nhíu mày, một chút do dự, mở miệng đề nghị. Không được, linh phong cái đầu quá nhỏ, hạt hổ có thể sẽ không mắc lửa. Lý Phong lắc đầu, bác bỏ Thạch Việt đề nghị. Nói cách khác, lớn một chút vật thể, bọn chúng mới có thể sẽ lên khi. Thạch Việt con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Chương 127, rất quái, 1. Có thể nói như vậy, nếu là thạch sư đệ ngươi nói là linh thú lời nói, cũng có thể lấy ra thử một lần, bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như bị hai đầu hạt hổ đuổi kịp, ngươi linh thú mạng nhỏ nhưng liền không có. Lý Phong nhẹ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Thạch Việt trên mặt một trận âm tình bất định, một chút do dự, mở miệng hỏi, khôi lỗi thú được sao? Khôi lỗi thú. Vậy phải xem là cái gì khôi lỗi thú, hình thể phải lớn một chút, chạy nhanh mới được, chạy chậm rất có thể sẽ bị hạt hổ đuổi kịp, đến lúc đó liền được không bù mất. Thạch Việt nghe vậy, theo trong tay háo móc ra một viên màu đen viên cầu, hướng phía trước ném đi, một tiếng rắc băng cơ quan tiếng vang lên về sau, màu đen viên cầu biến thành một con hổ hình khôi lỗi. Tuy nói Thạch Việt mặc thượng phẩm pháp khí phong linh dày, tốc độ so ra chỉ ngự phong thuật nhanh hơn mấy phần, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn tự mình dẫn dụ hai con một cấp cao dài hạt hổ, như thế quá nguy hiểm. Khôi lỗi thú. Thứ này cũng không tiện nghi, một con nói ít phải kể tới 100 khối linh thạch, mỗi lần thúc đẩy còn muốn hao phí linh thạch, thạch sư đệ, nhìn không ra ngươi vẫn rất giàu có nha. Dương Tuyết nghẹn ngào kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đúng vậy a, khôi lỗi thú cũng không tiện nghi, hư hại tu bổ rất phiền phức. Trần Hạnh Nhi gật đầu phụ hòa nói, trên mặt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc. Hai vị sư tỷ hiểu lầm. Cái này khôi lỗi thú cũng không phải tiểu đệ mua, mà là người khác trước kia thiếu ta linh thạch, cầm cái này khôi lỗi thú trả nợ, tiểu đệ làm sao có thể cầm mấy trăm khối linh thạch đi mua một con khôi lỗi thú đâu. Thạch Việt cười khổ một cái, mở miệng giải thích. Chậc chậc, Thạch tiểu tử, trang rất giống A. Tiêu Giao Tử trêu tức thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt trong đầu vang lên. Thì ra là thế, ta nói mà. Cái này khôi lỗi thú mặc dù không sợ chết đặc điểm, nhưng có không ít thiếu hụt chí mệnh. Mấy trăm khối linh thạch đều có thể mua một con một cấp trung giai linh thú. Dương Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Cái này khôi lỗi thú giá cả không rẻ, có khuyết điểm cũng có chí mạng ưu điểm, người khác nhau đương nhiên lựa chọn khác biệt. Đối với Dương Tuyết bọn hắn tới nói, mặc dù hâm mộ Thạch Việt khôi lỗi thú, nhưng là phải tốn mấy trăm linh thạch, bọn hắn tình nguyện tuyển chọn mua linh thú hoặc là mua chút đan dược tu luyện. Thạch sư đệ, ngươi điều khiển cái này khôi lỗi thú cho ta xem một chút, nhìn nó có thể chạy bao nhanh. Lý Phong nhìn qua hổ hình khôi lỗi thú, nhíu nhíu mày, sông Thạch Việt nói. Thạch Việt thần sắc khẽ động, cho khôi lỗi thú hạ đạt một cái chạy mệnh lệnh. Hổ hình khôi lỗi thú tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, mấy hơi thở ngay tại mấy trượng bên ngoài, tốc độ so cùng giai tu tiên giả còn nhanh mấy phần. Thấy cảnh này, Lý Phong hài lòng nhẹ gật đầu, hắn một phen tư lượng, mở miệng nói ra, tốt ta. Có thể thử một lần, bất quá dẫn yêu dịch không nhiều, ngươi đem một nửa dẫn yêu dịch bôi lên đến khôi lỗi thú trên thân là được rồi, bất quá cứ như vậy, ta nhìn chúng ta cũng không cần bố trí trận pháp, thạch sư đệ ngươi điều khiển khôi lỗi thú, đem hai con hạt hổ dẫn tới xa xa, chúng ta thì thừa cơ ngắt lấy linh mật, thạch sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Dẫn ra hai con hạt hổ. Ba người các ngươi tăng thêm trận pháp còn không đối phó được một con một cấp cao giai hạt hổ a? Thạch Việt nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên đối phó, thế nhưng là vạn nhất một cái khác hạt hổ quay đầu giết trở lại đến, chúng ta liền phiền toái. Lý Phong cười khổ nói. Thạch Việt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, không có vấn đề, nếu có thể, ta sẽ đem hai con hạt hổ đều dẫn ra, bất quá vì để phòng vạn nhất, các ngươi vẫn là phải bố trí trận pháp, còn có, ta muốn một phần tư linh mật. Nghe lời này, Lý Phong nhíu nhíu mày, hắn quay đầu hướng Trần Hạnh Nhi cùng Dương Tuyết nhìn lại. Trần Hạnh Nhi không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Dương Tuyết một phen tư lượng, mở miệng nói ra, thạch sư đệ muốn một phần tư linh mật có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là người muốn đem hai con hạt hổ dẫn tới xa xa, phải cho ta nhóm tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian mới được. Một khắc đồng hồ. Có thể. Thạch Việt suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, thạch sư đệ trước tiến vào sân cốc, chúng ta ở chỗ này bày ra trận pháp, chờ chúng ta bố trí xong, sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi lại đem dẫn yêu dịch bôi lên tại khôi lỗi thu trên thân, đem hai con hạt hổ dẫn ra, sau khi chuyện thành công, chúng ta tại Thái Hư cư chờ ngươi, đúng, yêu thú cấp 1 đối với dẫn yêu dịch mùi cực kỳ mẫn cảm, thạch sư đệ ngươi bôi lên dẫn yêu dịch thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận. Lý Phong sắc mặt vui mừng, mỗi chữ mỗi câu dặn dò. Thạch Việt lên tiếng, nhấc chân hướng sơn cốc đi đến, hổ hình khôi lỗi theo sát phía sau. Đi vài chục trượng về sau, liền đến cuối cùng. Một cái đen xì sơn động liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, hắn có thể thấy rõ ràng, có không ít màu đen long mật tại sơn động ra ra vào vào. Cũng không lâu lắm, cốc bên ngoài truyền đến Lý Phong tiếng hô hoán, Thạch sư đệ, trận pháp bố trí tốt tốt, ngươi có thể đem hạt hổ dẫn ra. Nghe lời này, Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích một chút, cả người hóa thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh, nhấc chân đi vào trong sơn động, hổ hình khôi lỗi theo sát phía sau. Sơn động tương đối rộng mở, dung nạp bốn người đi song song đều không có vấn đề. Chính là có chút tầm ướp, tia sáng có chút tối. Đi vài chục trượng về sau, phía trước rộng mở trong sáng, một cái hơn 30 trượng lớn nhỏ hang đá liền xuất hiện ở trước mắt. Một chút ánh nắng xuyên thấu qua khe hở nhẹ nhàng tiến đến, miễn cưỡng có thể thấy rõ hang đá tình hình bên trong. Hai con dài hơn một trượng hồng sắc lao hổ ghé vào hang đá góc trên bên phải, hai đầu bọ cạp cái đuôi không ngừng vùng qua vung lại, tại hai con hạt hổ đỉnh đầu cao 7-8 trượng địa phương, có một cái cửa tấm lớn nhỏ tổ ong. Có đại lượng màu đen long mật tại tổ ong ra vào. Thạch Việt gặp đây, âm thầm gật đầu, chậm rãi thối lui ra khỏi sơn động. Hắn gỡ ra màu đen sứ nhét, đem bộ phận gây mùi chất lỏng màu đen ngã xuống hổ hình khôi lỗi trên đầu. Đi. Thạch Việt đối sơn động một chỉ, hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, vọt vào trong sơn động, cũng không lâu lắm, vài tiếng tiếng nổ đùng đoàng theo trong sơn động truyền tới. Thạch Việt lấy ra một trương phi thiên phủ vạng thân thượng gỗ, thanh quang lóe lên. Một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh bỗng nhiên ở sau lưng sinh ra. Màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, Thạch Việt liền chậm rãi trôi nổi mà lên, lơ lửng tại hư không cao mười mấy trượng địa phương. Hai tiếng phẫn nộ tiếng rít vang lên, hổ hình khôi lỗi theo trong sơn động chạy ra. Tại Thạch Việt điều khiển dưới, hổ hình khôi lỗi nhanh chóng hướng bên ngoài sơn cốc bay đi, Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, hắn nhanh chóng hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Đúng lúc này, hai đầu hạt hổ cũng theo trong sơn động đổi tới. Không đến hai cái hô hấp, bọn chúng ngay tại 7-8 trượng bên ngoài, tốc độ so hổ hình khôi lỗi còn nhanh mấy phần. Thấy cảnh này, Thạch Việt may mắn hắn là dùng khôi lỗi thu dẫn dụ hai con hạt hổ, coi như hắn mặc phong linh dày, không bao lâu liền sẽ bị hai con hạt hổ đuổi kịp. Cũng không lâu lắm, hổ hình khôi lỗi liền chạy ra khỏi sân cốc, hai con hạt hổ theo sát phía sau, Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, theo sát hổ hình khôi lỗi sau lưng. Rất nhanh, Thạch Việt liền cùng hai con hạt hổ biến mất tại trong rừng trúc. Thấy cảnh này, Lý Phong ba người nhao nhao triệt tiêu ẩn thân thuật, xuất hiện ở bên ngoài thung lũng. Tốt, thạch sư đệ chỉ sợ không có cách nào kéo dài một khắc đồng hồ, chúng ta vẫn là nhanh lên đem linh mật hái, tại Thái Hư cư các loại thạch sư đệ đi. Lý Phong nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, mặt mỉm cười nói. GS3V3 Chương 128, dẫn quái, 2 Thạch sư đệ không có sao chứ? Hắn chỉ có luyện khí 6 tầng, kia hai con hạt hổ thế nhưng là một cấp cao giai yêu thú. Trần Hạnh Nhi có chút lo lắng nói. Thạch sư đệ trên không trung, thế nào lại gặp nguy hiểm, Thái Hư dãy núi cao gia yêu cầm đều bị trong tông sư thuốc diệt sát sạch sẽ, mặt đất yêu thú công kích rất ít có thể uy hiếp được thạch sư đệ, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Dương Tuyết lắc đầu, lơ đến nói. Thế nhưng là Trần Hạnh Nhi còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lý Phong mở miệng đánh gãy. Tốt, chúng ta nhanh lên đem linh mật hái, thạch sư đệ cũng có thể cởi nhanh một chút thân. Nói xong, Lý Phong liền thu hồi trận kỳ, bước nhanh hướng trong cốc đi đến, Dương Tuyết theo sát phía sau. Gặp đây, Trần Hạnh Nhi nhướng mày, cũng đi theo. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, hắn nhanh chóng phi hành trên không trung, trên mặt đất, hổ hình khôi lỗi một lát cũng không dám dừng lại, hai con hạt hổ theo sát không bỏ, cũng không giờ há mồm phun ra một khỏa lại một khỏa dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng hổ hình khôi lỗi kích xạ mà đi. Phanh phanh vài tiếng, mấy khỏa màu đỏ hỏa cầu đập vào hổ hình khôi lỗi trên thân, cuồng thiểm mấy lần liền tán loạn. Hổ hình khôi lỗi thể nội lắp đặt chính là trung phẩm linh thạch, còn có thể kiên trì thật lâu, ngược lại là Thạch Việt bay trên trời phù uy năng sắp hao tổn xong, đoán chừng trèo trống không được bao lâu. Bất quá hắn nhất định phải lại kéo một đoạn thời gian mới được, nếu là quá sớm rút lui, có thể sẽ chậm trễ Lý Phong bọn hắn ngắt lấy linh mật. Non nửa khắc sau, Thạch Việt tốc độ chậm lại, phía sau màu xanh cánh cuồng thiểm mấy lần, quang mang trở nên ảm đạm vô cùng, đây là bay trên trời phù uy năng hao hết tiêu chí. Thạch Việt vội vàng lấy ra một trương phi thiên phù, vang thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên. Một đôi gần trượng lớn nhỏ cánh bỗng nhiên tại sau lưng của hắn sinh ra. Màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, Thạch Việt nhanh chóng bay tới đằng trước. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt hai mắt tỏa sáng, phía trước xuất hiện một cái chật hẹp sân cốc, dùng để thoát khỏi hai con hạt hổ không còn gì tốt hơn. Thạch Việt điều khiển hổ hình khôi lỗi xông vào trong sân cốc, hai con hạt hổ không chút do dự đuổi đi vào. Thạch Việt tay háo lắc một cái, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy đạo hoàng quang hướng cửa vào sơn cốc bay đi. Mấy đạo hoàng quang còn chưa rơi xuống đất, liền vỡ ra, hóa thành mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch, ngăn chặn cửa vào sân cốc. Ngay sau đó, Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, cả người nhanh chóng bay tới đằng trước. Sân cốc hơi dài, Thạch Việt bay trăm trượng xa mới nhìn đến lối ra. Lúc này, hổ hình khôi lỗi còn tại chạy nhanh, hai đầu hạt hổ theo sát tại nó đằng sau, khoảng cách có hơn 10 mét. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng sơn cốc lối ra chạy đi. Mắt thấy hổ hình khôi lỗi khoảng cách lối ra còn có xa 7-8 trượng, Thạch Việt một tay giương lên, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng sơn cốc lối ra bay đi. Hổ hình khôi lỗi xông ra sơn cốc thời điểm, vài trương hoàng sắc phù triện cũng đến sơn cốc lối ra trên không. Hoàng quang lóe lên, vài trương hoàng sắc phù triện vỡ ra, hóa thành mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch, rơi vào trong sơn cốc, ngăn chặn lối ra. Hai con hạt hổ gặp đây, giận tím mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, các phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng cự thạch đập tới. Phanh phanh vài tiếng, mấy viên màu đỏ hỏa cầu nện ở hoàng sắc phía trên tảng đá, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, bám vào hoàng sắc phía trên tảng đá, nhưng cũng không lâu lắm, màu đỏ hỏa diễm liền tán loạn. Thạch Việt thần sắc buông lỏng, lấy cái này mấy khối cự thạch lớn nhỏ, trong thời gian ngắn, hai con hạt hổ là không cách nào cách khai sơn cốc, nhiệm vụ lần này cuối cùng là hoàn thành. Hắn cũng không có lại trì hoãn. Phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, nhanh chóng bay ra sơn cốc. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền hạ xuống mặt đất bên trên, hổ hình khôi lỗi ngay tại hắn phụ cận. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi nhanh chóng co vào, biến thành một viên màu đen viên cầu. Thạch Việt vẫy tay một cái, siêu một tiếng, màu đen viên cầu bay vụt nhập ống tay áo của hắn không thấy. Bởi vì đã hẹn tại Thái Hư cốc tụ hợp, Thạch Việt không có tính toán dừng lại lâu thêm, môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, màu xanh cánh cuồng thiểm mấy lần, hóa thành một trương màu xanh phụ triện, hướng mặt đất rơi xuống. Thạch Việt nhặt lên bay trên trời phù, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một thanh hồng sắc đoạn kiếm từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thạch Việt nhảy đến hồng sắc trên đoạn kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc đoạn kiếm chở Thạch Việt từ từ đi lên. Lên tới độ cao nhất định về sau, Thạch Việt một cái đi tự, hồng sắc đoạn kiếm liền chở Thạch Việt nhanh chóng hướng Thái Hư cốc vị trí chỗ ở bay đi. Lên đường bình an vô sự, Thạch Việt trên đường gặp mấy tên đồng môn sư huynh, đối phương nhìn thấy hắn chỉ có luyện khí 6 tầng. Cũng không để ý tới. Thạch Việt cũng không hứng thú tự chuốc nhục nhã, đàng hoàng ngự kiếm phi hành. Non nửa khắc sau, một trận tiếng ông ông vang đống nhiên từ phía sau truyền đến. Thạch Việt nhướng mày, thuận thanh âm đầu nguồn hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một đám tử sắc con muỗi, số lượng có hàng ngàn con nhiều. Những này tử sắc con muỗi lớn nhỏ không đều, lớn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Tử Dực Văn. Thạch Việt biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Tử Dực Văn là một loại quần cư yêu trùng, lấy hút yêu thú hoặc là tu tiên giả hiến máu mà sống, táo bạo khát máu, tốc độ phi hành tương đối nhanh, duy chỉ có e ngại hỏa hệ pháp thuật. Tử Dực Văn khoảng cách Thạch Việt không đến 20 trượng, tốc độ phi hành còn nhanh hơn Thạch Việt một chút, đuổi kịp Thạch Việt chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc đoạn kiếm một cái xoay quanh, lượn quanh tới, Thạch Việt đang đối mặt lấy Tử Dực Văn. Chỉ gặp hắn hai tay đủ dương, bốn tờ hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành bốn quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, tại một trận trong tiếng thét đạo, thật nhanh hướng Tử Dực Văn đập tới. Đến Tử Dực Văn phụ cận chỗ về sau, ầm ầm vài tiếng vang, bốn quả cự hình hỏa cầu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ biển lửa, đem tính ra hàng trăm Tử Dực Văn bao phủ ở bên trong. Tử Dực Văn vừa mới tiếp xúc hỏa diễm, liền bị thiêu thành tro tàn, thời gian trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa Tử Dực Văn chết thảm tại hỏa diễm phía dưới. Thạch Việt cử động lần này chọc giận Tử Dực Văn, cầm đầu Văn Vương phát ra một tiếng quái minh về sau, đếm xem trăm con Tử Dực Văn tản ra mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng Thạch Việt đánh tới. Thấy cảnh này, Thạch Việt khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Chỉ gặp hắn tay háo lắc một cái, một thanh trường kiếm màu xanh liền vừa bay mà ra, tay phải hắn bắt lấy trường kiếm màu xanh, cuồng vũ không thôi, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một trận châm đục, mấy chục cái Tử Dực Văn hóa thành một mảnh huyết vũ, hướng mặt đất rơi xuống. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên về sau, tính ra hàng trăm phệ linh phong từ đó bay ra, tản ra mà ra, nên hướng đánh tới Tử Dực Văn. Cuối cùng, hắn lấy ra một chương hồng sắc phụ triện, vang thân thượng vỗ, hồng quang lóe lên, một cái màn sáng màu đỏ đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Tử Dực Văn căn bản không phải mấy cái này đầu to lớn phệ linh phong đối thủ, cũng không lâu lắm, liền có mấy chục con Tử Dực Văn chết thảm tại phệ linh phong miệng dưới, nhưng vẫn là có mấy chục con tử cánh nhào tới Thạch Việt trước mặt, cũng may bị màn sáng màu đỏ cản lại. Văn Vương thấy tình thế không ổn, phát ra một tiếng quái minh, mang theo bộ phận Tử Dực Văn hướng nơi xa bay đi. Chương 129, Tuyết Vân Điêu. Hừ, lúc này còn muốn đi, trễ. Thạch Việt cười lạnh một tiếng, đem trong tay trường kiếm màu xanh hướng phía trước ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu xanh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, thanh quang lóe lên, 12 thanh giống nhau như lúc trường kiếm màu xanh vừa hiện mà ra. Đi. Thạch Việt đưa tay xông Tử Dực Văn Vương nhẹ nhàng một chỉ. 13 thanh trường kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thẳng đến Tử Dực Văn Vương kích xạ mà đi. Trường kiếm màu xanh tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động liền đuổi kịp Tử Dực Văn Vương, đem nó chém thành mảnh vỡ. Thạch Việt vẫy tay một cái, 13 thanh trường kiếm màu xanh một cái xoay quanh, bay trở về, ở trên đường biến thành một thanh trường kiếm màu xanh, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Lúc này, cái khác Tử Dực Văn cũng toàn bộ tiến vào phệ linh phong bụng. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, mấy trăm con phệ linh phong đuốt cánh, bay trở về linh thú đại bên trong. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân hồng sắc đoạn kiếm một cái xoay quanh, rẽ ngoặt một cái, hướng Thái Hư Cốc bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, khi Thạch Việt theo một mảnh rừng rậm trên không bay qua thời điểm, lít nha lít nhít điểm đèn từ trong rừng rậm bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt hơi sững sờ, ánh mắt quét qua, phát hiện điểm đen rõ ràng là từng cái màu đen con kiến, những này màu đen con kiến lớn nhỏ không đều, từng cái khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, số lượng có hàng ngàn con nhiều. Hắc Quang nghĩ, làm sao xui xẻo như vậy? Thạch Việt lông mày nhíu lại, bàn tay vô bên hông linh thú đại, mấy trăm con phệ linh phong từ đó bay ra, nên đón đi lên. Ngay sau đó, Thạch Việt lấy ra một chương hồng sắc phù triện vãng thân thượng vỗ, một cái màn sáng màu đỏ đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. May mắn hắn lần này mang theo những này phệ linh phong đều là tại trưởng thiên không gian sớm nhất sinh sôi một nhóm kia, cái đầu rất lớn, Hắc Quang Nghị cũng không phải kỳ đối thủ, mặc dù có không ít Hắc Quang Nghị bỏ tới màn sáng màu đỏ bên trên, lại chưa thể cho màn sáng màu đỏ tạo thành bao lớn tổn thương. Một con có một con Hắc Quang Nghị tiến vào phệ linh phong bụng, Hắc Quang Nghị số lượng nhanh chóng giảm bớt. Hắc Quang Nghị Vương thấy tình thế không ổn, mang theo một phần nhỏ Hắc Quang Nghị trốn, Thạch Việt cũng không có đuổi theo, đem phệ linh phong thu vào linh thú đại bên trong. Lần này, có mười mấy con phệ linh phong không chịu bay vào linh thú đại bên trong, mà là bay vào Thạch Việt trong tay áo. Thạch Việt gặp đây, bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên đi, hổ hình khôi lỗi phía trên có dính một chút dẫn yêu dịch, là dẫn yêu dịch hương vị đem những này yêu trùng dẫn tới. Không phải làm sao xui xẻo như vậy liên tiếp ra nhiều như vậy yêu trùng. Nếu là không đem dẫn yêu dịch rửa đi, không chừng sẽ còn dẫn tới cái gì yêu trùng. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc đoạn kiếm chậm rãi hạ xuống, đáp xuống phía dưới trong rừng rậm. Thạch Việt tay háo lắc một cái, một viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, tại một tiếng rắc băng tiếng vang bên trong, biến thành một con hổ hình khôi lỗi. Thạch Việt đến gần hổ hình khôi lỗi, nhẹ ngửi mấy lần, quả thật có thể nghe được một cỗ mùi gây mũi. Hắn lấy ra một cái hồ lô, gỡ ra nhét, đem một chút chất lỏng màu vàng đổ vào tại hổ hình khôi lỗi trên thân, mùi gây mũi phai nhạt rất nhiều. Ngay sau đó, Thạch Việt lại dùng thanh thủy đem hổ hình khôi lỗi thanh tẩy một lần, đem nó thu hồi trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt liền muốn ngự kiếm rời đi, nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ đùng đoảng từ phía sau truyền đến, mơ hồ xen lẫn vài tiếng yêu thú tiếng rên rỉ. Thạch Việt nhướng mày, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một con toàn thân trắng như tuyết tiểu điêu nhanh chóng hướng Thạch Việt chỗ phương hướng chạy tới, sau lưng nó, đi theo một con cao nửa trượng màu xanh yêu lang. Màu xanh yêu lang một bên đuổi theo, một bên há mồm phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, công kích màu trắng tiểu điêu. Cũng may màu trắng tiểu điêu thân hình linh hoạt, không ngừng biến hóa phương vị, đem màu xanh yêu lang công kích toàn bộ tránh khỏi. Một cấp trung giai tuyết vân điêu. Thạch Việt sắc mặt vui mừng. Mấy ngày trước đây Vương Phú Quý cùng Thạch Việt nói chuyện trời đất thời điểm, đã từng nói qua cái này tuyết vân điêu, giống như có chút cơ kỳ sư thúc thu mua tuyết vân điêu, bởi vì con thú này giỏi về tìm kiếm linh dược, bất quá bởi vì tuyết vân điêu hiểu được độn địa thuật, có chút gió thổi cỏ lay, liền độn địa chạy trốn, rất khó bắt giữ. Trước mắt cái này tuyết vân điêu trên người có chút vết máu, khí tức tương đối suy yếu, tựa hồ bị thương tích, chính là tốt nhất bắt giữ cơ hội. Về phần con kia màu xanh yêu lang, chỉ là một con một cấp trung giai yêu thú, Thạch Việt cũng không có đem nó coi là chuyện đáng kể. Nhìn thấy Thạch Việt, Tuyết Vân Điêu trong lòng giật mình, vội vàng hướng một bên nhảy lên đi, y đổ vòng qua Thạch Việt. Tuyết Vân Điêu thân hình mười phần linh mẫn, mấy cái chớp động liền nhảy lên ra 7-8 trượng, trong lúc đó còn tránh thoát màu xanh yêu lang mấy lần công kích. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, trên đất hồng sắc đoạn kiếm liền vừa bay mà lên, tại nửa đường phân hóa ra hơn 10 đạo giống nhau như lúc hồng sắc đoạn kiếm, thẳng đến màu xanh yêu lang kích xạ mà đi. Màu xanh yêu lang trong lòng giật mình, vội vàng hướng một bên nhảy tới, mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm vồ hụt. Mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm một cái xoay quanh, tiếp tục hướng màu xanh yêu lang chém tới. Ba thanh hồng sắc đoạn kiếm thật nhanh cùng màu xanh yêu lang sượt qua người, một tiếng hét thảm, màu xanh yêu lang một cái chân trước bị một chảm mà rơi, không ngừng chảy máu. Gãy mất một cái chân trước về sau, màu xanh yêu lang cũng không còn có thể lực truy kích Tuyết Vân Điêu. Lúc này, Tuyết Vân Điêu đã tại mấy chục trượng bên ngoài, khoảng cách càng ngày càng xa. Thạch Việt vẫy tay một cái, mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hắn bay tới, tại nửa đường biến thành một thanh hồng sắc đoạn kiếm, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, cả người hóa thành một trận thanh phong, thẳng đến Tuyết Vân Điêu mà đi, tốc độ còn nhanh hơn Tuyết Vân Điêu mấy phần. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt khoảng cách Tuyết Vân Điêu càng ngày càng gần. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Mắt thấy là phải đuổi kịp Tuyết Vân Điêu. Tuyết Vân Điêu trên thân nổi lên một trận hoàng quang, chui vào một ngọn núi cao bên trong. Thạch Việt nhướng mày, không chút nghĩ ngợi lấy ra một trương hoàng sắc phù triện, vãng thân thượng vỗ, trên thân nổi lên một trận hoàng quang, đồng dạng chui vào cao phong bên trong. Thạch Việt buông ra thần thức, hắn có thể cảm nhận được Tuyết Vân Điêu ngay tại phía trước vài chục trượng địa phương. Tòa này cao phong hiển nhiên không nhỏ, Thạch Việt đi theo Tuyết Vân Điêu chui ra khỏi trăm trượng khoảng cách còn không có chui ra núi đá. Một lát sau, Thạch Việt theo núi đá bên trong chui ra, xuất hiện tại một vài tòa khoảng 10 trượng động. Đây là một cái phong bế hang động, không có bất kỳ cái gì đứng ra, xuyên thấu qua một chút khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tuyết Vân Điêu hiển nhiên hao hết pháp lực, không cách nào độn địa rời đi, đứng tại hang động góc trên bên phải. Thạch Việt thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Không có pháp lực, lại bị nhốt tại phong bế trong huyệt động, Thạch Việt không có phí khí lực gì liền đem cái này Tuyết Vân Điêu bắt lấy, cũng thừa dịp Tuyết Vân Điêu suy yếu nhất thời điểm, cử hành nhận chủ nghi thức. Tuyết Vân Điêu có thể tìm kiếm linh dược, thân hình nhanh nhẹn, Thạch Việt đương nhiên sẽ không cầm đi giao nhiệm vụ, mà là giữ lại mình tìm kiếm linh dược. Có Tuyết Vân Điêu nơi tay, về sau hắn tìm kiếm linh dược liền dễ dàng hơn. Một khắc đồng hồ về sau, một mặt dốc đứng vách đá bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, Thạch Việt từ bên trong chui ra. Lúc này, Thạch Việt xuất hiện tại một đầu chật hẹp trong sân cốc, hai bên là dốc đứng vách đá, bay ra ngoài có chút khó khăn, chỉ có thể đi ra ngoài. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, cả người hóa thành một trận thanh phong, nhanh chóng phía bên trái bên cạnh lướt tới. Chương 130, đây chính là thể tu a. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đống nhiên dừng bước, phía trước mơ hồ truyền đến một trận cỡ lớn yêu thú tiếng gầm gừ, tựa hồ có cái gì cỡ lớn yêu thú ngay tại phía trước tranh đấu. Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, cả người biến mất không thấy. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ người người đều biết ẩn thân thuật, thiên nhãn thuật liền có thể phá mất, bất qua yêu thú liền không nhất định. Đi về phía trước vài chục trượng về sau, phía trước xuất hiện một cái ngoặc miệng. Đi ra ngoặc miệng về sau, trước mặt tình hình để Thạch Việt khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp một thân hình cao lớn gã đại hán đầu trọc, cầm trong tay một cây kim sắc trường côn, cùng một con hai người cao gấu đen chiến đấu cùng một chỗ. Gã đại hán đầu trọc một thân cơ bắp, nổi gân xanh, có luyện khí 11 tầng tu vi, thân mang Thái Hư Tông đệ tử phục sức. Gấu đen khí tức có chút suy yếu, trên thân không ngừng chảy máu. Gã đại hán đầu chọc hai tay nắm chặt kim sắc côn sắt, hung hăng đập vào gấu đen trên thân, gấu đen lập tức phát ra một tiếng gào thét, kim sắc côn sắt bên trên mơ hồ nhiều một chút vết máu. Gấu đen một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hướng gã đại hán đầu chọc phái tới. Gã đại hán đầu chọc dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình nhanh chóng rút lui. Gấu đen há mồm, phun ra một cỗ trắng xóa trong suốt sóng âm, thẳng đến gã đại hán đầu chọc mà đi, sau một khắc, nó xoay người chạy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng phía bên trái bên cạnh rời đi, tránh thoát trong suốt sóng âm. Sau một khắc, dưới chân hắn thanh quang đại phóng, thẳng đến gấu đen đuổi theo. Rất nhanh, gã đại hán đầu chọc liền đuổi kịp gấu đen, trong tay kim sắc côn sắt hung hăng hướng gấu đen đập tới. Một tiếng hét thảm, gấu đen ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Diệt sát đi gấu đen về sau, gã đại hán đầu chọc xoay người lại, hướng Thạch Việt vị trí chỗ ở trông lại, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Sau một khắc, dưới chân hắn thanh quang lóe lên, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Sư huynh đừng hiểu lầm, tiểu đệ cũng là Thái Hư Tông. Thạch Việt vội vàng triệt bỏ ẩn thân thuật, la lớn, cũng lấy ra thân phận lệnh bài. Nguyên lai là đồng tông sư đệ. Gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Thạch Việt trong tay hào quang tỏa sáng lệnh bài, ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu đệ chiêu Hà Phong Thạch Việt, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Thạch Việt hai tay liền ôm quyền, vẻ mặt thành thật nói. Thiên Cực Phong Vương Hổ. Gã đại hán đầu chọc thản nhiên nói, một bên đem gấu đen thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Thạch Việt nghe vậy, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Thạch Việt tại hồ sơ các đúng lúc thấy qua Vương Hổ tư liệu, biết Vương Hổ là trong tông có thể đếm được trên đầu ngón tay thể tu, thực lực không tầm thường. Hắn không tu pháp thuật, chuyên tu nhục thân, Vương Hổ tại tiểu bỉ bên trong thu hoạch được thứ 9 thành tích tốt, rất có hy vọng sớm tiến vào nội môn. Nguyên lai là Vương sư huynh, thất kính, mạo muội hỏi một câu. Vương sư huynh là lấy lực lượng một người diệt sát cái này gấu đen sao? Thạch Việt một chút do dự, mở miệng hỏi. Nói nhảm, một con một cấp cao giai hắc phong hùng mà thôi, một mình ta đầy đủ, chẳng lẽ còn muốn giúp tay? Vương Hổ trợn nhìn Thạch Việt một chút, tức giận nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng vẻ hứng thú, còn muốn hỏi một chút cái gì, lại bị Vương Hổ vượt lên trước nói ra. Tốt, ta không rảnh nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nơi này cũng không an toàn, Thạch sư đệ vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu. Nói xong, Vương Hổ liền nhanh chân hướng cốc bên ngoài đi đến. Đây chính là thể tu a. Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thạch tiểu tử, loại này đê giai thể tu có cái gì tốt hâm mộ? Nếu ngươi tu luyện lão phu cho đoán cốt quyết, lại phối hợp tu luyện một môn công pháp luyện thể, đừng nói một con một cấp cao giai yêu thú, liền xem như cấp 8 yêu thú, đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt trong đầu vang lên. Cấp 8 yêu thú cũng không là đối thủ. Cái gì công pháp luyện thể có lợi hại như vậy? Thạch Việt thần sắc khẽ động, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắc hắc, muốn giải, trở về ta lại nói cho ngươi, ngươi vẫn là về trước Thái Hư Cốc cùng ngươi sư huynh sư tỷ tụ hợp, đừng quên mua sắm linh dược tu luyện đoán cốt quyết, lao phu công pháp luyện thể cũng không phải hàng thông thường, không có cơ sở nhất định thực lực, tùy tiện tu luyện sẽ chỉ tự bạo mà chết. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, dương dương tự đắc. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng cốc bên ngoài đi đến. Nhìn Vương Hổ cùng gấu đen đối chiến, Thạch Việt đối với thể tu sinh ra một chút hứng thú. Lấy lực lượng một người ngạnh kháng một con một cấp cao giai hắc phong hùng, đồng thời đè ép hắc phong hùng đánh, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Ra khỏi sơn cốc về sau, Thạch Việt ngự khí hướng Thái Hư cốc bay đi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt xuất hiện tại Thái Hư trong cốc trên đường phố. Hắn bước nhanh đi vào Thái Hư cư, ánh mắt quét qua về sau, tại một góc nào đó thấy được Trần Hạnh Nhi ba người. Thạch sư đệ, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về, Trần sư muội đang muốn đi tìm ngươi đây. Dương Tuyết nhìn thấy đi tới Thạch Việt, đứng lên, cười mỉm nói. Trần Hạnh Nhi nghe vậy, tú lệ gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, vội vàng mở miệng nói ra, cái gì gọi là ta muốn đi tìm Thạch sư đệ, là Lý sư huynh cùng Dương sư tỷ đề nghị. Thạch sư đệ, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về, chúng ta cho là ngươi ra nguy hiểm, đang muốn đi tìm ngươi đây. Lý Phong mặt mỉm cười nói. Không có, trên đường gặp hai cô yêu trùng, chậm trễ một chút thời gian. Thạch Việt lắc đầu, mở miệng giải thích. Thì ra là thế, đã Thạch sư đệ trở về, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng đề nghị. Đối với cái này, Thạch Việt bọn người không có ý kiến. Đi vào một gian phòng về sau, Lý Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, đưa tay hướng hư không vạch một cái màn ánh sáng trắng đống nhiên nổi lên, chính là cách đâm cháo. Thạch sư đệ, linh mật đã tới tay. Ngươi là dự định muốn linh mật vẫn là có ý định bán linh thạch bình phân. Lý Phong không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Nói, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia cánh cửa lớn nhỏ tổ ong, tản ra một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Ý của các ngươi đâu? Thạch Việt con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Ta cùng Dương sư muội dự định bán linh thạch, bất quá Trần sư muội dự định muốn linh mật, bây giờ nghĩ hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lý Phong vẻ mặt thành thật nói. Thạch Việt nghe vậy, lông mày nhíu lại, quay đầu hướng Trần Hạnh Nhi nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thấy, được linh mật, bốn người chia đều chính là, cái này còn muốn hỏi ý kiến đến gì? Thạch sư đệ, là chuyện như thế, khối này linh mật cơ hồ không có lọt vào cái gì phá hư, như cắt chém một bộ phận, bề ngoài liền khó coi, giá tiền cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trần Hạnh Nhi tựa hồ nhìn ra Thạch Việt trong mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích. Tiểu đệ dự định muốn linh mật. Thạch Việt một phen tư lượng, nói như vậy nói. Hoang dại linh mật mặc dù đáng tiền, nhưng là sản xuất thành bách mật linh cửu, ngoại trừ mình uống bên ngoài, còn có thể bán đi càng nhiều linh thạch, hắn đương nhiên là lựa chọn muốn linh mật. Dựa theo trên thị trường hoang dại linh mật giá thu mua cách, khối này hoang dại linh mật nói ít cũng đáng được 2.000 khối linh thạch, Thạch sư đệ cùng Trần sư muội cho chúng ta 1.000 khối linh thạch, khối này hoang dại mật ong chính là các ngươi, như thế nào? Lý Phong một phen tư lượng, mở miệng hỏi. Chương 131, ngay tại chỗ lên giá. Ta không có ý kiến. Thạch Việt thản nhiên nói. Ta cũng không có ý kiến, bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy linh thạch, chỉ có 300. Trần Hạnh Nhi gật đầu nói, theo trong túi chữ vật lấy ra 3 khối trung phẩm linh thạch. Kêu 700 ta ra đi. Trần sư tỷ về sau trả lại 2 ta 100 khối linh thạch chính là. Thạch Việt nói xong, lấy ra 7 khối trung phẩm linh thạch. Dương Tuyết cười mỉm tiếp nhận linh thạch, Lý Phong thì đem linh mật đưa cho Thạch Việt. Khối này linh mật có chút lớn, Thạch Việt hai cánh tay mới có thể bắt được. Khối này linh mật nói ít có thể sản xuất ra 500-600 cân bách mật linh cửu, trừ đi Trần Hạnh Nhi kia một phần, Thạch Việt có thể sử dụng khối này linh mật sản xuất ra 300-400 cân bách mật linh cửu, dễ cái 3-4.000 khối linh thạch không thành vấn đề. Thạch sư đệ, Trần sư muội, hai chúng ta còn có việc, đi trước một bước, linh mật chính các ngươi phân. Lý Phong rất thức thời nói xong, hắn cùng Dương Tuyết thối lui ra khỏi gian phòng. Trần sư tỷ, ngươi là hiện tại muốn linh mật vẫn là Thạch Việt hai tay ôm linh mật, mặt mỉm cười nói. Khối này hoang dại linh mật Thạch sư đệ là định dùng đến sản xuất bách mật linh tiểu đi. Ta cũng là định dùng đến sản xuất bách mật linh tiểu, người trước thu đi. Ta qua 2 ngày lại đến chỗ ở của ngươi đòi hỏi, ta còn có việc, liền đi trước. Trần Hạnh Nhi cười mỉm nói xong, nàng quay người rời đi. Thạch Việt đem linh mật thu vào chữ vật đại bên trong, đi ra khỏi phòng. Ra Thái Hư cư, Thạch Việt trên đường đi dạo, cũng không lâu lắm, hắn đi vào một cái khách sạn, khi hắn đi ra khách sạn thời điểm, đã biến thành một cao lớn vạm vỡ mặt đen thanh niên. Hắn chạy mấy nhà cửa hàng, đem 80 cân bách mật linh tiểu từng nhóm bán ra ngoài, đổi hơn 2.000 khối linh thạch. Lúc này, Thạch Việt trong túi chữ vật có hơn 1 vạn khối linh thạch, đủ hắn tiêu xài. Ngoại trừ mua sắm sản xuất bách mật linh tiểu linh dược, Thạch Việt còn dự định mua sắm linh dược phối trí linh dịch, tu luyện đoán cốt quyết. Lần này, Thạch Việt không có đi Bách Thảo Trai, mà là đi Thái Hư Tông mở Bách Đăng Các, hắn đi Bách Thảo Trai số lần nhiều lắm. Thường tại bờ sông đứng nào có không ít dày, vẫn là đổi chỗ tương đối tốt. Bách Đan các ngoại trừ bán ra đan dược, cũng bán ra cùng thu mua linh dược, sinh ý 10 phần nóng nảy. Đi vào Bách Đan các về sau, Thạch Việt thẳng đến tầng thứ 2 mà đi. Dùng quý báo gỗ hoa lê chế tạo thật dài quầy hàng, phía sau quầy là từng dãy cao lớn kệ hàng, phía trên bày đầy hộp gỗ cùng túi trữ vật, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược hương. Phía trên này đồ vật có a? Tất cả muốn một gốc bao nhiêu linh thạch? Thạch Việt đi đến một đoạn quầy hàng trước mặt, đem một chương giấy viết thư đưa tới, xong phía sau quầy một áo xanh gã sai vặt hỏi. Trên tờ giấy viết 10 mấy loại 30 năm phần linh dược, dùng để phối trí tu luyện đoán cốt quyết thiết yếu linh dịch. Có, dựa theo yêu cầu của ngài, Ly Hỏa Hoa muốn 40 ngũ linh thạch một gốc, Tử Dạ Lan 40 khối linh thạch một gốc, Bạch Lộc Hoa 50 khối linh thạch một gốc, Huyết Nguyên Cô Bạch Phượng Hoa 45 khối linh thạch một gốc, hết thể 15 chồng linh dược, tất cả muốn một gốc muốn 650 khối linh thạch. Áo xanh gã sai vặt cẩn thận tính một cái, mở miệng nói ra. Phía trên này linh dược ta tất cả muốn 5 cây. Thạch Việt không chút nghĩ ngợi nói. Được rồi, xin chờ chốc lát. Áo xanh gã sai vặt lên tiếng, mang lên giấy viết thư, quay người hướng sau lưng kệ hàng đi đến. Thạch Việt lặng yên ở một bên đợi, tại hắn chờ đợi thời điểm, một thân hình cao lớn nam tử trung niên đi tới Thạch Việt bên cạnh quầy hàng, xông một áo xanh gã sai vặt hỏi, Liệt Dương Thảo cùng Hồng Vân tiêu bao nhiêu linh thạch một gốc? Liệt Dương Thảo 18 khối linh thạch một gốc, Hồng Vân Hoa 17 khối linh thạch một gốc. Áo xanh gã sai vặt mặt mỉm cười nói. Ta nửa tháng trước đến mua thời điểm, Liệt Dương Thảo chỉ là 13 khối linh thạch một gốc, Hồng Vân Hoa 12 khối linh thạch một gốc, làm sao hai loại linh dược đều lên giá, đều tăng 5 khối linh thạch một gốc. Các ngươi Bách Đan các là Thái Hư Tông mở cửa hàng, liền có thể tùy tiện nhắc tới thăng giá cả a. Nam tử trung niên cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Vị đạo hữu này, bởi vì liệt dương thảo cùng hồng vân hoa các loại mấy loại linh dược sản lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, nhu cầu lượng lại như cũ dâng lên, cái này mấy loại linh dược giá cả tự nhiên cũng liền tăng theo cao, không tin ngươi đi địa phương khác hỏi một chút, giá cả đồng dạng dâng cao, chúng ta bách đan các làm ăn già trẻ không gạt, sẽ không lung tung cố tình nâng giá. Áo xanh gã sai vật mỉm cười giải thích nói.
Đúng vậy a,
ta mới từ bách thảo trai tới, liệt dương thảo các loại mấy loại linh dược giá cả cũng đề cao, bán ra giá cả so bách đan các còn muốn quý một hai khối, giá thu mua cách cũng đi theo tăng lên. Một thanh niên áo lam gật đầu phụ hòa nói.
Không sai, ta chạy mấy nhà linh dược cửa hàng, vẫn là bách đan các rẻ nhất, vị đạo hữu này nếu là không tin tưởng, có thể đi tiệm khác cửa hàng đi một vòng trở lại, liền biết ta nói thật hay giả.
Có người nói theo. Nghe lời này, nam tử trung niên sắc mặt dừng một chút, hắn tròng mắt đi lòng vòng, quay người rời đi. Người nói vô ý, nghe hữu tâm, trưởng thiên không gian bên trong tốt trồng liệt dương thảo cùng hồng vân hoa, như hai loại linh dược giá thu mua cách tăng lên, Thạch Việt chẳng lẽ có thể phát một món tiền nhỏ. Lúc này, áo xanh gã sai vật về tới Thạch Việt trước người, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, trả nợ linh thạch về sau, hắn mở miệng hỏi, liệt dương thảo cùng hồng vân hoa giá thu mua cách bao nhiêu? Liệt dương thảo 15 khối linh thạch một gốc, hồng vân hoa 14 khối linh thạch một gốc. Áo xanh gã sai vật cười rạng rỡ nói. Thạch Việt hai mắt sáng lên, quay người rời đi. Thạch Việt chạy mấy nhà bán ra cùng thu mua linh dược cửa hàng, từng cái hỏi thăm, biết được có 5-6 loại đề giai linh dược đều đề cao thu mua cùng bán ra giá cả, thiếu đề cao 1 khối linh thạch, cao đề cao 10 khối linh thạch. Biết được tin tức này, Thạch Việt mừng rỡ, hắn chạy mấy nhà tiệm tạp hóa, mua kiếm tiền cái không hộp gỗ, cũng tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Đóng cửa phòng, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian, hắn còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Giao Tử vượt lên trước mở miệng nói ra, muốn lão phu giúp ngươi thúc linh dược phải không?
Có thể, một mẫu linh dược 3.000 khối linh thạch, nếu không không bàn nữa.
Thạch Việt nghe lời này, hơi sững sờ, khoe miệng nhịn không được rút ra một chút. Lần trước thúc tứ mẫu linh dược, tăng thêm bồi thường 1.000 khối linh thạch, cũng chính là 4.000 khối linh thạch, tương đương với 1.000 khối linh thạch một mẫu, hiện tại thúc một mẫu linh dược, giá cả lật ra gấp 3.
Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, thúc một mẫu linh dược muốn 3.000 khối linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạn?
Thạch Việt có chút căm tức nói.
Ừ, lão phu chính là ngay tại chỗ lên giá, ngươi có thể làm gì được ta?
Lần trước thúc linh dược suýt chút nữa thì ta mạng già, lần này ngươi đừng nghĩ lại chiếm lão phu tiện nghi.
Ngươi xem một chút trước mắt ngươi liệt dương thảo cùng hồng vân hoa, bây giờ cách thành thục còn rất sớm, 3.000 khối linh thạch thúc một mẫu ngươi tuyệt đối thua thiệt không được, huống hồ hiện tại giá thu mua cách tăng lên, thúc về sau bán đi nói ít có thể bán mấy vạn khối linh thạch, ngươi ăn thịt nếu là liên tục canh đều không nỡ cho lão phu uống một ngụm, vậy ngươi liền đợi đến nó tự nhiên thành thục tốt.
Tiêu Giao Tử khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói.
Chương 132, thúc.
Nghe lời này, Thạch Việt nhướng mày, hắn trầm ngâm một lát, cò kè mặc cả nói, rẻ hơn một chút đi.
Nói thế nào chúng ta đều biết lâu như vậy, khách quen mua đồ còn có ưu đãi đâu.
2.000 khối linh thạch một mẫu như thế nào?
Không được, 3.000 khối linh thạch một khối cũng không thể thiếu, chính là xem ở người quen biết cũ phân thượng, ta mới thu ngươi 3.000, không cần cùng ta kéo cái khác, hoặc là 3.000 khối linh thạch một mẫu, hoặc là ngươi liền chậm rãi chờ, dù sao lão phu chờ được.
Tiêu Giao Tử ngữ khí rất bình thản.
Cái gì người quen biết cũ, chỉ là ngươi bây giờ là không có những nhân tuyển khác chọn thôi.
Thạch Việt trên mặt một trận âm tình bất định, trầm mặc sau nửa ngày, hắn mở miệng nói ra, 2.000 khối linh thạch một mẫu, giúp ta thúc ngũ mẫu linh dược, như thế nào?
Hắn hiện tại đang luyện tập luyện chế luyện khí tán, từ bên ngoài mua sắm linh dược luyện chế nói có chút không có lời, cùng kỳ từ bên ngoài mua sắm, không nếu như để cho Tiêu Giao Tử thúc, có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch.
2.700 khối một mẫu, cái giá tiền này không thể lại thấp.
Tiêu Giao Tử không nhịn được nói.
Đây chính là ngũ mẫu linh dược, 2.500 khối linh thạch một mẫu, không được thì thôi, ngươi muốn uống canh cũng muốn để cho ta có thịt tan a.
Thạch Việt một mặt kiên quyết nói.
Tốt ta, 2.500 liền 2.500, thúc một mẫu 2.500 khối linh thạch, ngũ mẫu chính là 1.2.500 khối linh thạch, trước tiên đem 2.500 khối linh thạch ném vào tới làm tiền đặt cọc, về sau lại đem 1.000.000 khối linh thạch trả lại.
Tiêu Giao Tử trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống.
Nghe lời này, Thạch Việt trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Tiêu Giao Tử không chịu đồng ý đâu.
Hắn lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra 25 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá.
25 khối trung phẩm linh thạch ném một cái tiến thạch úp, bất quá một lát, liền biến thành màu xám trắng,
linh khí bị Tiêu Giao Tử toàn bộ hút đi. Lao gia hỏa này hấp thu linh thạch tốc độ cũng quá mẹ nó BT. Thạch Việt không khỏi có chút tê cả da đầu, cảm giác một cái cự đại linh thạch lỗ thủng đang đợi mình lấp. Chậc chậc, thật là mỹ vị, Thạch tiểu tử, thiếu lao phu một vạn khối linh thạch nhanh lên con A. Quá lâu, ta có thể coi là lợi tức. Tiêu Giao Tử chậc chậc cười một tiếng, mở miệng phân phó nói. Bán linh dược ta lập tức trả lại ngươi, thu linh thạch của ta, nhanh lên làm cho ta sự tình. Thạch Việt lấy lại tinh thần, không chút khách khí nói. Đối với cái này, Tiêu Giao Tử chỉ là cười hắc hắc, không nói gì thêm. Trường thiên không gian khẽ run lên, một cơn gió lớn bỗng nhiên nổi lên, trong không khí linh khí bắt đầu nhiễu loạn, điểm điểm linh quang tại bốn phía liên tiếp nổi lên, đủ mọi màu sắc đều có, thời gian trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ cả không gian từng tấc một. Toàn bộ không gian linh khí bỗng nhiên trở nên rồi rào rất, mười phần thần kỳ. Đi! Tiêu Giao Tử quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, đủ mọi màu sắc linh quang phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng lên không dũng mãnh lao tới, ngưng tụ số tròn đoàn to lớn ngũ thải đám mây, treo ở linh dược trên không. Cho ta lạc! Nương theo lấy Tiêu Giao Tử quát khẽ một tiếng, mấy đám ngũ thải đám mây chậm rãi hạ xuống, hướng phía dưới linh dược ép đi. Cũng không lâu lắm, ngũ thải đám mây liền đem linh dược che lại, thấy không rõ bên trong cụ thể tình hình. Non nửa khắc sau, ngũ thải đám mây tán loạn không thấy, ngũ mẫu linh dược toàn bộ thành thục, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Thạch Việt gặp đây, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Xem ra Tiêu Giao Tử gần nhất bồi bổ khôi phục rất không tệ, so với lần trước hiệu suất không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Thạch tiểu tử, nhanh lên đem linh dược hái, lão phu còn chờ ngươi còn linh thạch đâu. Tiêu Giao Tử vừa thi xong pháp, hô hấp còn có chút gấp rút. Thạch Việt trợn trắng mắt, nhấc chân hướng linh điền đi đến. Ngắt lấy linh dược là một cái việc tinh tế, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hư hao một mảnh cánh hoa lá cây giá tiền đều sẽ có chỗ ảnh hưởng. Cho nên hắn không dám dùng khôi lỗi hỗ trợ, đều là tự mình động thủ. Hắn bỏ ra 5 canh giờ, mới đưa ngũ mẫu linh dược hái xong, bởi vì linh dược nhiều lắm, dùng mấy cái túi chữ vật mới gắn xong. Đem sở hữu hộp gỗ đều thu vào chữ vật đại về sau, Thạch Việt thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn lúc trước hỏi thăm mấy nhà linh dược cửa hàng, phát hiện chỉ có bách đan các giá thu mua cách tối cao. Chưa tới nửa năm thời gian, lần lượt xuất hiện hắc hóa bệnh cùng trùng thai, nội môn đệ tử cùng các trưởng lão linh dược không có giảm bớt bao nhiêu, ngoại môn đệ tử trồng linh dược nhưng là không còn vận tốt như vậy, có ngoại môn đệ tử trồng sở hữu linh dược không kịp cứu chữa, bị kim sắc giáp trùng ăn sạch sẽ. Thái Hư Tông mỗi ngày đối ngoại bán ra rất nhiều đan dược, trong đó phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược, đối với đê giai linh dược nhu cầu rất lớn. Sản lượng giảm bớt, nhu cầu lượng không giảm trái lại còn tăng, một chút đê giai linh dược giá thu mua cách cùng bán ra giá cả tự nhiên là đề cao. Non nửa khắc sau, Thạch Việt xuất hiện tại Bách Đan các tầng thứ hai, hắn đi vào một áo xanh gã sai vặt trước mặt, mở miệng phân phó nói, các ngươi trưởng quỹ ở đâu? Ta có việc tìm hắn thương lượng. Thạch Việt thi triển ẩn linh quyết, đem tự thân sóng linh khí thu liễm, người không biết chuyện nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ coi hắn là tu sĩ cấp cao đối đãi. Có chút tu sĩ cấp cao liền thích giả dạng làm cấp thấp tu sĩ thậm chí phàm nhân. Tiền bối mời đi theo ta. Áo xanh gã sai vật nhìn không ra Thạch Việt tu vi, coi là Thạch Việt tu vi khẳng định trên mình, liền một mặt cung kính đem Thạch Việt dẫn tới lầu ba, một mặt mũi tràn đầy thư quyển khí tức nam tử trung niên đang cùng một hồng quang đầy mặt thanh bảo lão giả thưởng thức trà nói chuyện thiếm. Hai người đều là trúc cơ tu sĩ, trong đó nam tử trung niên tu vi cao nhất, có trúc cơ hậu kỳ. Thạch Việt vừa đi lên, hai người lúc này đình chỉ trò chuyện. Triệu sư thúc, vị tiền bối này nói có chuyện tìm ngài. Áo xanh gã sai vặt không người nói. Nam tử trung niên cùng thanh bảo lão giả thần thức quét qua Thạch Việt, phát hiện vậy mà không cách nào nhìn ra Thạch Việt cụ thể tu vi, loại tình huống này bọn hắn chỉ ở bọn hắn trong tông sư thúc sư bá trên thân nhìn qua. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vẻ kinh ngạc, bọn hắn vội vàng đứng lên. Người đi xuống đi. Vị tiền bối này ta đến chiêu đãi là được rồi. Nam tử trung niên khoát tay áo. Mở miệng phân phó nói. Áo xanh gã sai vật lên tiếng, quay người rời đi. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối Thái Hư Tông Triệu Ý, vị này là vãn bối sư đệ Ngô Gió. Nam tử trung niên thận trọng nói. Lão phu họ Trần, lão phu trên tay có phê linh dược muốn ra tay, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu linh thạch. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Thái Hư Tông môn nhân đông đảo, Thạch Việt kỳ thật cũng không biết cái này gọi Triệu Ý tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn có cái gì giao tình. Nam tử trung niên mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, biến sắc, đem miệng túi hướng xuống, dùng sức lắc một cái. Một mảnh hào quang cuốn qua về sau, trên sàn nhà nhiều hơn ngàn cái hộp gỗ. Khắc lấy nhất chữ hộp gỗ trang là Liệt Dương Thảo, khắc lấy nhị chữ hộp gỗ trang là Hồng Vân Hoa, ngươi tính một chút hết thể giá trị bao nhiêu linh thạch. Thạch Việt thản nhiên nói. Vâng, vạn bối tuân mệnh, tiền bối ngồi tạm một lát, vạn bối để cho người ta dâng trà. Thạch Việt biểu hiện để nam tử trung niên tin tưởng vững chắc Thạch Việt là một kết đan kỳ tu sĩ, hắn không dám thất lễ, liền muốn mở miệng lao xuống mặt áo xanh gã sai vật dâng trà. Chương 133, chân linh cửu biến. Không cần lên trà, lão phu còn có việc gấp phải xử lý, ngươi nhanh lên kiểm kê chính là. Thạch Việt tại trên một cái ghế ngồi xuống, mở miệng phân phó nói. Vâng, vạn bối tuân mệnh. Hai người lên tiếng, nhanh chóng kiểm kê. Hai người bỏ ra gần nửa canh giờ mới kiểm kê hoàn tất, đầu đầy mồ hôi. Tiền bối, hai người chúng ta kiểm kê xong, liệt dương thảo hết thệ có 980 năm chu, hồng vân hoa 1200 chu, liệt dương thảo giá thu mua cách là 15 khối linh thạch một gốc, hồng vân hoa giá thu mua cách là 14 khối linh thạch một gốc, tổng cộng 31575 khối linh thạch. Nam tử trung niên lấy ra bản tính tính một cái, không người nói. Ừm, nếu là không có vấn đề, liền đem linh thạch cho lão phu đi. Thạch Việt nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói. Tiền bối chờ một lát, chúng ta trên tay không có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta đi tới mặt lấy. Nam tử trung niên mang theo hãy này nói. Đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Thạch Việt đáp ứng xuống. Nam tử trung niên lúc này bước nhanh hướng đi xuống đi đến, một lát sau, hắn lại về tới lầu ba, đem một cái tinh mỹ túi chữ vật đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra miệng túi, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, bó chặt túi, quay người đi xuống lầu. Nam tử trung niên cùng thanh bảo lão giả nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, hơi thở dài một hơi. Triệu sư huynh, ngươi nhìn ra vị tiền bối này cụ thể tu vi a? Thanh bảo lão giả cau mày nói. Không có, loại tình huống này, ta chỉ ở mấy vị sư thúc còn có mộ dung sư tổ trên thân gặp được, người này tối thiểu nhất là kết đan kỳ tu sĩ, nếu không ngươi ta không có khả năng nhìn không ra vị tiền bối này cụ thể tu vi. Kết đan tu sĩ hành vi cổ quái, bất kể như thế nào, bất luận người này lai lịch ra sao, đều không phải là ngươi ta đắc tội nổi. Nam tử trung niên lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói. Cũng thế, như loại này kết đan kỳ lão quái, chúng ta vẫn là không nên đắc tội tương đối tốt. Thanh bảo lão giả gật đầu phụ họa nói. Ra bách đan các, Thạch Việt đi bách thảo trai, dùng 5.000 khối linh thạch, mua 50 phần phối trí linh dịch linh dược. Vì phòng ngừa có người theo dõi, hắn trên đường chuyển vài vòng, xác nhận không có người theo dõi về sau, Thạch Việt về tới khách sạn. Đóng cửa phòng, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian. Thạch tiểu tử, nhanh còn linh thạch. Tiêu giao tử không kịp chờ đợi thúc giục nói. Thạch Việt lên tiếng, theo trong túi chữ vật lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá. Tiêu giao tử tiền bối, 50 phần linh dịch đủ ta tu thành đoán cốt quyết đi. Thạch Việt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Cái này chưa chắc đã nói được, có ít người trời sinh cường hành, cũng không cần ngâm nhiều lần như vậy, có người tương đối suy yếu, ngâm hơn 100 lần cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Tiêu giao tử thản nhiên nói, hắn hơi dừng một chút, nói tiếp, ngươi muốn học cái gì công pháp luyện thể? Hiện tại ngươi có nhiều như vậy linh thạch, không bằng mua một bộ tốt một chút công pháp luyện thể đi. Ngươi cũng có cái gì công pháp luyện thể, nói một chút. Thạch Việt có chút động tâm, mở miệng hỏi. Có rất nhiều loại, đều là theo yêu tộc bên kia cải tiến tới, các ngươi nhân tộc cũng có thể tu luyện, đại lực ma viên quyết, man hùng công, thiên hổ công, hóa long quyết, hắc phượng biến, kim cương quyết, kim cương phục hổ công, hắc cương công, minh vương quyết, chân linh cửu biến, ngươi muốn loại kia. Tiêu giao tử từng chữ từng câu nói. Loại nào lợi hại nhất, tu luyện khó a? Thạch Việt không chút nghĩ ngợi hỏi. Luyện thể nào có nhẹ nhõm thành công? Công pháp luyện thể so với tu luyện kiếm quyết còn khó mấy phần, bất quá thể tu một khi tu luyện có thành tựu, thần thông không tại kiếm tu phía dưới, phổ thông tu sĩ một khi bị cùng giai thể tu cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại nào tốt nhất? Thạch Việt nhãn châu xoay động, mở miệng hỏi. Đã muốn tu luyện công pháp luyện thể, tự nhiên muốn tu luyện tốt nhất công pháp. Chân linh cửu biến cùng kim cương phục hổ công đều muốn 30.000 linh thạch. 30.000? Thạch Việt nghe vậy, khoe miệng co giật một chút, có chút bất mãn nói ra, tiêu giao tử tiền bối, ta hiện tại chỉ có hơn 20.000 khối linh thạch, ngươi ra giá 30.000, là cố ý à? Hừ, ngươi biết cái gì, chân linh cửu biến là số đại yêu hoàng trải qua thiên tân vạn khổ mới nghiên cứu ra, tu thành này công, ngươi có thể sử dụng 9 loại yêu thú thần thông, ta nhớ được có một vị tu sĩ nhân tộc đem chân linh cửu biến tu luyện tới tầng thứ 5, hắn lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, ngạnh kháng một hóa thần hậu kỳ không rơi mảy may hạ phong, ngươi nói này công lợi hại hay không? Về phần kim cương phục hổ công, mặc dù không có chân linh cửu biến lợi hại như vậy, nhưng một khi tu luyện đại thành, chính là kim cương bất hoại chi thân, pháp bảo khó thương, bất quá kim cương phục hổ công tốc độ tu luyện so chân linh cửu biến còn muốn chậm mấy phần, dù sao Phật môn công pháp là có tiếng chậm, bất quá một khi tu luyện đại thành, thần thông lại tại chân linh cửu biến phía trên. Tiêu giao tử khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, trong lời nói, đối với cái này hai môn công pháp tràn đầy lòng tin. Thạch Việt nghe vậy, có chút động tâm, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, chân linh cửu biến có bao nhiêu tầng?
27 tầng, mỗi tu luyện thành 3 tầng, liền có thể sử dụng một loại yêu thú lực lượng, một phần thân thể có thể yêu hóa, chờ ngươi tu luyện đại thành, có thể triệt để yêu hóa, biến thành yêu thú hình thái công kích địch nhân, có thể sử dụng 9 loại yêu thú thần thông. Lão phu biết ngươi bây giờ không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, ngươi trước mua sắm 3 tầng trước phương pháp tu luyện, 3000 khối linh thạch, như thế nào?
3 tầng trước tu luyện thành công có thể sử dụng yêu thú nào thần thông?
Cự lực viên, lực lớn vô cùng, có thể trên phạm vi lớn gia tăng khí lực của ngươi, nếu ngươi tu thành tầng thứ 3, một người liền có thể đối phó một con một cấp cao giai yêu thú, hai tay có thể ngạnh kháng hạ phẩm pháp khí, bất quá muốn tu luyện chân linh cửu biến, nhục thân muốn so người bình thường cường hoành mới được. Ngươi trước tiên đem đoán cốt quyết tu luyện thành công lại đi tu luyện chân linh cửu biến tương đối tốt.
Tiêu Giao Tử mở miệng đề nghị.
Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tốt ta.
Ta đem 3000 khối linh thạch cùng 10 bạch ngọc giản ném vào, ngươi phục chế tốt tu luyện công pháp lại đem ngọc giản ném đi ra.
Nói xong, hắn đem 30 khối trung phẩm linh thạch cùng 1 không bạch ngọc giản ném vào trong nhà đá.
Cũng không lâu lắm, một viên thẻ ngọc màu xanh lam theo trong nhà đá bay ra.
Thạch Việt tay phải bắt lấy ngọc giản, dán vào mi tâm.
Cũng không lâu lắm, hắn lấy xuống ngọc giản, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc.
Chân linh cửu biến 3 tầng trước thế mà muốn một cấp yêu vượn tinh huyết mới có thể tu luyện, chẳng lẽ lại cái khác số tầng cũng là muốn yêu thú tinh huyết mới có thể tu luyện à?
Thạch Việt nghĩ đến cái này, vội vàng mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, trước đây 3 tầng thế mà muốn một cấp yêu vượn tinh huyết mới có thể tu luyện.
Chẳng lẽ cái khác số tầng phương pháp tu luyện cũng cần yêu thú tinh huyết mới có thể tu luyện à?
Đúng vậy. Không phải ngươi mượn thế nào dùng yêu thú chi lực?
Kia muốn bao nhiêu tinh huyết mới có thể tu luyện thành công?
Tu luyện tới tầng thứ 9, không phải là phải dùng cấp 9 yêu thú tinh huyết tu luyện đi?
Thạch Việt cau mày hỏi.
Chân linh cửu biến có 27 tầng, mỗi tu thành 3 tầng, có thể sử dụng một loại yêu thú lực lượng, 3 tầng trước cần một cấp yêu vượn tinh huyết mới có thể tu luyện, dựa theo dạng này tính, tu luyện tới tầng thứ 25, chẳng phải là muốn cấp 9 yêu thú tinh huyết mới có thể tu luyện?
Chương 134. Tiểu tiểu mao mao trùng.
Cái này tùy từng người mà khác nhau, có tu sĩ thể chất chênh lệch, dùng yêu thú tinh huyết liền nhiều một ít, thể chất tương đối tốt tu sĩ, dùng yêu thú tinh huyết liền thiếu đi một chút, ngươi đáp đúng, chân linh cửu biến cuối cùng 3 tầng, xác thực cần cấp 9 yêu thú tinh huyết mới có thể tu luyện.
Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, cấp 9 yêu thú, đây chính là tương đương với nguyên anh trùng kỳ tu tiên giả tồn tại, cấp 9 yêu thú có thể hóa hình, mở ra linh trí. Thực lực còn tại nguyên anh trung kỳ tu tiên giả phía trên.
Ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện chân linh cửu biến, nhanh như vậy chỉ lo lắng phía sau cùng 3 tầng công pháp, không cảm thấy là buồn lo vô cơ à?
Tiêu Giao Tử tựa hồ nhìn ra Thạch Việt suy nghĩ trong lòng, tức giận nói.
Thạch Việt nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm, hiện tại mình còn không có nhập môn, phía trước 3 tầng đều không có bắt đầu tu luyện, hiện tại lo lắng phía sau cùng 3 tầng phương pháp tu luyện xác thực không cần thiết.
Hắn thu hồi ngọc giản, nhấc chân hướng sắp đặt tẩm cương vạc nước đi đến.
Không ra Thạch Việt sở liệu, tươi non lá dâu lại bị hai đầu tẩm cương ăn sạch, trong chum nước tích đầy bọn chúng bài tiết vật.
Thạch Việt nắm lên hai đầu tẩm cương, đưa chúng nó thân thể rửa giấy sạch sẽ, bỏ vào bên cạnh sạch sẽ trong chum nước.
Hắn bỏ ra hơn một canh giờ, là hai đầu tẩm cương hái đại lượng tươi non lá dâu về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian.
Thạch Việt chạy mấy nhà linh dược cửa hàng, dùng 7500 khối linh thạch, mua 15 phần sản xuất bách mật linh tiểu linh dược. Có thể sản xuất ra hơn 300 cân bách mật linh cửu, đến lúc đó nếu là toàn bộ bán ra ra ngoài, có thể kiếm 2-3 ngàn khối linh thạch.
Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại một tòa cao mười mấy trượng lầu các trước mặt, cổng bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết linh huyết các 3 chữ to.
Linh huyết các là một nhà chuyên môn bán ra yêu thú tinh huyết cửa hàng, yêu thú tinh huyết công dụng rất rộng, đã có thể lấy ra luyện đan, cũng có thể lấy ra chế phủ, còn có thể lấy ra luyện khí.
Đại sảnh rất rộng rãi. Kệ hàng bên trên bày đầy lớn nhỏ không đều xứ, hơn 10 người áo đỏ nhân viên cửa hàng ngay tại cho khách nhân giới thiệu cái gì.
Có hay không một cấp yêu vượn tinh huyết?
Thạch Việt đi đến một đoạn quầy hàng trước mặt, xông một áo đỏ nhân viên cửa hàng hỏi.
Có, không biết đạo hưu muốn cái nào đẳng cấp yêu vượn tinh huyết?
Một cấp đê giai 30 khối linh thạch một cấp trung giai 100 khối linh thạch một cấp cao giai 200 khối linh thạch một.
Áo đỏ nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười nói.
Mua một cấp cao giai yêu vượn tinh huyết, cái khác vô dụng.
Tiêu Giao Tử thanh âm tại Thạch Việt trong đầu vang lên.
Ta muốn một cấp cao giai, 2.
Thạch Việt mở miệng nói ra.
Áo đỏ nhân viên cửa hàng lên tiếng, quay người theo kệ hàng bên trên cầm 2 cái sứ, đưa cho Thạch Việt. Sứ bên trên dán một chương hồng sắc tờ giấy nhỏ, trên đó viết một cấp cao giai tử kim viên thất chữ to. Thạch Việt mở ra nhét, đem miệng đưa lên mũi nhẹ ngửi một chút, mùi máu tanh tưởi liền xông vào mũi. Hắn chắn tốt nhét, trả nợ linh thạch, mang lên hai yêu thú tinh huyết rời đi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt về tới chính Thái Hư Tông trụ sở, đóng cửa phòng về sau, hắn lúc này tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn lấy ra sản xuất bách mật linh tiểu linh dược, rửa giấy sạch sẽ về sau, dựa theo nhất định tỷ lệ để vào tam cái đại vò rượu bên trong, rót thanh thủy, mỗi một cái đại vò rượu đều để vào một khối to bằng cái thất linh mật. Bịt kín tốt về sau, hắn đem tam cái đại vò rượu bỏ vào cây ăn quả dưới, dựa theo gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, không dùng đến 5 ngày, bách mật linh tiểu liền có thể uống. Chống ra ngũ mẫu linh điển, Thạch Việt lấy ra trồng khiên nhu thảo, vọng nguyệt hoa, phượng vĩ thảo, ngũ diệp thảo, hoàng la tham, cái này 5 loại linh dược. Tuy nói trong túi đựng đồ của hắn lại có mấy trăm phần luyện chế luyện khí tán vật liệu, nhưng muốn đề cao luyện khí tán tỷ lệ thành đan, mấy trăm phần vật liệu còn xa xa không đủ. Thạch Việt dựa theo linh dịch phối trí phương pháp, phối trí một phần linh dịch. Hắn lấy ra một cái trống không thùng tắm, hướng bên trong rót hơn phân nửa thùng linh tuyển chi thủy, cởi sạch quần áo, đi vào trong thùng tắm. Sau đó lấy ra một cái màu trắng sứ, đem một chút chất lỏng màu đỏ đổ vào trong nước, chất lỏng màu đỏ thật nhanh trong nước lan tràn ra. Hơn nửa thùng linh tuyển chi thủy biến thành màu đỏ thẫm. Thạch Việt hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên đoán cốt quyết phương pháp tu luyện, tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nước suối nhan sắc chậm rãi ảm đạm xuống, Thạch Việt làn da biến thành hồng sắc. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, nước suối khôi phục thành trong suốt, Thạch Việt làn da biến thành màu đỏ thẫm, đầu đầy mồ hôi. Thời gian từng chút quá khứ, Thạch Việt làn da chậm rãi khôi phục bình thường, làn da mặt ngoài thêm ra một chút màu đen nhạt dơ bẩn. Mấy canh giờ sau, Thạch Việt mở hai mắt ra. Hắn mới vừa mở ra hai mắt, đã nghe đến một cỗ gây mũi tanh hôi chi vị. Thạch Việt đầu tiên là sững sờ, phát hiện mùi thối là từ trên người chính mình truyền đến về sau, cười khổ một cái. Tắm rửa xong về sau, Thạch Việt theo trong thùng tắm đi ra, hắn phát hiện mình có chút không đúng, chuẩn xác mà nói, là lông của hắn mao trùng có chút không đúng. Lông của hắn mao trùng dựng lên, thẳng tắp, nhìn qua có chút dữ tợn. Tiêu Giao Tử tiền bối, tại sao có thể như vậy? Thạch Việt nhướng mày, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, đoán chừng là những linh dược kia ẩn chứa khí huyết chi lực nhiều lắm, ngươi nhất thời không hấp thu được, liền hội tụ đến ngươi tiểu tiểu mao mao trùng chỗ nào, lại hoặc là ngươi phát xuân. Tiêu Giao Tử có chút trêu tức nói. Khu khu khu, cái gì gọi là nho nhỏ, như thế uy vũ ngươi lại còn nói là tiểu. Ngươi cũng quá không có nhãn lực hình. Thạch Việt ho nhẹ vài tiếng, bĩu môi một cái nói. Ha ha, liền ngươi kia tiểu tiểu mao mao trùng. Ngươi đi cùng Hoàng Phong Lưu so một lần thử một chút. Ta nhìn ngươi có ý tốt nói uy vũ. Muốn mặt không? Tiêu Giao Tử cười ha ha, châm chọc nói. Không muốn. Thạch Việt lắc đầu, một mặt vẻ nghiêm túc. Da mặt thật dày, lão phu nói không lại ngươi, ngươi đi vài vòng, nhìn xem có thể hay không để cho nó mềm xuống tới. Thạch Việt mặc vào áo bào, nhưng là sâu giòn cứng rắn rất tại kia, vô cùng dễ thấy. Hắn vòng quanh linh điền chuyển mười mấy vòng mấy lúc sau, phát hiện sâu giòn vẫn là cứng rắn, rất khó chịu, nếu là hắn bộ dạng này đi ra ngoài. Rất dễ dàng để nữ tu sĩ hiểu lầm hắn là sắc bại hoại. Tiêu Giao Tử tiền bối, không có những biện pháp sao khác. Xem ở chúng ta quen biết lâu như vậy phân thượng, ngươi giúp đỡ chút đi. Thạch Việt một mặt buồn bực hỏi. 1000 khối linh thạch. Lại tới, ngài liền không thể làm một chút người tốt ta. Mỗi lần muốn ngươi hỗ trợ đều muốn linh thạch, cái này nhiều tổn thương cảm tình a. Thạch Việt trợn trắng mắt, tức giận nói. Lão Phu làm sáng tỏ 2 điểm. Thứ nhất, Lão Phu không phải người tốt. Thứ hai, ta cùng ngươi không có tình cảm, đàm linh thạch trực tiếp 1 điểm, 1000 khối linh thạch, ta giúp ngươi giải quyết tiểu tiểu mao mao trùng vấn đề. Tiêu Giao Tử ngữ khí rất bình thản. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Lấy ngươi dạng này kém cỏi thể chất, nửa tháng cua một lần là đủ rồi, cua quá cần ngược lại không tốt, nếu ngươi thích mỗi lần đều tại trưởng thiên không gian ngốc nửa tháng, lao phu là không quan trọng, vừa vặn thêm ra một người bồi lao phu trò chuyện. Chương 135, Vạn Hoa Cốc. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi nói trước đi nói cái gì biện pháp, có tác dụng ta mới cho linh thạch, còn có, điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn bảo bối của ta. Ngươi đem phối trí linh dịch linh dược luyện thành đan dược, phân lượt phục dụng là được rồi. Có thể luyện chế thành đan dược phục dụng ngươi làm sao không nói sớm. Còn có, lần này đâu? Hiện tại nó cứng rắn, đi đường đều không tiện, làm sao bây giờ? Thạch Việt cười khổ nói, lấy ngươi luyện đan trình độ. Cho ngươi 500 phần tài liệu đều chưa hẳn có thể luyện thành đan dược, vẫn là phối trí thành linh dịch tương đối ổn thỏa. Về phần hiện tại, ngươi trước tiên ở cái này ngốc nửa tháng đi. Dù sao ngoại giới nhiều lắm là quá khứ một ngày, thực sự không được, ngươi có thể cầm đóng băng nó, nóng nở ra lạnh, co lại mà.
Tiêu Giao Tử dùng một loại trêu tức ngữ khí nói.
Ngươi đem lông của ngươi mao trùng đóng băng hạ thử một chút.
Không phải bảo bối của ngươi, đông lạnh hỏng ngươi đương nhiên không đau lòng.
Thạch Việt niết miệng, tức giận nói.
Hắc hắc, vậy ngươi vẫn là trung thực đợi nửa tháng đi.
Hừ, quên ngươi còn không có thực thể, sâu gióm đều không có, lười nhác cùng ngươi nói bậy.
Thạch Việt cũng không tâm tình lại cùng Tiêu Giao Tử trò chuyện xuống dưới, tạm thời ra không được liền luyện một chút đan đi, vừa vặn đem trong tay vật liệu sử dụng hết. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra Hồng La Đỉnh bắt đầu luyện chế luyện khí tán.
Khi nghe được một cỗ nồng đậm mùi thuốc về sau, Thạch Việt tâm thần triệt để đắm chìm trong luyện đan bên trong, cứng rắn sâu gióm bị hắn không để ý đến.
Tuy nói hắn đã luyện chế luyện khí tán hơn ngàn lần, xác suất thành công y nguyên không cao.
Lò thứ nhất, 8 khỏa luyện khí tán.
Lò thứ hai, 9 khỏa luyện khí tán.
Lò thứ ba, 8 khỏa luyện khí tán.
Thứ 227 lô, 10 khỏa luyện khí tán.
Nửa tháng sau, Thạch Việt mang theo mới luyện chế ra 1.008 khỏa luyện khí tán, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian.
Lần này luyện đan, hắn miễn cưỡng sắp thành đan suất tăng lên tới 4 thành, rốt cục không cần lỗ vốn.
Đẩy cửa phòng ra, Thạch Việt nhìn một cái tối xuống sắc trời, vội vàng rời đi chỗ ở, ngự khí hướng chấp pháp điện bay đi.
Thạch Việt đến hồ sơ các thời điểm, giờ tuất đã qua.
Đối với cái này, Trần Lễ cũng không có sinh khí, chỉ là để Thạch Việt lần sau không muốn đến trễ.
Thạch Việt thẩm tra đối chiếu một lần hồ sơ số lượng, xác nhận không sai về sau, liền để Trần Lễ rời đi.
Lúc này, sắc trời đã triệt để tối xuống, không có người nào đến lưu trữ hoặc là tìm đọc hồ sơ, Thạch Việt vui thanh nhàn.
Hắn dựa theo lệ cũ, lật xem hai ngày này lưu trữ hồ sơ.
A Thạch Việt đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc.
Thái hư 17.442 năm mùng 10 tháng 7, Bạch Thạch Phong Dư Văn Long, Vân Ẩn Phong Lý Thiên, Vĩnh Hỏa Phong Trần Tiêu ba người hẹn nhau tiến về Thái Hư dãy núi Đông Bộ Vạn Hoa Cốc săn giết thất thải linh điệp, gặp bất hạnh Tử Văn Nga tập kích, Dư Văn Long cùng Lý Thiên tại chỗ bỏ mình, Trần Tiêu may mắn trốn qua một kiếp.
Theo mặt ngoài đến xem, phần này hồ sơ không có gì, Thạch Việt ánh mắt rơi vào Vạn Hoa Cốc ba chữ phía trên.
Đã có thể xưng là Vạn Hoa Cốc, kia linh hoa khẳng định không ít, mật hoa khẳng định cũng không ít, Thạch Việt có thể đi Vạn Hoa Cốc thả ra phệ linh phong, ngắt lấy mật hoa sản xuất linh mật.
Trường thiên không gian bên trong phệ linh phong có mấy ngàn con nhiều, bất quá thụ mật hoa số lượng ảnh hưởng, bọn chúng không cách nào sản xuất ra quá nhiều mật ong, số lượng cũng bất quá là hơn 3.000 con, phần lớn là một cấp đê giai linh trùng, rất khó tăng lên đẳng cấp.
100 cân bách mật linh tiểu, có thể lợi nhuận hơn 1.000 khối linh thạch, theo sản xuất đến uống, không đến 5 ngày thời gian, đây chính là một đầu tài lộ.
Thạch Việt lật lên xem Thái Hư dãy núi bản đồ địa hình đến, rất nhanh liền tìm được Vạn Hoa Cốc vị trí. Vạn Hoa Cốc khoảng cách Thái Hư Tông có 3.000 dặm, khoảng cách Bắc Yên Quốc không đến 300 dặm.
Vạn Hoa Cốc nội sinh mọc ra đông đảo giá trị không lớn linh hoa, có đại lượng linh trùng tại Vạn Hoa Cốc sinh sôi. Vạn Hoa Cốc chỗ sâu chướng khí tràn ngập, liền xem như tu tiên giả hút vào một chút, cũng sẽ không dễ chịu, nghiêm trọng, mất mạng cũng có thể.
Hắn tra duyệt một chút Dư Văn Long, Lý Thiên cùng Trần Tiêu ba người tư liệu, biết được Dư Văn Long có luyện khí 10 tầng tu vi, mà Lý Thiên cùng Trần Tiêu có luyện khí 9 tầng tu vi.
Thạch Việt cũng không muốn lấy tiến vào Vạn Hoa Cốc chỗ sâu, hắn chỉ muốn ở bên ngoài để phệ linh phong thu thập một chút mật hoa, sản xuất linh mật thôi.
Hắn có khôi lỗi thú, còn có phù bảo cùng trung cấp phụ triện, coi như gặp được nguy hiểm, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra.
Thạch Việt càng nghĩ, dự định hậu thiên đi một chuyến Vạn Hoa Cốc, để phệ linh phong thu thập mật hoa sản xuất linh mật.
Ngày thứ 2 giờ tuất, Triệu Lôi đúng hạn đi vào hồ sơ các, Thạch Việt cũng theo đó rời đi.
Rời đi chấp pháp điện về sau, hắn chạy một chuyến Thúy Vân Phong, cho Thủy Nguyệt Hoa làm mưa.
Trở lại chỗ ở, Thạch Việt ngồi xếp bằng trên giường, ngồi xuống tu luyện.
Sáng sớm ngày thứ 2, Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian, đem tất cả phệ linh phong đều thu nhập linh thú đại, vội vàng ra cửa.
Bởi vì khoảng cách xa xôi, ngự kiếm tốc độ phi hành tương đối chậm, Thạch Việt dự định đi Thái Hư Cốc mua một kiện trung phẩm phi hành pháp khí.
Lấy hắn luyện khí 6 tầng tu vi, sử dụng thượng phẩm phi hành pháp khí quá chói mắt, trung phẩm phi hành pháp khí còn tốt.
Rất nhanh, Thạch Việt xuất hiện tại thần binh trong lâu, gặp được trưởng quỹ Ngô Dụng.
Lần này, Thạch Việt dịch dung thành một thân hình cao lớn thanh niên áo lam, ý nguyên thu liễm sóng linh khí.
Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào.
Tại hạ thần binh lâu trưởng quỹ Ngô Dụng.
Ngô Dụng mặt mỉm cười nói, ngữ khí để cho người ta nghe rất dễ chịu.
Tại hạ họ Lý, nghĩ mua sắm một kiện phẩm chất hơi tốt phi hành pháp khí, không biết Ngô trưởng quỹ có thể hay không xuất ra mấy món phi hành pháp khí để tại hạ chọn lựa.
Thạch Việt khai môn kiến sân nói,
không có vấn đề, Lý huynh xin sau.
Ngô Dụng miệng đầy đáp ứng xuống, xông một bên người hầu phân phó một tiếng. Cũng không lâu lắm, người hầu bưng lấy ngũ cái tinh mỹ hộp gấm đi tới, hắn đem ngũ cái hộp gấm từng cái mở ra, năm kiện kiểu dáng khác biệt phi hành pháp khí liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Có lớn chừng bàn tay hồng sắc mâm tròn, có bạch quang loẹt loẹt phi thuyền, một cặp lam sắc bánh xe, có một viên dài hơn thước ngân toa, còn có một đôi màu xanh cánh. Tại hạ là Lý Huynh giới thiệu một chút, bên trái cái này là trung phẩm phi hành pháp khí Hồng Nguyệt Bản, tốc độ phi hành tương đối nhanh, tới lui như gió, 500 khối linh thạch. Bên cạnh món kia là trung phẩm phi hành pháp khí Bạch Phong Chu, dùng 100 năm bạch phong làm bằng gỗ làm mà thành, 600 khối linh thạch. Kia đôi bánh xe là Lam Quang Luân, thượng phẩm phi hành pháp khí, 1200 khối linh thạch. Viên kia ngân toa là Ngân Nguyệt Phi Toa, thượng phẩm phi hành pháp khí, tốc độ so Lam Quang Luân nhanh hơn mấy phần, 1500 khối linh thạch. Về phần cuối cùng một kiện Thanh Phong Dực, là dùng cấp 4 thanh dực chim cánh luyện chế mà thành, vốn là muốn luyện chế thành cực phẩm phi hành pháp khí, nhưng là quá trình luyện chế xuất hiện một vài vấn đề, cuối cùng chỉ là một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí, nhưng ta có thể đảm bảo, Thanh Phong Dực tốc độ phi hành không thể so với cực phẩm phi hành pháp khí chậm bao nhiêu, là bổn điếm luyện khí đại sư luyện chế ra tới, chất lượng có cam đoan, 1800 khối linh thạch, không biết Lý Huynh muốn thứ nào. Nô Dụng Sông Thạch Việt mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói, ta muốn Bạch Phong Chu cùng Thanh Phong Dực, 2300 khối linh thạch, như thế nào? Thạch Việt một phen tư lượng, có kẻ mặc cả nói. Không có vấn đề. Nô Dụng sắc mặt vui mừng, miệng đầy đáp ứng xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt dịch dung thành một hán tử mặt đen, xuất hiện tại Thái Hư Cốc bên ngoài mặt rừng cây nhỏ. Chương 136, Thất Thải Linh Điệp. Chỉ gặp hắn bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ, một con lớn chừng bàn tay màu trắng thuyền nhỏ từ đó bay ra, lơ lửng ở trước người cao mấy thước địa phương, nhẹ nhàng đung đưa. Thạch Việt híp mắt nhìn mấy lần về sau, ngón tay búng một cái, một đạo pháp quyết đánh vào màu trắng trên thuyền nhỏ mặt, thuyền nhỏ hình thể cấp tốc phồng lớn, một lát sau liền thành dài 3-4 trượng màu trắng phi thuyền. Thạch Việt nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng phi thuyền chậm rãi lên không, đồng thời một cái màn ánh sáng trắng đống nhiên nổi lên, đem trọn chiếc màu trắng phi thuyền đều gắn vào bên trong. Đi! Thạch Việt quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu trắng bên trên phi thuyền. Siêu một tiếng, Bạch Phong Chu hóa thành một đạo bạch quang bay vụt ra ngoài, Thạch Việt một cái không có nắm giữ tốt đều kém chút ngã sấp xuống, cũng may không bao lâu liền thích ứng làm sao thao tác. Lần này hắn vốn là nghĩ đến chỉ mua một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, nhưng là đằng sau lại cân nhắc đến vạn nhất gặp được tình huống khẩn cấp, có một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí cũng có thể là mệnh. Đương nhiên, sử dụng thượng phẩm phi hành pháp khí cũng tương đối hao phí pháp lực, lấy trước mắt hắn luyện khí 6 tầng thực lực còn không cách nào thông thường sử dụng. Một canh giờ sau, Thạch Việt chạy tới mục đích, tại một mảnh bình nguyên bên trên hạ xuống tới. Phía trước bên ngoài trăm trượng địa phương, có một cái chật hẹp sân cốc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có đại lượng hoa cỏ, thỉnh thoảng có yêu trùng ra ra vào vào. Thạch Việt lấy ra một chương màu xanh phụ triện, vãng thân thượng vũ, thanh quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu xanh tùy theo nổi lên. Hắn nhấc chân chậm rãi hướng sơn cốc đi đến, thần sắc có chút ngưng trọng. Sơn cốc hai bên, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, có yêu ong yêu bướm ngay tại thu thập mật hoa. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, bàn tay vô bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, những này phệ linh phong cái đầu tương đối lớn. Không cần Thạch Việt phân phó, mấy ngàn con phệ linh phong nhao nhao hướng hai bên hoa cỏ bay đi. Ngoại trừ thu thập mật hoa, những cái kia yêu ong yêu bướm cũng là phệ linh phong mục tiêu. Phệ linh phong ỷ vào số lượng ưu thế, những này yêu ong yêu bướm rất nhanh liền thua trận, toàn bộ tiến vào phệ linh phong bụng. Nhìn xem mấy ngàn con phệ linh phong cần cù thu thập mật hoa, Thạch Việt trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Cũng không lâu lắm, sơn cốc hai bên mật hoa được thu thập xong, Thạch Việt mang theo mấy ngàn con phệ linh phong đi về phía trước. Trên đường đi, gặp được phệ linh phong yêu trùng, toàn bộ tiến vào phệ linh phong trong bụng. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi vào một mảnh vài mẫu lớn nhỏ biển hoa trước mặt. Tại trước người hắn xa mấy chục trượng địa phương, trong mảng lớn đủ mọi màu sắc đóa hoa, trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa. Mấy ngàn con phệ linh phong cần cù tại từng cây linh hoa ở giữa xuyên thẳng qua, thu thập mật hoa. Phệ linh phong đến, phá vỡ vốn có cân bằng, một chút nguyên bản ở tại trong biển hoa yêu trùng liên hợp lại công kích phệ linh phong kẻ xâm nhập này. Phệ linh phong đương nhiên không có khả năng nhượng bộ, ông chúa chỉ huy đông đảo thủ hạ phản kích. Ỷ vào số lượng ưu thế, những này yêu trùng căn bản không phải là đối thủ của phệ linh phong, cũng không lâu lắm liền thua trận. Ngay tại mấy ngàn con phệ linh phong cần cù thu thập mật hoa thời điểm, một đám thất thải lộng lấy hồ điệp theo biển hoa chỗ sâu bay ra, thẳng đến Thạch Việt bay tới. Bọn này hồ điệp lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có lớn chừng bàn tay, lớn có nửa trượng lớn nhỏ, số lượng nhiều đến mấy ngàn, bọn chúng một bên nhanh chóng vỗ cánh, một bên miệng phun tử sắc xương độc. Thất thải linh điệp. Thạch Việt nhìn thấy bọn này hồ điệp, biến sắc. hai tên luyện khí 9 tầng thêm một luyện khí 10 tầng đều không phải là một đám thất thải linh điệp đối thủ, chớ nói chi là phệ linh phong. Thất thải linh điệp tốc độ cực nhanh, đã cùng bộ phận phệ linh phong giao thủ. Cùng cái khác yêu trùng khác biệt chính là, thất thải linh điệp lực công kích rất mạnh, ngoại trừ phun ra xương độc công kích địch nhân, bọn chúng còn có thể phóng thích phong nhận thuật. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền có trên 100 con phệ linh phong chết tại thất thải linh điệp phun ra trong làn khói độc. Tiếp tục như vậy không thể được, cái này phệ linh phong thế nhưng là bảo bối của hắn, mỗi tổn thất một con đều đau lòng. Lúc này Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, mấy ngàn con phệ linh phong nhao nhao hướng hắn bay tới, nhưng coi như thế, vẫn là có mấy trăm con phệ linh phong đang bay trở về linh thú đại trên đường, chết tại thất thải linh điệp công kích phía dưới. Thạch Việt đem hơn phân nửa phệ linh phong thu hồi linh thú đại về sau, không để ý tới còn lại mấy trăm con phệ linh phong, dưới chân thanh quang lóe lên, dọc theo đường về trở về chạy đi. Mấy trăm con phệ linh phong cuối cùng chỉ có mấy chục cái đuổi kịp Thạch Việt, bay trở về linh thú đại bên trong. Diệt sát mấy trăm con phệ linh phong về sau, thất thải linh điệp còn không vừa lòng, thật chặt truy sau lưng Thạch Việt, bọn chúng tựa hồ muốn nghiêm trị cái này trộm hái hoa mật ra hỏa. Thạch Việt cho dù mặc phong linh dày, nhưng tốc độ vẫn là so ra kém thất thải linh điệp, bị bọn chúng đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Thạch Việt gặp đây, vội vàng lấy ra dự bị chạy trối chết thanh phong dực, rót vào pháp lực về sau, thanh quang lóe lên, màu xanh cánh hung hăng một cái, Thạch Việt đằng không mà lên, nhanh chóng hướng chân trời bay đi, cũng không lâu lắm, hắn liền biến thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. Gặp tình hình này, thất thải linh điệp một cái xoay quanh, bay trở về vạn hoa cốc. Một canh giờ sau, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Thạch Việt về tới Thái Hư Tông. Trở lại chỗ ở đóng cửa phòng, hắn lập tức tiến vào trưởng thiên không gian, cũng đem mấy ngàn con phệ linh phong phóng ra. Lần này vì ngắt lấy mật hoa, 1/7 phệ linh phong bị thất thải linh điệp giết chết, tổn thất có chút lớn, cũng may phệ linh phong vương không có thụ thương. Phệ linh phong lộ diện một cái, không cần Thạch Việt phân phó, bọn chúng liền nhao nhao hướng tổ ong bay đi, vội vàng đem đào được phấn hoa sản xuất thành linh mật. Thạch Việt không để ý đến phệ linh phong, bàn tay hướng túi chữ vật sờ soạn, thanh quang lóe lên, một kiện lớn chừng bàn tay màu xanh cánh liền xuất hiện trên tay hắn. Thượng phẩm phi hành pháp khí 4 thanh phong dực. Vừa rồi chạy trối chết thời điểm vội vội vàng vàng, hắn còn không có xem xét tỉ mỉ qua. Rót vào pháp lực về sau, thanh phong dực hình thể tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ. Màu xanh trên cánh có 2 đầu màu xanh dây thừng 2 đầu cố định tại màu xanh trên cánh, thuận tiện mang theo, Thạch Việt có thể đem thanh phong dực cong lên người. Trên lưng hắn thanh phong dực, rót vào pháp lực về sau, màu xanh cánh hung hăng một cái, Thạch Việt cả người liền đẳng không mà lên, chậm rãi lên tới không trung. Thạch Việt điều khiển thanh phong dực ở trên không bay tới bay lui, cái loại cảm giác này cùng ngự khí phi hành hoàn toàn không giống, giống như chính hắn là một con phi cầm. Thanh phong dực tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài, không hổ là thượng phẩm phi hành pháp khí. Hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước cũng đem cái này thanh phong dực ra mua, không phải, hôm nay còn không chừng có thể hay không toàn thân trở lui. Thạch Việt hiện tại chỉ là luyện khí 6 tầng, chờ hắn tiến giai đến tầng thứ cao hơn, mình sử dụng thanh phong dực khẳng định cũng càng nhẹ nhõm, mà lại cũng biết bay càng nhanh. Thu hồi thanh phong dực, Thạch Việt hướng trong thùng tắm đổ vào hơn nửa thùng linh tuyển chi thủy, cởi sạch quần áo đi vào, lấy ra một phối trí tốt linh dịch, đổ vào trong thùng tắm nước suối thật nhanh biến thành hồng sắc. Chương 137, mượn linh thạch. Hắn luyện đan trình độ quá thấp, phối trí thành linh dịch ngâm tương đối tốt. Thạch Việt trước đó hết thể mua 50 phần tài liệu, phối trí thành 50 phần linh dịch dùng để tu luyện đoán cốt quyết. Phía trước dùng mấy lần, trước mắt còn có thể sử dụng 40 mấy lần. Một canh giờ sau, trong thùng tắm nước khôi phục bình thường nhan sắc, Thạch Việt theo trong thùng tắm đi ra, dưới hông sâu gióm còn cùng lần trước đồng dạng thẳng tắp, được khí oai hùng. Thạch Việt mặc quần áo tử tế, chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này tại trưởng thiên trong không gian hảo hảo tu luyện hạ pháp lực, trước mắt tu vi của mình vẫn là quá thấp, không phải lần này cũng không trở thành tổn thất nhiều như vậy phệ linh phong. Hắn tìm khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên luyện khí tán, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tại thể nội hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, Thạch Việt lập tức vận chuyển Thái Hư quyết bắt đầu luyện hóa. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian một đợi, chính là hơn một tháng thời gian. Nam. Tại trong lúc này, Thạch Việt ngoại trừ lại ngâm một lần linh dịch bên ngoài, trước sau lần lượt phục dụng hơn 200 khỏa luyện khí tán, một ngày phục dụng 7-8 khỏa, 10 phần xa xỉ, loại chuyện này hắn trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, đối với nắm trong tay có hơn 2.000 khỏa luyện khí tán Thạch Việt tới nói, đơn giản chính là mưa bụi. Hơn 200 khỏa luyện khí tán ẩn chứa linh khí 10 phần khổng lồ, tại Thạch Việt rời khỏi trưởng thiên không gian trước, liền thuận lợi tiến giai đến luyện khí 7 tầng. Rời khỏi không gian, Thạch Việt cho trong linh điền mầm non tới nước về sau, liền đi ra viện tử, dự định đi vạn hoa cốc thu thập mật hoa. Tại hắn đang chuẩn bị thả ra Bạch Phong Chu thời điểm, phát hiện cách đó không xa Trần Hạnh Nhi ngự khí mà tới. "Trần sư tỷ, ngươi là muốn lấy linh mật sao?" Thạch Việt mặt mỉm cười hướng về phía từ trên trời giáng xuống Trần Hạnh Nhi nói. "Ừm, ngoại trừ lấy linh mật, có kiện sự tình, còn muốn mời Thạch sư đệ giúp đỡ chút." Trần Hạnh Nhi gật đầu nói, sắc mặt có chút khó khăn. "Trần sư tỷ có chuyện nói thẳng chính là..." Thạch Việt mỉm cười. "Ta muốn theo Thạch sư đệ mượn 1000 khối linh thạch, 800, không, 500 cũng được, không biết Thạch sư đệ thuận tiện hay không?" Trần Hạnh Nhi ấp a ấp úng nói, thần sắc có chút lúng túng. "Mượn linh thạch?" Thạch Việt nghe vậy, cảm giác có chút kỳ quái, cái này Trần Hạnh Nhi không phải cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu giao hảo sao? Làm sao lại tìm ta dạng này một cái ngoại môn đệ tử mượn linh thạch? "Thạch sư đệ, ta biết tay ngươi đầu cũng không dư giả, thực sự không được, cho ta mượn 100 khối linh thạch cũng được, bất quá ta muốn sau 3 tháng mới có thể trả lại ngươi." Trần Hạnh Nhi có chút ngượng ngùng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiểu đệ trong tay xác thực không dư giả, 1000 khối linh thạch không có, 700 khối linh thạch vẫn là cầm ra được. Thạch Việt nhìn Trần Hạnh Nhi một mặt dáng vẻ lo lắng, xem ra đúng là có việc gấp, suy nghĩ một chút về sau, liền đáp ứng nàng 700 linh thạch. Mặc dù mình 1000 linh thạch cũng cầm được ra, nhưng là vẫn phải có điều giữ lại, cẩn thận là hơn. Trần Hạnh Nhi sắc mặt vui mừng, một mặt cảm kích nói ra, rất đa tạ ngươi, Thạch sư đệ, ngươi yên tâm, trên tay của ta vừa có linh thạch, lập tức trả ngươi. Đều là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Thạch Việt khẽ cười nói xong, hắn lấy ra một khối to bằng cái thất linh mật cùng 7 khối trung phẩm linh thạch. Đúng rồi, Thạch sư đệ, ngươi là muốn đi ra ngoài a? Trần Hạnh Nhi tiếp nhận linh mật cùng linh thạch, thuận miệng hỏi. Ừm, ta dự định ra ngoài mua chút đồ vật. Thạch Việt tùy tiện viện một cái lý do. Nếu là rời đi tông môn, Thạch sư đệ ngươi cẩn thận một chút, nghe nói có mấy tên Bắc Yên tà tu lưu thoán đến bản tông khu quản hạt, chúng ta tông môn gần nhất có 2 cái ngoại môn đệ tử liền chết tại trên tay bọn họ, tông môn ngay tại chiêu mộ nhân thủ lùng bát, nghe nói một viên tà tu đầu người giá trị 500 điểm công hiến, ngươi cẩn thận một chút chính là, nếu là không cẩn thận đụng phải tà tu, liền lập tức đào mệnh đi. Tuyệt đối đừng cùng bọn hắn ngạnh kháng, những này tà tu đều là giết người không chớp mắt ngon nhân. Trần Hạnh Nhi hảo tâm đề nghị. Kia mấy tên tà tu tu vi cao a? Thạch Việt nhướng mày, mở miệng hỏi. Trần Hạnh Nhi nghĩ, mở miệng nói ra, nghe nói bọn hắn thường xuyên tiềm phục tại Bắc Yên nơi nào đó hai họa cấp thấp tu sĩ, về sau bị Bắc Yên tu tiên tông môn phát hiện, giết tới tà tu hang ổ, tu vi cao mấy tên tà tu tại chỗ chiến tử, đào tẩu mấy tên tà tu bởi vì lúc ấy không ở tại chỗ, tránh thoát một kiếp, đoán chừng tu vi không phải rất cao, coi như đối phương tu vi không cao, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, gặp được bọn hắn ngươi liền mau trốn đi. Thạch Việt nhẹ gật đầu, cảm ơn một tiếng. Trần Hạnh Nhi cùng Thạch Việt nói chuyện phiếm 2 câu, liền ngự khí rời đi. Thạch Việt nhìn qua Trần Hạnh Nhi bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn cẩn thận nghĩ, dự định vẫn là đi Vạn Hoa Cốc thu thập mật hoa. Thạch Việt có khôi lỗi thú, trung cấp phụ triện, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, còn có phù bảo, thanh phong dược, lại thêm hắn vừa lại thăng cấp đến luyện khí 7 tầng, coi như không địch lại, tự vệ hẳn không có vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn nhảy lên Bạch Phong Chu, một tay bấm niệm pháp quyết, Bạch Phong Chu hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo bạch quang về phía chân trời bay đi. Một canh giờ sau, Thạch Việt đi tới Vạn Hoa Cốc bên ngoài. Có kinh nghiệm của lần trước, Thạch Việt lần này không để cho phệ linh phong bay đến biển hoa chỗ sâu, khoảng chừng biển hoa bên ngoài thu thập mật hoa. Mấy ngàn con phệ linh phong tại trong biển hoa bay tới bay lui, bận rộn không ngừng. Mặc dù Thạch Việt không cho phệ linh phong bay đến biển hoa chỗ sâu, nhưng biển hoa chỗ sâu thất thải linh điệp vẫn là bị phệ linh phong làm ra tiếng vang kinh động đến, điệp vương không ngừng vút cánh, mang theo hàng ngàn con thất thải linh điệp, miệng phun tử sắc xương độc hướng phệ linh phong đánh tới. Lần này, Thạch Việt lớn một cái tâm nhãn, hắn vừa nhìn thấy thất thải linh điệp, không nói hai lời, bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, lấy ngàn mà tính phệ linh phong nhanh chóng bay trở về linh thú đại bên trong, có mấy chục con phệ linh phong chạy chậm một chút, bị thất thải linh điệp phun ra xương độc giết chết. Thu hồi hơn phân nửa phệ linh phong về sau, Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng phía lúc đầu chạy đi. Không đến mấy hơi thở, hắn cũng nhanh xông ra Vạn Hoa Cốc, Điệp Vương mang theo thủ hạ bay ra Vạn Hoa Cốc lúc, đã không nhìn thấy Thạch Việt thân ảnh, Điệp Vương chỉ có thể mang theo thủ hạ, dọc theo đường về trở về. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt lần nữa về tới Vạn Hoa Cốc, đem phệ linh phong phóng xuất tiếp tục thu thập mật hoa. Cũng không lâu lắm, thất thải linh điệp liền lại bị phệ linh phong kinh động đến, theo biển hoa chỗ sâu bay ra. Thạch Việt không nói hai lời, vội vàng thu hồi phệ linh phong, lần nữa đi đường. Lần này, chỉ có tầm 10 con phệ linh phong chết tại thất thải linh điệp xương độc phía dưới. Thất thải linh điệp đuổi theo ra Vạn Hoa Cốc về sau, Thạch Việt lần nữa không thấy bóng dáng, bọn chúng liền dọc theo đường về trở về. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện lần nữa tại vạn hoa cốc bên trong, để cạnh nhau ra phệ linh phong thu thập mật hoa. Hắn lại án lấy trước mặt xáo lộ, vừa nhìn thấy thất thải linh điệp, lập tức thu hồi phệ linh phong, bỏ trốn mất dạng, không có nửa điểm do dự. Cứ như vậy, Thạch Việt không ngừng đi tới đi lui vạn hoa cốc, thả ra phệ linh phong thu thập mật hoa, hắn vừa nhìn thấy thất thải linh điệp, lập tức thu hồi phệ linh phong bỏ trốn mất dạng. Thạch Việt cử động lần này cũng chọc giận thất thải linh điệp, khi Thạch Việt lần thứ 10 xuất hiện tại vạn hoa cốc thời điểm, Điệp Vương mang theo một đám thủ hạ lần nữa đuổi đi theo. Thạch Việt giống như trước đó, thu hồi phệ linh phong, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng dọc theo đường về chạy đi. Chương 138, gặp nạn. Lần này, thất thải Điệp Vương tốc độ nhanh rất nhiều, theo sát sau lưng Thạch Việt hơn 10 trượng địa phương. Thất thải Điệp Vương hai cánh lắc một cái, thanh quang lóe lên, mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Cái khác thất thải linh điệp học theo, nhao nhao thả ra màu xanh phong nhận, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt chỉ nghe được sau lưng có một tràng tiếng xé gió truyền đến, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên trái hơn một trượng bên ngoài địa phương, mấy cái chớp động về sau, hắn xuất hiện ở bên trái hơn 10 trượng bên ngoài. Một trận phanh phanh loạn hưởng, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận hung hăng bổ vào một gốc hai người ôm hết thô trên đại thụ che trời mặt. Cái này khỏa đại thụ che trời ầm vang ngã xuống, cắt chém chỗ chân nhăn vô cùng. Thấy cảnh này, Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hai tay hướng sau lưng dương lên, một chồng hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, đem hắn ngăn tại đằng sau. Nhân cơ hội này, hắn lấy ra một trương phi thiên phù, vãng thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh bỗng nhiên sau lưng hắn sinh ra. Chỉ gặp Thạch Việt phía sau màu xanh cánh hung hăng lóe lên, hắn liền đằng không mà lên, nhanh chóng bay về phía trời cao. Đúng lúc này, một trận trầm đục, số chắn hoàng sắc tường đất bị lít nha lít nhít màu xanh phong nhận chạm vỡ nát. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, nhanh chóng bay về phía trời cao, thất thải linh điệp theo đuổi không bỏ, tựa hồ không giết hết Thạch Việt thể không bỏ qua. Thạch Việt nhìn thấy sau lưng đuổi sát không buông thất thải linh điệp, không khỏi cười khổ một cái, xem ra hắn là triệt để chọc giận thất thải linh điệp. Hắn nhãn châu xoay động, phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Non nửa khắc sau, Thạch Việt phía sau rốt cuộc không nhìn thấy thất thải linh điệp thân ảnh, màu xanh cánh quang mang cũng ảm đạm xuống, một bộ trèo trống không được bao lâu bộ dáng. Gặp tình hình này, Thạch Việt tranh thủ thời gian hạ xuống, tại trong một khu rừng rậm rạp hạ xuống tới. Lúc này, sắc trời có chút tối. Rừng rậm không gian có chút chật hẹp, Thạch Việt dự định đi ra rừng rậm lại thả ra phi hành pháp khí. Chỉ gặp hắn dưới chân thanh quang thoáng hiện, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Non nửa khắc sau, Thạch Việt đi ra rừng rậm, đi vào một mảnh đất trống trải. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi trữ vật vỗ, một con màu trắng thuyền nhỏ từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Một đạo pháp quyết đánh phía trên bạch phong chu hình thể tăng vọt. Thạch Việt đang định nhảy tới, đột nhiên một tràng tiếng xé gió theo hai bên truyền đến. Thạch Việt biến sắc, dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Phanh phanh vài tiếng, hai thanh màu đen đoản kiếm cùng một thanh màu đen phi đao lóe lên mà tới, hung hăng bổ vào bạch phong chu phía trên, bạch phong chu lập tức vỡ vụn ra. Thạch Việt lòng đang dỉ máu, nha, đây chính là hắn vừa mua không bao lâu phi hành pháp khí, cứ như vậy không còn giá trị rồi. Sắc mặt hắn trầm xuống, không nói hai lời, tay áo lắc một cái, một viên hồng sắc viên châu lóe lên mà ra, hóa thành một cái màn sáng màu đỏ, đem hắn gắn vào bên trong. Cùng lúc đó, hai nam một nữ theo phụ cận trong bụi cỏ đi ra, không có hảo ý nhìn qua Thạch Việt. Hai nam một nữ, lớn tuổi niên kỷ tại chừng 30 tuổi, dáng người khô gầy, có luyện khí 9 tầng tu vi, nam tử trẻ tuổi dáng người mập lùn, người mặc trường bào màu vàng, luyện khí 7 tầng, nữ ngũ quan phổ thông, người mặc hoàng sắc váy dài, luyện khí 7 tầng. Thạch Việt khẽ thở dài một hơi, đoán chừng mình là gặp được Trần Hạnh Nhi nói tà tu. Hắn cũng không có trước tiên liền chạy chạy, trên người hắn có mấy cái khôi lôi thú, lại thêm phù bảo, đối phương muốn nhẹ nhõm bắt lấy hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Thạch Việt một mặt bình tĩnh, không có bối rối chút nào chi sắc, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, hắn khẽ hừ một tiếng, bàn tay vô bên hông cái nào đó màu đen áo ra, hai đạo hắc quang từ đó bay ra, biến thành hai cỗ cao khoảng một trượng hình người khô lâu, trống rông trong hốc mắt có hai đoàn lớn trừng trái nhãn ngọn lửa xanh lục. Đi, giết hắn. Nam tử trung niên đưa tay xông Thạch Việt một chỉ, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hai cỗ hình người khô lâu cầm trong tay cốt đao, thẳng đến Thạch Việt đi đến. Mập lùn nam tử cùng hoàng váy nữ tử không có ý xuất thủ, tựa hồ cảm thấy hai cỗ hình người khô lâu đối phó Thạch Việt là đủ rồi. Thạch Việt tay háo lắc một cái, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra, một trận rắc băng tiếng vang về sau, bốn quả màu đen viên cầu biến thành hai cỗ viên hầu khôi lỗi cùng hai cỗ hổ hình khôi lỗi. Cuốn lấy bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần ta. Thạch Việt mở miệng phân phó một tiếng. Hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng về đi lên, hai con viên hầu khôi lỗi canh giữ ở Thạch Việt bên người. Thạch Việt theo trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, đem bên trong hoàng sắc phù triện lấy ra ngoài, pháp lực điên cuồng rót vào hoàng sắc phù triện bên trong. Thạch Việt định dùng phù bảo nhất cử diệt sát đối phương, hắn cũng không cho rằng bằng vào mấy cỗ khôi lỗi thú chính là địch nhân đối thủ. Phù bảo. Tiểu tử này lại có phù bảo, chúng ta cũng động thủ, nhanh lên đem hắn giết chết, không thể để cho hắn kích hoạt phù bảo. Nam tử trung niên nhìn thấy Thạch Việt trên tay phù bảo, sầm mặt lại, mở miệng phân phó nói. Nói xong hắn điều khiển một thanh màu đen đoản kiếm, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Mập lùn nam tử cùng hoàng váy nữ tử lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Có phù bảo tu sĩ, trên thân vốn liếng hẳn là rất phong phú. Mập lùn nam tử một bên điều khiển một thanh màu đen đoản kiếm công kích bao lại Thạch Việt màn sáng màu đỏ, một bên theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt màu đen lệnh kỳ, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hắc quang lóe lên, màu đen lệnh kỳ nên phong gặp trướng, một trận âm phong bỗng nhiên nổi lên. Quỷ khóc thanh âm nổi lên. Trên trăm con khuôn mặt giữ tợn lệ quỷ theo màu đen lệnh kỳ bên trong chui ra, nhanh chóng hướng Thạch Việt vọt tới. Một bên khác, hoàng váy nữ tử lấy xuống bên hông một cái màu đen áo ra, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một cỗ màu đen hảo quang cuốn qua về sau, một bộ người khoác thiết giáp, mặt xanh nanh vàng cường thi vừa hiện mà ra. Đi, giết hắn. Hoàng váy nữ tử đưa tay xông Thạch Việt một chỉ. Thiết giáp thi hai tay duỗi thẳng, trong mắt hung quang lóe lên. Nhún nhảy một cái hướng Thạch Việt đánh tới. Lúc này, hai cỗ hình người khô lâu cùng hai con hổ hình khôi lỗi đánh nhau ở cùng một chỗ, bọn chúng trong tay cốt đao không ngừng bổ vào hổ hình khôi lỗi trên thân, hổ hình khôi lỗi trên thân nhiều hơn 10 đạo bạch ngấn. Vừa ý trăm con lệ quỷ cùng một bộ thiết giáp thi vọt tới, Thạch Việt biến sắc, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, hai cỗ viên hầu khôi lỗi hàm dưới đồng thời một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang nổi lên. Hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra. Thẳng đến đánh tới lệ quỷ cùng cương thi kích xạ mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mười mấy con lệ quỷ bị màu đen cổ sáng đánh xuyên thân thể, hóa thành một làn khói xanh tán loạn, thiết giáp thi bị màu đen cổ sáng đánh trúng, chỉ là rút lui hơn một trượng, trên người thiết giáp có chút biến hình. Thấy cảnh này, Thạch Việt trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tay trái tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ soạng, trên tay nhiều thật dày một chồng hồng sắc phù triện, cổ tay rung lên, cái này chồng hồng sắc phù triện lóe lên mà ra. Xuyên qua màn sáng màu đỏ, hồng quang lóe lên, cái này trồng hồng sắc phù triện biến thành mười mấy đầu dài hơn thước hồng sắc hỏa xà, nên đón tiếp lấy. Chương 139 ba cái quỷ nghèo. Lệ quỷ vừa tiếp xúc với hồng sắc hỏa xà, lúc này hét thảm một tiếng, hóa thành một làn khói xanh biến mất, mà hồng sắc hỏa xà nện ở thiết giáp thi trên thân, hóa thành quần quận liệt diễm, nhưng rất nhanh, quần quận liệt diễm liền tán loạn ra. Gặp tình hình này, Thạch Việt sầm mặt lại, xem ra cái này thiết giáp thi phòng ngự rất mạnh. Trong thời gian ngắn là không cách nào hủy đi thiết giáp thi. Thần sắc hắn khẽ động, bên cạnh hai cỗ viên hầu khôi lỗi trong miệng lần nữa có từng điểm hắc quang nổi lên. Hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, xuyên thủng mười mấy con lệ quỷ thân ảnh. Phù bảo tựa như một con hấp huyết quỷ, điên cuồng hấp thụ Thạch Việt thể nội pháp lực, hắn cảm giác pháp lực đều nhanh muốn bị rút khô, phù bảo còn không có kích hoạt, một thanh hoàng sắc tiểu kiếm mơ hồ muốn theo lá bùa bên trong nhảy ra, thời khắc này Thạch Việt chỉ có thôi động phù bảo mới có một chút hy vọng sống. Mà lúc này, lệ quỷ cùng cương thi đã đánh tới, từng cái lệ quỷ không ngừng đập màn sáng màu đỏ, thiết giáp thi sắc bén móng tay không ngừng đâm tại màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thạch Việt thấy cảnh này, vội vàng hướng hồng sắc viên châu bên trong rót vào pháp lực, khiến cho khôi phục bình thường. Ngay sau đó, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng sứ, mở ra nhét, đem miệng nhét vào miệng bên trong. Năm viên luyện khí tán toàn bộ tiến vào Thạch Việt miệng bên trong, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ khổng lồ linh khí, tại Thạch Việt thể nội phát lên. Cắn răng một cái, Thạch Việt liên tiếp nuốt tam, 15 khỏa luyện khí tán, khổng lồ linh khí ở trong cơ thể hắn bắt đầu bốn phía tán loạn. Hắn dẫn dắt thể nội tán loạn linh khí, điên cuồng hướng phù bảo dũng manh lao tới. Phù bảo đạt được đại lượng linh khí về sau, hào quang tỏa sáng, một thanh hoàng sắc tiểu kiếm chậm rãi theo lá bùa bên trong nhảy ra, tản mát ra kinh người linh khí. Thạch Việt cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn đưa tay xông trước mắt lệ quỷ cùng cương thi một chỉ, hoàng sắc món nhỏ lập tức bay vụt ra ngoài. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên trăm con lệ quỷ bị hoàng sắc tiểu kiếm chạm vỡ nát, thiết giáp thi đầu lâu bị chém xuống, thi thể lung lay, ngã xuống thấp giọng, Không tốt, hắn kích hoạt lên phù bảo, đi mau. Nam tử trung niên biến sắc, không nói hai lời, vãng thân thượng quay một trương màu xanh phù triện, một đội màu xanh cánh bỗng nhiên tại sau lưng của hắn sinh ra. Màu xanh cánh hung hăng một cái, nam tử trung niên liền đằng không mà lên, nhưng hắn còn không có bay ra bao xa, một đạo to cỡ miệng chén màu đen cột sáng lóe lên mà tới, thật nhanh xuyên thủng hắn ngực. Màu xanh cánh cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy, nam tử trung niên thi thể từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất. Nam tử trung niên vừa chết, hai cỗ hình người khô lâu mất đi thần thức điều khiển, hóa thành hai đạo hắc quang, bay trở về bên hông hắn màu đen trong túi da. Thấy cảnh này, hoàng váy nữ tử cùng mặt tròn nam tử sắc mặt đại biến, không nghĩ đến người này vậy mà nhanh như vậy liền khu động phù bảo. Hai người tất cả lấy ra một trương hoàng sắc phù triện, vãng thân thượng vỗ, bọn hắn còn chưa kịp bỏ chạy, một đạo hoàng quang bay vụt mà tới, thật nhanh theo hai người chỗ cổ xẹt qua, hai viên đầu người quần quận mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao. Ba người vừa chết, Thạch Việt mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng ý cười. Hắn vây tay một cái, hoàng sắc tiểu kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hắn bay tới, tại nửa đường hóa thành một trương hoàng sắc phù triện, bay trở về trên tay của hắn. Thạch Việt lúc này pháp lực còn thừa không có mấy, lúc này nếu là có người trải qua hắn liền phiền toái. Bất quá hắn đi hai bước, một cú kịch liệt đau nhức liền theo phần bụng truyền đến, đau hắn run rẩy, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Đối với cái này, tâm hắn biết rõ ràng. Hắn vừa rồi một hơi nuốt 15 khỏa luyện khí tán, mặc dù những này luyện khí tán bên trong linh khí bị hắn chuyển vận đến phù bảo bên trong, nhưng vẫn là có không ít trầm tích tại đan điền của hắn, nếu là không kịp thời luyện hóa, hậu hoạn vô tận. Thạch Việt vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thái hư quyết, luyện hóa tụ tập tại đan điền khổng lồ linh khí, bốn cái khôi lỗi ở một bên hộ pháp. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt mở hai mắt ra, phía sau lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Lần này thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu không phải hắn gần nhất kiếm lời không ít linh thạch, đặt mua không ít bảo mệnh pháp khí còn có khôi lỗi, đặc biệt là may mắn đạt được phù bảo, không phải hôm nay liền chơi xong. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hắn lấy ra một khối nguyệt quang thạch chiếu sáng, nhặt lên trên đất mấy món pháp khí, hái đi ba người trên người túi trữ vật, cũng đem ba người đầu người chặt xuống. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Trần Hạnh Nhi nói, một tà tu đầu giá trị 500 điểm công hiến, hắn vừa mua bạch phong chu bị ba người hủy đi, nhất định phải lấy chút đền bù mới được. Quét dọn xong chiến trường, hắn thu hồi bốn cố khối lỗi, tìm một cái vứt bỏ sơn động, ở lại. Thạch Việt ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra vơ vét mà đến tam cái túi trữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Tam cái túi trữ vật, linh thạch cộng lại vẫn chưa tới 200, pháp khí có 10 mấy món, liền một kiện thượng phẩm pháp khí, còn lại phần lớn là trung phẩm pháp khí, đan dược một cũng không có. Thật xúi quẩy, gặp gỡ tam cái quỷ nghèo. Thạch Việt nhướng mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận nghĩ. Phát hiện tà tu nghèo là có đạo lý, bọn hắn nếu không phải quỷ nghèo, cũng sẽ không giết người đoạt bảo. Cũng may ba viên đầu người giá trị 1.500 khối điểm công hiến, cũng là không lỗ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Thạch Việt vốn liếng phong phú, đã chướng mắt những này, nếu là mấy tháng trước, liền sẽ không nghĩ như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt liền về tới Thái Hư Tông. Hắn chưa có trở về chỗ ở, mà là ngự khí đi tới chấp sự điện. Lúc này, chấp sự điện còn không có người nào. Sớm A. Thạch sư đệ. Vương Phú Quý xông Thạch Việt mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Sớm, Vương Sư Minh, đúng, ta nghe nói tông môn ngay tại chiêu mộ nhân thủ vây quét theo Bắc Yên quốc lưu thoán tới tà tu, có việc này à? Thạch Việt xông Vương Phú Quý chào hỏi một tiếng, khai môn kiến sân hỏi. Đúng vậy à? 500 điểm cống hiến một cái đầu người, mệnh lệnh hôm qua vừa hạ, còn có chân dung đâu. Làm sao? Thạch sư đệ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, tò mò hỏi. Vương Sư Huynh nhìn xem có phải hay không ba người này. Thạch Việt mỉm cười, lấy ra ba viên bao khỏa người tốt đầu. Cái này bọn hắn thật bị Thạch Sư đệ ngươi giết. Vương Phú Quý thấy rõ ba người đầu tướng mạo, biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Thạch Việt khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, làm sao? Không phải ta giết, chẳng lẽ bọn hắn sẽ ở trước mặt ta tự sát ta? Tốt, mau đưa điểm cống hiến chia cho ta đi. Ta còn có việc đâu? Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, nhận lấy ba viên đầu người. Chia cho Thạch Việt 1.500 khối điểm cống hiến. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt về tới chỗ ở. Thạch Việt hồi tưởng lại lần này tập kích, vẫn là một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt nuốt mười mấy khỏa luyện khí tán, chỉ sợ hắn còn không có kích hoạt phù bảo, liền bị đối phương chém giết. Lần này kinh lịch, cho Thạch Việt một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, hắn kém một chút liền chết thảm tại Bắc Yên tà tu trên tay. Hắn tiến vào trưởng thiên không gian, đem mấy ngàn con phệ linh phong phóng ra. Bọn chúng vừa bay ra linh thú đại, nhao nhao hướng tổ ong bay đi. Hôm nay đi tới đi lui vạn hoa cốc hơn 10 lần, đào được mật hoa so với một lần trước hơn rất nhiều. Muốn để Phệ Linh Phong sản xuất ra càng nhiều linh mật, Thạch Việt cần thường xuyên hướng Vạn Hoa Cốc chạy mới có thể. Chương 140, lý do. Tuy nói ba tên tà tu bị hắn giết chết, nhưng người nào cũng không thể cam đoan không có cá lọt lưới. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định trong khoảng thời gian này vẫn là đường đi Vạn Hoa Cốc, chờ đề cao một chút thực lực của mình sau lại đi cũng không muộn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thạch Việt nhấc chân hướng hai cái vạc nước đi đến. Hai đầu tằm cưng đem lá dâu đều ăn sạch, trong chum nước tràn đầy phân và nước tiểu. Ăn đại lượng tươi non lá dâu về sau, hai đầu tằm cưng cái đầu lại lớn một vòng. Thạch Việt nắm lên hai đầu tằm cưng, đưa chúng nó rửa giấy sạch sẽ, bỏ vào nước sạch trong vạc. Hắn bỏ ra hơn một canh giờ, là hai đầu tằm cưng hái đại lượng tươi non lá dâu. Nhìn thấy hai đầu tằm cưng miệng lớn gặm ăn tươi non lá dâu, Thạch Việt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cho linh dược làm mưa về sau, liền cởi sạch quần áo, đi vào trong thùng tắm, đem một phần linh dịch đổ vào trong thùng tắm thanh tịnh nước suối thật nhanh biến thành hồng sắc. Thạch Việt hai mắt nhắm lại, vận chuyển đoán cốt quyết phương pháp tu luyện. Trong thùng tắm nước chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng khôi phục bình thường, Thạch Việt sắc mặt đỏ bừng lên, làn da đỏ rực. Khi Thạch Việt mở hai mắt ra, theo trong thùng tắm đứng lên thời điểm, sâu gióm vẫn là như thường thẳng tắp. Ngâm mấy lần linh dịch tắm về sau, Thạch Việt cảm giác thân thể của mình khí huyết thịnh vượng không ít. Đoán chừng cua xong cuối cùng một phần linh dịch thời điểm, hắn liền có thể tu luyện chân linh cửu biến. Thạch Việt lấy ra ghi chép Thái Hư kiếm quyết ngọc giản, dán tại mi tâm tìm hiểu. Thái Hư kiếm quyết không hổ là lập phái tổ sư khai sáng công pháp, cho dù là ba tầng trước phương pháp tu luyện, cũng không phải Thạch Việt tùy tiện liền có thể tu luyện. Thạch Việt bây giờ còn dừng lại tại tầng thứ nhất, nếu là hắn tu thành tầng thứ hai, hắn cũng không trở thành muốn tế gia phù bảo. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là hơn một tháng, mà ngoại giới chỉ là đi qua không đến hai ngày mà thôi. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, hắn khổ tu Thái Hư kiếm quyết, chỉ là bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh một chút, tiến bộ không lớn, trách không được người khác nói kiếm tu đường không dễ đi. Rời khỏi trưởng thiên không gian về sau, đã là hoàng hôn. Thạch Việt kinh ngạc nhìn thấy trong viện lơ lửng một chương truyền âm phủ, không biết là lúc nào phát. Hắn vây tay một cái, truyền âm phủ liền bay xuống trên tay của hắn, năm ngón tay khép lại, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử lập tức vang lên. Thạch sư điệt, ta là chấp pháp điện Ngô sư thúc, ngươi có rảnh đến chấp pháp điện trần thuật một chút ngươi diệt sát ba tên tà tu trước sau, còn có, Chu sư thúc có chuyện tìm ngươi, mau tới chấp pháp điện. Vừa dứt lời, truyền âm phủ liền không gió tự cháy, đốt thành cho bụi, một trận gió nhẹ thổi qua, liền biến mất không thấy. Thạch Việt nghe xong truyền âm phủ nội dung, lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới, chấp pháp điện thế mà lại còn hỏi thăm chuyện này, sớm biết, hắn liền không kiếm cái này điểm cống hiến. Vô luận là phù bảo vẫn là khôi lỗi thú, hắn đều không muốn để cho càng nhiều người biết, đặc biệt là phù bảo. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ không ra một cái tốt lý do, liền mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, có cái gì tốt lý do, giúp ta nghĩ một cái lý do, không cho phép sách linh thạch, ta cho lúc trước ngươi nhiều như vậy linh thạch. Nếu để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ đều muốn linh thạch, về sau đừng nghĩ ta cho ngươi thêm linh thạch. Tốt ta. Không đề cập tới chưa kể tới, lý do nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, ngươi có thể nói ba người bọn họ nội chiến, ngươi mèo mù gặp cá rán, lúc này mới diệt sát ba người bọn họ. Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, mở miệng đề nghị. Không được, lý do này không đủ đầy đủ, bọn hắn theo Bắc Yên lưu thoán đến đại đường, lẽ ra càng thêm đoàn kết mới là... Nếu nói bọn hắn vì cái nào đó bảo vật nội chiến, đây chẳng phải là nói bảo vật trên người ta. Không được, lại nghĩ một cái đi. Thạch Việt lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Bọn hắn lưu thoán tới thời điểm, trên người có trọng thương, vừa lúc để ngươi gặp được, lại hoặc là nói bọn hắn gặp yêu thú cường đại, thân thủ trọng thương, ngươi lấy ngự kiếm thuật diệt sát ba người bọn họ. Tiêu Giao Tử trầm ngâm một lát, nói như vậy nói. Thạch Việt nghe vậy, thẳng lắc đầu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ cái tốt một chút lý do, ta cho ngươi 20 khối linh thạch. Chúng ta là quan hệ thế nào, giúp cái chuyện nhỏ, ta có thể muốn ngươi 20 khối linh thạch à? Ngươi đem lão phu xem như người nào? Tiêu Giao Tử giọng nói có chút bất mãn. 100 được rồi. Lại nói chính ta nghĩ được rồi. Thạch Việt trợn trắng mắt, tức giận nói. Hắc hắc, 100 liền 100, ngươi không phải đi thu thập mật hoa à? Ngươi liền nói đi thu thập mật hoa thời điểm gặp được bọn hắn đang bị thất thải linh điệp vây công. Mặc dù may mắn trốn, nhưng pháp lực còn thừa không nhiều, ngươi nắm lấy hàng yêu trừ ma lý niệm, theo đuôi tại ba người sau lưng, dùng phụ triện đánh lén diệt sát một người, dùng khôi lỗi thú diệt sát một người, ngự kiếm thuật diệt sát một người, dạng này hợp lý đi. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, thanh âm có chút đắc ý. Có thể hay không không nói khôi lỗi thú? Thạch Việt lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. một luyện khí 7 tầng tu sĩ bằng vào ngự kiếm thuật diệt sát 2 tên luyện khí 7 tầng cùng một luyện khí 9 tầng, không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, lời này ngươi tin không? Tiêu Giao Tử hỏi ngược lại.
Không tin, có người hỗ trợ còn tạm được.
Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, nói như vậy nói.
Ngươi nhìn, chính ngươi đều không tin, làm sao để người khác tin tưởng, liền lý do này đi.
Sau khi chuyện thành công, nhớ kỹ đem 100 khối linh thạch ném vào tới.
Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Giao Tử lý do coi như hợp lý, bất quá nắm lấy hàng yêu trừ ma lý niệm cũng không muốn rồi, vì điểm cống hiến còn tạm được.
Xác nhận không có vấn đề về sau, Thạch Việt đi ra viện tử, ngự khí hướng chấp pháp điện bay đi.
Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền gặp được Chu Trấn Vũ, bên cạnh còn có một dáng người cao gầy nam tử trung niên.
Ngô Sư Điệt, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.
Thạch Sư Điệt, ngươi nhất định phải thành thật trả lời Ngô Sư Điệt hỏi thăm, không được giấu giếm.
Chu Trấn Vũ một mặt ngưng trọng nói.
Đệ tử tuân mệnh, Ngô Sư Thúc có lời gì hỏi chính là, đệ tử nhất định thành thật trả lời.
Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói.
Thạch Sư Điệt không cần khẩn trương, chỉ là thông lệ hỏi thăm, làm ghi chép mà thôi. Nam tử trung niên mặt mỉm cười nói, nói xong, sắc mặt hắn ngưng tụ, mở miệng hỏi, Thái Hư 17442 năm 12 tháng 7, Thạch Sư Điệt ngươi ở đâu cùng kêu ba tên tà tu gặp nhau?
Vạn Hoa Cốc phụ cận.
Ngươi đi Vạn Hoa Cốc làm cái gì?
Đệ tử thuần dưỡng một chút phệ linh phong, bởi vì Vạn Hoa Cốc linh hoa nhiều, liền dự định đi Vạn Hoa Cốc thả ong hút mật, ta còn chưa tới đến Vạn Hoa Cốc, liền thấy Thất Thải Linh Điệp ngay tại vây công ba tên tu tiên giả, hai nam một nữ, bọn hắn thúc đẩy quỷ vật cùng cương thi, xem xét cũng không phải là người tốt.
Thạch Việt nghĩ nghĩ, từng chữ từng câu nói.
Ba người bọn họ là tu vi gì, ngươi lại như thế nào giết bọn họ?
Nam tử trung niên truy vấn.
Hai cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí 9 tầng, bọn hắn vì trốn tránh Thất Thải Linh Điệp truy sát, không chỉ có tổn hao đại lượng pháp lực còn bị thương, ta theo đuôi tại phía sau bọn họ, dùng phụ triện đánh lén, diệt sát một người, sau đó dùng khôi lỗi thú diệt sát một người, cuối cùng dùng ngự kiếm thuật tăng thêm phụ triện diệt sát người cuối cùng.
Thạch Việt trầm giai nói.
7.
Chương 141, lỗ thủng không ra.
Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản áp vào mi tâm, cũng không lâu lắm, hắn liền lấy xuống, đưa cho Chu Trấn Vũ, cung kính hỏi, Chu Sư Thúc, ngài nhìn phần này hồ sơ như thế nào?
Chu Trấn Vũ tiếp nhận ngọc giản, áp vào mi tâm, một lát sau lấy xuống, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói, không có vấn đề, đi hồ sơ các liệu chữ đi.
Nam tử trung niên lên tiếng, tiếp nhận ngọc giản, quay người rời đi.
Thạch Việt, lão phu không ngại ngươi nói láo, bất quá làm phiền ngươi về sau muốn nói dối, tìm một cái hợp lý một điểm lý do, ngươi không cảm thấy ngươi trần thuật trăm ngàn chỗ hở à?
Ngay cả nói láo đều không chăm chú, sự tình khác thì càng không cần nói.
Chu Trấn Vũ quét Thạch Việt một chút, lông mày nhíu lại, một mặt ngưng trọng nói.
Hồi Chu Sư Thúc, đệ tử lời nói, câu câu là thật, tuyệt không có nửa điểm nói ngoa.
Thạch Việt nghe vậy, trong lòng run lên, kiên trì giải thích nói.
Ngươi nhìn ta con mắt nói ngươi không có nói sai.
Chu Trấn Vũ sầm mặt lại, mở miệng phân phó nói.
Thạch Việt trong lòng căng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trấn Vũ.
Hừ, sắp chết mạnh miệng. Ta liền nói đơn giản một chút ngươi trần thuật lỗ thủng, thứ nhất, vì sao ngươi phát hiện đối phương ba người nhưng không có phát hiện ngươi, thứ hai, ngươi cho rằng người khác đứng đấy bất động à, để ngươi dùng phụ triện đánh lén giết chết, cái nào tà tu như thế xuẩn, thứ ba, coi như đối phương pháp lực còn thừa không nhiều, dù sao có ba người, ngươi còn chủ động đuổi theo, ngươi giống như là anh dũng như vậy người.
Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, ai cho ngươi dũng khí?
Chu Trấn Vũ liên tục liệt kê ra tam cái lỗ thủng, ngữ khí sắc bén.
Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật không có biện pháp phản bác.
Đã Chu Sư Thúc biết do khẩu cung trăm ngàn chỗ hở, vì sao ngài còn để Ngô Sư Thúc ghi chép?
Thạch Việt một chút do dự, thận trọng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Bởi vì cha ngươi là Thạch Vân Hiên, nếu không phải xem ở cha ngươi phân thượng, ta mới lười lau cho ngươi cái mông, liên tục một cái láo cũng sẽ không tát.
Chu Trấn Vũ trận nhìn Thạch Việt một chút, tức giận nói.
Nghe lời này, Thạch Việt trong lòng ấm áp.
Tốt, ta bảo ngươi đến không phải nói những này. Ngươi đem tạp vụ xử lý tốt, ta qua mấy ngày dẫn ngươi đi một chuyến Phong Hỏa Môn.
Chu Trấn Vũ sắc mặt dừng một chút, vẻ mặt ôn hòa nói.
Đi Phong Hỏa Môn làm gì?
Thạch Việt tò mò hỏi.
Ta đi làm chút chuyện, đi theo ta ra ngoài chính là chấp hành nhiệm vụ, ban thưởng điểm công hiến, ngươi có đi hay không?
Muốn đi thật lâu à?
Đệ tử cách mỗi 3 ngày muốn cái Chu Hồng Sư thúc linh dược làm mưa đâu.
Chỉ sợ không đi được.
Thạch Việt nhướng mày, có chút khó khăn nói.
Liên việc này.
Ta phái một đáng tin đệ tử giúp ngươi làm, bất quá ngươi muốn cho hắn 10 khối linh thạch làm thù lao.
Chu Trấn Vũ ngữ khí rất bình thản, tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị.
Đi chấp hành nhiệm vụ có bao nhiêu linh thạch? Thạch Việt một chút do dự, mở miệng hỏi. Ngươi như thế rông dài như vậy, chấp hành nhiệm vụ có 30 khối linh thạch phụ cấp, còn có nhất định mức điểm cống hiến, đồng thời còn có thể tăng thêm kiến thức, ngươi đến cùng có đi hay không? Như thế bà mẹ, cùng cha ngươi không hề giống. Chu Trấn Vũ cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, gật đầu nói ra, đi, lúc nào xuất phát? Cần chuẩn bị cái gì a? 3 ngày sau, ân, về phần muốn chuẩn bị cái gì đó, ngươi hảo hảo tu luyện, đừng cho ta mất thể diện thì là, đúng, ngươi tu luyện Thái Hư kiếm quyết thời điểm có hay không gặp được vấn đề gì? Chu Trấn Vũ có chút quan tâm hỏi. Có, đệ tử tại tu luyện tầng thứ nhất thời điểm gặp được mấy vấn đề, làm sao đều lý giải không được, còn xin Chu Sư Thúc chỉ điểm 1-2. Thạch Việt nhẹ gật đầu. Đem nghi ngờ của mình nói ra. Đối với cái này, Chu Trấn Vũ từng cái giải đáp, cùng một cái vấn đề, lặp đi lặp lại giảng giải mấy lần, thẳng đến Thạch Việt minh bạch mới thôi, để Thạch Việt được ích lợi không nhỏ. Chu Trấn Vũ cho Thạch Việt giảng 2 canh giờ, cũng tặng cho 1 viên ngọc giản, bên trong ghi chép hắn tu luyện Thái Hư kiếm quyết tâm đắc, để Thạch Việt cảm động không thôi. Theo hắn ký sự bắt đầu, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, vẫn chưa có người nào đối với hắn tốt như vậy, Chu Trấn Vũ là cái thứ nhất. Thạch Việt nhìn ra, Chu Trấn Vũ là thật tâm đại hắn, không có chút nào hư tình giả ý. Bởi vì 3 ngày sau liền xuất phát, Chu Trấn Vũ để Thạch Việt quay về chỗ ở tu luyện, hồ sơ các cũng không cần đi, cũng đem xuất nhập Chu Hồng Sư thúc động phủ chìa khóa lưu lại. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống, rời đi chấp pháp điện về sau, hắn chạy 1 chuyến thần đan điện, đem 200 khỏa luyện khí tán giao cho Triệu Viễn Hải. Triệu Viễn Hải nhìn thấy Thạch Việt xuất ra 200 khỏa luyện khí tán, hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói gì, cho Thạch Việt 200 khối linh thạch, để Thạch Việt cố gắng nhiều hơn. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt liền tiến vào Trưởng Thiên không gian, tu luyện lên Thái Hư kiếm quyết. Hắn tại Trưởng Thiên trong không gian ngẩn ngơ chính là hơn 2 tháng, ngoại trừ tu luyện Thái Hư kiếm quyết, cách mỗi nửa tháng, hắn liền ngâm 1 lần linh dịch, tu luyện Đoán Cốt quyết. Theo ngâm linh dịch số lần tăng nhiều, trong cơ thể hắn khí huyết càng phát ra tràn đầy. Trải qua hơn 2 tháng khổ tu, tăng thêm được đọc Chu Trấn Vũ tu luyện Thái Hư kiếm quyết tâm đắc, Thạch Việt đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 2, có thể phóng xuất ra hơn 30 đạo kiếm khí. Phân hóa ra kiếm ảnh cũng tăng lên gấp đôi, mặc dù tu vi không có tăng trưởng, nhưng là sức chiến đấu lại là mạnh không chỉ gấp đôi, dạng này cũng làm cho Thạch Việt bao nhiêu có chút lực lượng. Sau 3 ngày, Thạch Việt xuất hiện tại chấp pháp điện trước cửa trên đất trống. 30 tên Thái Hư Tông đệ tử phân loại chỉnh tề đứng tại trên đất trống, tu vi cao thấp không đồng nhất, cao có trúc cơ hậu kỳ, thấp có luyện khí 7 tầng, không sai, thấp nhất chính là hắn Thạch Việt. Tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, không có mệnh lệnh không được tự tiện hành động. Minh bạch chưa? Chu Trấn Vũ quét chúng đệ tử một chút, mở miệng phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh. 30 tên đệ tử chăm miệng một lời nói. Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, tay áo lắc một cái, một đạo hoàng quang từ đó bắn ra, nên phong gặp trướng, hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài hoàng sắc cự kiếm, lơ lửng tại cao 10 mấy trượng trong hư không. Tất cả mọi người đi lên. Chu Trấn Vũ nói xong, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hoàng quang bay xuống hoàng sắc cự kiếm bên trên. 30 tên đệ tử hoặc ngự khí hoặc thả ra linh cầm, bay đến hoàng sắc cự kiếm phía trên. Đi. Chu Trấn Vũ quát khẽ một tiếng, hoàng sắc cự kiếm quang mang vừa tăng, hóa thành một đạo hoàng quang về phía chân trời bay đi, mấy cái chớp động về sau, liền biến mất ở chân trời. Hỏa Long Sơn mạch ở vào đại đường Đông Bắc Bộ, truyền thuyết có một con to lớn hỏa long rơi xuống ở đây mà gọi tên. Hỏa Long Sơn mạch liên miên hơn vạn dặm, hung cầm mánh thu vô số kể, hãn hữu ngoại nhân dám vào nhập núi này. Một ngày này, một đạo hoàng quang từ đằng xa chân trời bay vụt mà đến, mấy cái chớp động liền bay vào Hỏa Long Sơn mạch bên trong. Cũng không lâu lắm, hoàng quang tại mấy trăm trượng hư không ngừng lại, hoàng quang thu vào, lộ ra Thạch Việt một đoàn người thân ảnh. Lúc này, đã qua rất nhiều ngày. Hơn 10 đạo hồng quang từ đằng xa chân trời nhanh chóng hướng Thạch Việt một đoàn người vị trí bay tới, cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo hồng quang tại Thạch Việt bọn người bên ngoài hơn 10 trượng địa phương ngừng lại. Rõ ràng là hơn 10 người mặc áo đỏ đệ tử. Y phục của bọn hắn bên trên đều có một cái ngọn lửa màu đỏ đồ án, tựa hồ đại biểu cho cái gì. Chương 142, đưa tin pháp khí. Những người này, cầm đầu là một khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên, có chút cơ hậu kỳ tu vi. Vạn bối Phong Hỏa môn Tề Kiệt, không biết tiền bối là cái nào một phái cao nhân, vạn bối xong đi thông báo. Nam tử trung niên không kiêu ngạo không tự ti nói. Thái Hư Tông Chu Trấn Vũ, lão phu tìm các ngươi trưởng môn có chút việc thương lượng, ngươi nhanh đi thông chuyển. Chu Trấn Vũ thản nhiên nói, tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này thông chi trưởng môn sư thúc. Nam tử trung niên lên tiếng, theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt hồng sắc mâm tròn, một trận khoa tay về sau, hồng sắc mâm tròn lập tức hào quang tỏa sáng, hắn thấp giọng nói mấy câu. Nói dứt lời về sau, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên. Đưa tin pháp khí. Thạch Việt gặp đây, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, đưa tin pháp khí cũng không tiện nghi, một tuần sơn đệ tử liền có đưa tin pháp khí, phong hỏa môn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cái khác Thái Hư Tông đệ tử gặp đây, trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Phong hỏa môn giỏi về luyện chế đưa tin pháp khí, tuần sơn đệ tử phần lớn đều có một kiện đưa tin pháp khí. Chu Chấn Hoa tựa hồ nhìn ra chúng đệ tử nghi ngờ trong lòng, mở miệng giải thích, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, có chút không yên lòng phân phó nói, từ giờ khắc này, các ngươi đại biểu là Thái Hư Tông, làm hết thể đều đại biểu Thái Hư Tông, chú ý mình nói chuyện hành động, chớ cho bản tông mất mặt, nếu không nghiêm trị không tha, minh bạch chưa? Vâng, Chu sư thúc, Chu sư tổ. Đám người chăm miệng một lời nói. Chu Chấn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, còn muốn căn dặn đôi câu thời điểm, một đạo hào sảng thanh âm nam tử từ đằng xa chân trời truyền đến, ha ha, nguyên lai là Thái Hư Tông Chu đạo hữu tới chơi, chúng ta phong hỏa môn nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời bay vụt mà đến, mấy cái chớp động về sau, liền ngừng lại. Hồng quang thu vào, lộ ra một hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả thân ảnh, dưới chân dẫm lên một con 5-6 trượng lớn nhỏ hồng sắc đại điểu. Lão phu phong hỏa môn trưởng môn Phong Vấn Thiên, hoan nghênh Chu đạo hữu tới chơi, mời vào bên trong. Áo bào đỏ lão giả đơn giản giới thiệu một chút, liền đem Chu Chấn Vũ một đoàn người hướng sơn môn dẫn đi. Cũng không lâu lắm, áo bào đỏ lão giả mang theo Chu Chấn Vũ một đoàn người tại một tòa mấy trăm trượng cao vách núi hạ xuống tới, vách núi đỉnh chót có xây một tòa cao ngất cung điện màu đỏ, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn lại, dãy núi trùng điệp, kiến trúc san sát, có đại lượng tu tiên giả bay lên bay thấp. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây hỏa thuộc tính linh khí 10 phần nồng đậm, như tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người ở đây tu luyện, làm ít công to, tốc độ tu luyện sẽ đề cao rất nhiều. Lúc này, đã có một đội người mặc phong hỏa môn phục sức trúc cơ kỳ đệ tử ở ngoài điện chờ đợi. Cầm đầu là một dáng người cao gầy nam tử trung niên. Lý Sư Điệt, các ngươi mang Chu đạo hữu môn nhân đệ tử đi Huyền Hỏa Phong đón khách viện an trí, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Thái Hư Tông đạo hữu, không cần thiết chậm trễ. Phong Vấn Thiên một mặt ngưng trọng xông nam tử trung niên phân phó nói. Vâng, trưởng môn sư thúc. Nam tử trung niên lên tiếng. Các ngươi trung thực ở tại chỗ ở, không có ta phân phó, không cho phép chạy loạn. Chu Chấn Vũ có chút không yên lòng dặn dò một câu. Thạch Việt bọn người trăm miệng một lời đáp ứng. Ngự khí đi theo nam tử trung niên rời đi. Chu đạo hữu, mời. Phong Vấn Thiên làm một cái thủ hiệu mời, đem Chu Chấn Vũ đưa vào trong điện. Hai người vừa mới ngồi xuống, một khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử liền bưng lấy một cái khay đi tới, phía trên có một cái bốc hơi nóng ấm trà cùng hai cái chén trà. Cô gái trẻ tuổi cho hai người rót một chén trà thơm, liền lui xuống. Chu đạo hữu, nếm thử chúng ta phong hỏa môn đặc sản linh trà hỏa long trà, trà này trăm năm mới có thể ngắt lấy, cũng bất quá xảo chế mấy chục cân. Hương vị coi như không tệ. Phong Vấn Thiên cười mỉm nói. Chu Chấn Vũ cúi đầu nhìn một cái màu đỏ nước trà, uống một hơi cạn sạch, hai mắt sáng lên, tán dương, trà ngon, đáng tiếc tại hạ không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nếu không một chén này trà có thể bổ sung vào ngày khổ tu. Nếu là trà ngon, Chu đạo hữu liền uống nhiều mấy chén. Phong Vấn Thiên cầm lấy ấm trà, cho Chu Chấn Vũ rót một chén. Chu Chấn Vũ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói ra, trà tối nay lại uống. Tại hạ thật xa chạy tới quý phái, cũng không phải vì uống trà. A, Chu đạo hữu có chuyện gì nói thẳng chính là, lão phu có thể giúp nhất định giúp. Phong Vấn Thiên hai mắt nhíu lại, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Tại hạ đại biểu Thái Hư Tông, muốn mượn quý phái Triệu Huyền Cơ Triệu trưởng lão Huyền Quang Kính dùng một lát, không biết quý phái phải chăng thuận tiện. Chu Chấn Vũ sầm mặt lại, một mặt ngưng trọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chu đạo hữu muốn mượn Triệu sư đệ Huyền Quang Kính dùng một lát, ngươi trực tiếp cùng Triệu sư đệ nói chính là. Cùng lão phu nói có làm được cái gì? Phong Vấn Thiên thản nhiên nói. Phong đạo hữu, ngươi cũng không phải không biết, bởi vì năm đó chuyện kia, quý phái Triệu Huyền Cơ Triệu đạo hữu đối với chúng ta Thái Hư Tông người luôn luôn là không có cái gì sắc mặt tốt, nếu là tại hạ cùng hắn mở miệng tướng mượn, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Chu Chấn Vũ cười khổ nói. Huyền Quang Kính là Triệu sư đệ bản mệnh pháp bảo, coi như lão phu mở miệng, hắn cũng chưa chắc sẽ tướng mượn, ta nhìn Chu đạo hữu vẫn là hết hy vọng đi. Phong Vấn Thiên lắc đầu. Thâm ý sâu sắc nói, tại hạ cũng biết Huyền Quang Kính là quý phái Triệu trưởng lão bản mệnh pháp bảo, bởi vậy, tại hạ nghĩ mời Triệu đạo hữu đến chúng ta Thái Hư Tông đi một chuyến, giúp chúng ta một vấn đề nhỏ, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không để quý phái Triệu trưởng lão một chuyến tay không, như Triệu đạo hữu chịu đi một chuyến, cái này tăng nguyên đan chính là Triệu đạo hữu, nghe nói Triệu đạo hữu vây ở kết đan sơ kỳ nhiều năm, có cái này tăng nguyên đan, chắc hẳn Triệu đạo hữu không bao lâu liền có thể tiến giai kết đan trung kỳ. Chu Chấn Vũ từng chữ từng câu nói xong, lật tay lấy ra một cái màu trắng sứ. Gặp tình hình này, Phong Vấn Thiên có chút động tâm, nhưng vẫn là không có mở miệng đáp ứng việc này. Như Phong đạo hữu đồng ý giúp đỡ thuyết phục Triệu đạo hữu, cái này hai gốc 500 năm phần xích hỏa tham chính là đạo hữu. Chu Trấn Vũ gặp đây, suy nghĩ một chút, theo trong tay áo lấy ra hai cái hộp gỗ màu đỏ, mở ra xem, hai cái hộp gỗ bên trong tất cả trưng bày một gốc dài hơn thước hồng sắc nhân sâm, tản mát ra một cỗ nồng đậm hỏa linh khí. Phong Vấn Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tại hạ đối với cái này hai gốc xích hỏa tham hứng thu không lớn, Chu đạo hữu mời thu hồi đi. Phong đạo hữu, đây chính là hai gốc 500 năm phần xích hỏa tham, hiện tại tu tiên giới cao năm linh dược càng ngày càng ít, ngươi chỉ là động động mồm mép mà thôi, hai gốc 500 năm phần xích hỏa tham còn chưa đủ. Chu Trấn Vũ cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Chu đạo hữu hiểu lầm, lão phu ngược lại là đồng ý giúp đỡ, chỉ bất quá nếu ta thuyết phục Triệu sư đệ cùng ngươi đi một chuyến, quý phái Dương Kỳ Dương trưởng lão có thể hay không giúp ta luyện chế một lò đan dược, Chu đạo hữu ngươi xem coi thế nào. Phong Vấn Thiên lắc đầu, hai mắt nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. GS3V3 Chương 143, Phong Hỏa Môn. Chu Trấn Vũ lông mày nhíu lại, có chút khó khăn nói ra, Phong đạo hưu muốn mời Dương sư đệ vì ngươi luyện đan. Dương sư đệ luyện đan trình độ là bản tông công nhận thứ nhất, bất quá hắn người này tính tình rất quái lạ, sẽ không dễ dàng thay người luyện đan, nếu không ta để bản tông những sư huynh đệ khác vì ngươi luyện đan đi. Như thế nào? Hắc hắc. Lão phu muốn luyện chế đan dược ngoại trừ quý phái Dương đạo hữu, chỉ sợ khác luyện đan sư rất khó luyện chế ra đến, như quý phái Dương trưởng lão không chịu hỗ trợ, Chu đạo hữu cũng đừng nghĩ Triệu sư đệ hỗ trợ. Phong Vấn Thiên cười hắc hắc nói, thần sắc đạm mạc. Chu Trấn Vũ trên mặt một trận âm tình bất định về sau, mở miệng hỏi, không biết Phong đạo hữu muốn để Dương sư đệ hỗ trợ luyện chế đan dược gì, nếu là vật liệu quá ít, chỉ sợ rất khó luyện chế ra tới. Chí Dương đan, vật liệu xác thực không nhiều, chỉ có tam phần. Quý phái Dương trưởng lão luyện chế qua Chí Dương đan, lấy hắn luyện đan trình độ, hẳn là có thể luyện chế ra đến, lão phu cũng không ham hố, chỉ cần 3 viên là được rồi. Đương nhiên, lão phu cũng không ít để quý phái Dương trưởng lão lãng phí thời giờ, 3000 khối linh thạch làm thù lao. Phong Vấn Thiên từng chữ từng câu nói, thần sắc 10% chăm chú. Ta có thể giúp ngươi thuyết phục Dương sư đệ hỗ trợ luyện đan, bất quá thù lao quá ít, làm sao cũng muốn 10000 khối linh thạch. Chu Trấn Vũ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, không có vấn đề. 10000 khối liền 10000 khối. Phong Vấn Thiên miệng đầy đáp ứng xuống, đối với bọn hắn đẳng cấp này tới nói, 10000 khối linh thạch mưa bụi, chỉ cần có thể luyện thành đan, 20000 hắn đều có thể đáp ứng. Đã thỏa đàm, còn xin Phong đạo hữu mau phái người đi mời Triệu đạo hữu, để quý phái Triệu trưởng lao đi theo hạ đi một chuyến. Chu Trấn Vũ mở miệng thúc giục nói. Người tới, đi Xích Diễm Sơn đem các ngươi Triệu sư thúc mời đến, không cho phép lộ ra Thái Hư Tông đạo hữu ở đây, liền nói ta tìm hắn có việc gấp. Phong Vấn Thiên xông ngoài cửa đệ tử hô. Một đệ tử lên tiếng, lúc này ngự khí hướng nơi xa bay đi. Tốt, lão phu đã phái người đi mời, Triệu sư đệ hẳn là rất nhanh liền tới, Chu đạo hữu uống trước vài chén trà, chờ một lát. Phong Vấn Thiên cười mỉm nói, nói xong, hắn cầm lấy ấm trà, cho Chu Trấn Vũ rót một chén trà thơm. Chu Trấn Vũ cũng không có khách khí, nâng chung trà lên chậm rãi phẩm vị, một bên uống trà, một bên cùng Phong Vấn Thiên nói chuyện phiếm. Phong đạo hữu, nghe nói trước đây ít năm các ngươi Phong Hỏa Môn thu một hỏa thuộc tính thiên linh căn đệ tử, là thật à? Chu Trấn Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi. Hắc hắc, Chu đạo hữu tin tức thật linh thông, bản môn xác thực thu một hỏa thuộc tính thiên linh căn đệ tử, đã bị Tô sư thúc thu làm ký danh đệ tử, trúc cơ về sau liền thu làm đệ tử chính thức. Phong Vấn Thiên cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Chậc chậc, thiên linh căn, ta nhớ được chúng ta đại đường đã ngàn năm chưa từng thu loại tư chất này đệ tử đi. Xem ra không bao lâu, quý phái liền sẽ thêm ra một vị kết đan kỳ đồng đạo, mấy trăm năm sau thêm ra một vị nguyên anh tu sĩ cũng khó nói. Chu Trấn Vũ dùng một loại hâm mộ ngữ khi nói. Kết anh nào có dễ dàng như vậy, liền xem như thiên linh căn tu sĩ, cũng bất quá so với người bình thường nhiều mấy phần tỷ lệ thôi. Phong Vấn Thiên ngoài miệng nói như vậy, trong mắt đắc ý ai cũng có thể nhìn ra được, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói ra, quý phái mặc dù không có thiên linh căn đệ tử, không phải cũng có mấy tên dị linh căn đệ tử à. Quý phái tinh thông thuật luyện đan, liền xem như dùng linh dược đống, đều có thể tích tụ ra không ít kết đan kỳ tu sĩ tới. Chu Trấn Vũ lắc đầu, lơ đễnh nói ra, nếu là kết đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng đan dược tích tụ ra đến liền tốt, vẫn là các ngươi Hỏa Phong cửa khí vận tốt, chúng ta Thái Hư Tông mặc dù có mấy tên dị linh căn tu sĩ, nhưng chỗ nào so ra mà vượt quý phái thiên linh căn tu sĩ, cũng không biết quý phái là như thế nào tìm được như thế yêu nghiệt tư chất đệ tử. Hắc hắc, Chu đạo hữu có thể nói sai. Bọn hắn cũng không phải chúng ta Phong Hỏa Môn chủ động tìm thấy, mà là bản môn một tiền bối dòng chính hậu duệ, nắm lấy tín vật tự hành tìm nơi nương tựa bản môn, bọn hắn là đồng bào huynh đệ, ca ca là hỏa thuộc tính thiên linh căn, đệ đệ là thổ hỏa song linh căn. Phong Vấn Thiên cười hắc hắc nói.
Cái gì? Đồng bào huynh đệ, tư chất đều tốt như vậy. Quý phái thật sự là vận khí tốt.
Chu Trấn Vũ khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ.
Chính là, đệ đệ chính là bái tại Triệu sư đệ môn hạ, có thụ Triệu sư đệ sủng ái.
Phong Vấn Thiên nhẹ gật đầu.
Chu Trấn Vũ còn muốn nói chút gì, một đạo hồng quang lúc này bay tiến đến, đứng tại hai người trước người.
Hồng quang thu vào về sau, lộ ra một cao cao gầy teo nam tử trung niên.
Nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, bên hông vác lấy một cái hồng sắc hồ lô lớn.
Trường môn sư huynh, vị này là?
Nam tử trung niên quét Chu Trấn Vũ một chút, có chút nghi ngờ hỏi.
Triệu sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thái Hư Tông Chu Trấn Vũ Chu đạo hữu.
Phong Vấn Thiên đứng lên, cười mỉm giới thiệu nói.
Chu Trấn Vũ đứng dậy, xông nam tử trung niên mỉm cười.
Cái gì?
Thái Hư Tông người?
Ừ, trưởng môn sư huynh, ngươi chậm rãi bồi vị đạo hữu này đi.
Ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, quay người liền muốn rời khỏi.
Chu Trấn Vũ gặp đây, nhướng mày, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra một vòng tiếu dung.
Phong Vấn Thiên thân hình thoát một cái, ngăn cản đang muốn rời đi trung niên tu sĩ.
Chờ một chút. Triệu sư đệ, ngươi trước hết nghe ta nói. Phong Vấn Thiên nói đằng sau liền không có tiếng, hiển nhiên là sử dụng truyền âm bí thuật.
Nam tử trung niên sắc mặt dừng một chút, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng động dung.
Hắn trầm ngâm một lát, xoay người lại, mở miệng nói ra, ta có thể đi một chuyến Thái Hư Tông, bất quá ta có cái yêu cầu, Chu đạo hữu không phải mang theo một chút luyện khí kỳ đệ tử tới à.
Môn hạ của ta vừa vặn cũng có mấy tên đệ tử, liền để bọn hắn sinh tử đấu ngũ trận, nếu các ngươi Thái Hư Tông thắng nhiều. Ta liền cùng Chu đạo hưu đi một chuyến, nếu là môn hạ đệ tử của ta thắng nhiều, Chu đạo hưu lấy ở đâu thì về lại nơi đó đi.
Cái gì?
Sinh tử đấu.
Chu Trấn Vũ nghe vậy, lông mày nhíu chặt.
Triệu sư đệ, ngươi không nên hồ nháo, nếu là làm như vậy, mặc kệ ai thua ai thắng, đều sẽ ảnh hưởng hai chúng ta tông môn quan hệ, Tô sư thúc nếu là biết, trách tội xuống, ngươi gánh chịu lên a.
Phong Vấn Thiên sầm mặt lại, mở miệng quát lớn.
Ừ, ta không có hồ nháo. Mỗi 200 năm mở mịt bí cảnh mở ra thời điểm, chúng ta ngũ tông liền sẽ điều động đệ tử tiến vào bí cảnh ngắt lấy linh dược, vì bí cảnh bên trong linh dược, mọi người tàn sát lẫn nhau, trên tay người nào không có những tông môn khác máu tươi, năm đó ta cùng ta tam ca tiến vào bí cảnh, mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn bị Thái Hư Tông đệ tử giết, một hơi này, ta nhất định phải ra.
Triệu Huyền Cơ khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói,
cái kia có thể đồng dạng a?
Tiến vào bí cảnh là vì ngắt lấy linh dược. Tại bí cảnh bên trong tàn sát lẫn nhau là chúng ta ngũ tông một mực yên lặng hứa, ra bí cảnh, mọi người vẫn là phải ở chung hòa thuận.
Phong Vấn Thiên nhướng mày, mở miệng giải thích.
Ừ, ta mặc kệ, nếu là không đáp ứng, vậy ta liền không phục bồi.
Triệu Huyền Cơ chẳng hề để ý nói xong, hắn một chân giẫm một cái địa, hóa thành một đạo hồng quang bay ra đại điện, mấy cái chớp động liền biến mất ở chân trời.
GS3V3
Chương 144, Đại Lực Công
Phong Đạo Hữu Ngươi sẽ không thật đồng ý cử động lần này đi.
Tại bí cảnh bên trong chém giết là mọi người ngầm đồng ý, nếu là ở bên ngoài liền không thể như thế hành sự, nếu không sẽ chỉ làm chúng ta hai tông ân oán càng sâu.
Chu Trấn Vũ quét Phong Vấn Thiên một chút, thâm ý sâu sắc nói.
Điểm này ta cũng rõ ràng, như vậy đi.
Chu đạo hữu ngươi đi về nghỉ trước, ta lại đi thuyết phục một chút, hy vọng có thể để Triệu sư đệ bỏ đi cái chủ ý này.
Phong Vấn Thiên nhẹ gật đầu, nói như vậy đạo, hắn quay đầu xông bên ngoài hồ, người tới. Mang Chu đạo hưu đi Huyền Hỏa Phong đón khách viện.
Phong đạo hưu, tại hạ ngay tại chỗ ở chờ tin tức tốt của ngươi.
Chu Trấn Vũ hai tay ôm quyền, thành khẩn nói.
Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, tại hai tên trúc cơ kỳ đệ tử chỉ dẫn dưới, hướng nơi xa bay đi.
Cũng không lâu lắm, Chu Trấn Vũ xuất hiện tại một tòa ưu tĩnh trong sân.
Sở hữu luyện khí kỳ đệ tử đến phòng nghị sự một chuyến, ta có lời muốn căn dặn các ngươi.
Chu Trấn Vũ mở miệng phân phó nói, thanh âm không lớn. Nhưng các đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Rất nhanh, 10 tên luyện khí kỳ đệ tử liền xuất hiện tại trong phòng nghị sự.
Lần này xuất hành, Chu Trấn Vũ chỉ dẫn theo 30 tên đệ tử, 20 tên trúc cơ kỳ, 10 tên luyện khí kỳ.
Hắn bản ý là mang theo hắn cảm thấy có tiềm lực một chút đệ tử ra gia tăng một chút lịch duyệt kiến thức, thật không nghĩ qua muốn bọn hắn đến phong hỏa môn tiến hành sinh tử đấu pháp, thế nhưng là tình thế trước mắt, lại có chút đâm lao phải theo lao.
Các ngươi ai trải qua sinh tử đấu pháp, đứng ra.
Chu Trấn Vũ quét đám người một chút, sắc mặt ngưng trọng mở miệng phân phó nói.
Nghe lời này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai tên nam tử lúc này đứng dậy.
Thạch Việt nghe vậy, một chút do dự, cũng đứng dậy.
10 tên luyện khí kỳ đệ tử, vừa vặn có 5 người đứng dậy.
Thấy cảnh này, Chu Trấn Vũ nhướng mày, mở miệng nói ra, liền các ngươi 5 người trải qua sinh tử đấu pháp A. Những người khác không có A. Hồi Chu sư tổ, chúng ta bình thường phụ trách tuần sơn trông coi điện đường, căn bản không cần cùng người sinh tử đấu pháp. Một thân hình cao lớn nam tử áo lam đứng dậy, cung kính thanh âm. Chu Trấn Vũ trên mặt một trận âm tình bất định về sau, mở miệng phân phó nói, không có trải qua sinh tử đấu pháp người có thể rời đi.
Vâng, Chu sư tổ.
Nam tử áo lam bọn người lên tiếng, quay người rời đi. Qua 1-2 ngày có thể muốn các ngươi cùng phong hỏa môn luyện khí kỳ đệ tử cử hành sinh tử đấu pháp, các ngươi có lòng tin chiến thắng A. Chu Trấn Vũ nhàn nhạt hỏi.
Cái gì?
Cùng phong hỏa môn đệ tử sinh tử đấu pháp Thạch Việt đám người sắc mặt biến đổi, sắc mặt có chút khó coi.
Đúng vậy, bởi vì bản tông muốn cầu cạnh phong hỏa môn đưa ra sinh tử đấu yêu cầu, tỉ thí ngũ trận, muốn phong hỏa môn người hỗ trợ, nhất định phải thắng 3 trận mới có thể, thủ thắng 1 trận ban thưởng 500 cống hiến, chiến tử trợ cấp gấp bội, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, Thạch Việt lưu lại. Chu Trấn Vũ từng chữ từng câu nói, ngữ khí rất bình thản, nhưng tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị.
Vâng, Chu sư tổ. Đám người lên tiếng, quay người rời đi, lưu lại Thạch Việt một người.
Nói thật, Thạch Việt cũng không muốn tham gia cái này sinh tử đấu, hắn chỉ có luyện khí 7 tầng, mà 4 người khác đều là luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ, về phần để Chu Trấn Vũ điều động những người khác, Thạch Việt không dám mở cái miệng này.
Thạch Việt, ngươi có phải hay không muốn tham gia sinh tử đấu?
Chu Trấn Vũ quét Thạch Việt một chút, nhàn nhạt hỏi.
Vâng.
Thạch Việt nghĩ, chi tiết trả lời.
Thế nhưng là ngươi nhất định phải tham gia lần này đấu pháp, ngươi có biết vì sao?
Đệ tử không biết.
Thạch Việt lắc đầu.
Ngươi là ta cố ý chiêu tiến chấp pháp điện, những người khác bên ngoài không nói, nhưng trong lòng đều rõ ràng, lần này tăng thêm ngươi, chỉ có 5 người có sinh tử đấu pháp kinh lịch, nếu ngươi không tham gia, đổi những người khác, ngươi nói những người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Chu Trấn Vũ một mặt bình tĩnh hỏi.
Bọn hắn sẽ cảm thấy Chu sư thúc bất công, thiên vị đệ tử.
Thạch Việt một phen tư lượng, nói như vậy nói.
Đúng vậy, như lão phu đổi những người khác ra sân, bọn hắn sẽ cho rằng lão phu bất công, lão phu thân là chấp pháp điện điện chủ. Tuyệt không thể như thế làm việc.
Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, hiện tại ngươi đã đứng dậy, liền không thể lùi bước, đương nhiên, ngươi yên tâm, lão phu không phải thật sự muốn ngươi chết chiến đấu tới cùng, nếu ngươi không địch lại, ngươi đều có thể nhận thua, lão phu sẽ làm chúng cứu ngươi, về phần những người khác, lão phu đối xử như nhau, ngươi hiểu.
Đệ tử minh bạch.
Thạch Việt sắc mặt dừng một chút, cảm ơn một câu.
Đã có thể nhận thua, cái kia còn đi.
Tại Thạch Việt trong từ điển, nhận thua thần mã cũng không phải là rất mất mặt sự tình, mạng nhỏ trọng yếu nhất.
Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Có thời gian chăm chỉ tu luyện, tận lực không muốn thua ở trên tay đối phương.
Chu Trấn Vũ vẻ mặt ôn hòa nói.
Thạch Việt lên tiếng, quay người rời đi.
Trở lại chỗ ở, Thạch Việt một phen tư lượng, tiến vào trưởng thiên không gian.
Qua 1-2 ngày liền muốn cử hành sinh tử đấu, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện.
Thạch tiểu tử, trên tay của ta có một bộ tốc thành công pháp luyện thể. Ngươi có muốn hay không?
Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Tốc thành công pháp luyện thể.
Tốc thành là có bao nhanh?
Thạch Việt lông mày nhíu lại, tò mò hỏi.
Nhanh nửa tháng, chấm 2 tháng hẳn là có thể tu luyện thành công. Môn công pháp này là đoán cốt quyết nguyên bộ công pháp, tên là Đại Lực Công. Tu luyện độ khó không cao, tu luyện thành công có thể gia tăng 4 thành tả hữu khí lực. Ngươi đã ngâm mấy lần linh dịch, tu luyện Đại Lực Công càng là làm ít công to. Thế nào, muốn hay không tìm hiểu một chút?
Tiêu Giao Tử ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Bao nhiêu linh thạch?
Thạch Việt khai môn kiến sân hỏi.
Tiền nào đồ nấy, ta cũng không giao giá trên trời, 3.000 khối linh thạch, thời gian không nhiều, ngươi coi như ở chỗ này tu luyện Thái Hư kiếm quyết 2 tháng, nhiều lắm là có thể nhiều phong thích mấy đạo kiếm khí, thế nhưng là hao tổn pháp lực cũng sẽ tùy theo đề cao, tu luyện đại lực công liền sẽ không, ngươi có phong linh giày, có thể sử dụng phong linh giày cẩn thân, trừ phi có nội giáp hộ thân. Không phải chúng ngươi một quyền, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương, 3.000 khối.
Linh thạch không chỉ có thể đề cao ngươi lực bộc phát, đồng thời còn có thể đổi một trận thắng lợi, cuộc mua bán này giá trị tuyệt đối.
Tiêu Giao Tử từng chữ từng câu nói.
Đối phương đã dám tham gia sinh tử đấu pháp kinh nghiệm khẳng định rất phong phú, ngươi cảm thấy đối phương sẽ không cho mình thực hiện vòng bảo hộ.
Coi như ta có thể tăng trưởng một nửa khí lực, cũng không có khả năng một quyền đánh nát một cái pháp thuật vòng bảo hộ.
Thạch Việt trợn trắng mắt, tức giận nói.
Ta nói ngươi có phải hay không ngốc, người khác sẽ phóng thích vòng bảo hộ ngươi sẽ không sử dụng cự lực phù.
Ta nhớ được ngươi tịch thu được trong túi trữ vật có mấy chương cự lực phù có thể khiến cho ngươi gia tăng mấy trăm cân khí lực, bài trừ một cái sơ cấp pháp thuật vòng bảo hộ khoảng chừng dư.
Tốt ta!
Cái này đại lực công ta muốn.
Thạch Việt cẩn thận nghĩ,
giá đều không cùng Tiêu Giao Tử giảng đáp ứng xuống tới.
GS3V3 Chương 145, trời sinh thần lực. Nói xong, hắn lấy ra 30 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên thẻ ngọc màu trắng, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, thẻ ngọc màu trắng theo trong nhà đá bay ra, rơi vào Thạch Việt trong lòng bàn tay. Thạch Việt đem thẻ ngọc màu trắng dán tại mi tâm, tìm đọc nội dung bên trong. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức dựa theo đại lực công phương pháp tu luyện. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là một tháng. Trong lúc đó, hắn ngâm hai lần linh dịch, khí huyết càng phát ra tràn đầy. Hắn bỏ ra một tháng thời gian, thành công tu thành đại lực công. Thạch Việt từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ túi trữ vật, hướng xuống khẽ đảo, một khối cao khoảng một trượng kim sắc cự thạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Khối đá này tên là đá kim cương, cứng rắn vô cùng, là tu tiên giả lấy ra luyện tập pháp thuật bia ngắm. Thạch Việt tay phải nắm thành quyền hình, hung hăng hướng trước mắt đá kim cương đập tới. Phanh một tiếng, Thạch Việt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận cánh tay, truyền về thể nội, tay phải lập tức sưng đỏ. Tiêu Giao Tử tiền bối, đã nói xong đại lực đâu? Thạch Việt nhướng mày, thần sắc có chút không vui, mặc dù hắn bảo lưu lại mấy phần lực đạo, nhưng là cái này đá kim cương lại không tổn hại mảy may. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ngươi nguyên lai mới bao nhiêu lớn khí lực? Coi như ngươi tăng trưởng 4 thành khí lực, cũng không có khả năng đập xấu cái này đá kim cương, quay bên trên cự lực phủ còn tạm được. Tiêu Giao Tử có chút trêu tức nói. Thạch Việt nghe vậy, theo trong túi chữ vật tay lấy ra hoàng sắc phụ triện, hướng trên cánh tay phải vỗ, hoàng quang lóe lên, tay phải hắn nắm chắc thành quyền hình, hung hăng hướng đá kim cương đập tới. Một tiếng vang trầm, đá kim cương phía trên thêm ra mấy đạo nhỏ bé vết rách. Thạch Việt gặp đây, đang muốn nói cái gì, đá kim cương phía trên vết rách đống nhiên làm lớn ra, hướng bốn phía lan tràn ra. Ầm ầm một tiếng, đá kim cương chia 5 x 7. Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt vui mừng, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, một chút do dự, mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, ta thế nào cảm giác cái này đại lực công giống như không có tác dụng gì. Có thể đánh nát khối này đá kim cương, ta cảm giác là cự lực phù công lao. Nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, luyện thể sĩ cũng không cần luyện thể, mỗi người mua một trường cự lực phù, mỗi người đều là luyện thể sĩ, ngươi nếu không phải tu luyện đoán cốt quyết, coi như ngươi tăng lên mấy trăm cân khí lực, xương cốt của ngươi cũng bể nát, ngu xuẩn. Về phần đại lực công, làm sao ngươi biết đại lực công không có tác dụng? Tiêu Giao Tử thanh âm tràn đầy mỉa mai. Thạch Việt nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ngươi già chỉ cự lực phù, cũng không có khả năng một quyền đánh nát đá kim cương, chẳng lẽ ngươi là trời sinh thần lực? Thạch tiểu tử, ngươi lấy thêm một khối đá kim cương thử một lần, nhìn xem có thể hay không một quyền đánh nát đá kim cương. Ta từ nhỏ khí lực xác thực không nhỏ, ta thử lại một chút. Thạch Việt nói xong, lấy ra một khối đá kim cương, dựng đứng trước người, lần này hắn không có ở giữ lại, sử xuất toàn lực, hưu quyền hung hăng hướng đá kim cương đập tới. Một tiếng vang trầm, bị Thạch Việt đập trúng địa phương, thêm ra mấy đạo nhỏ bé vết rách chậm rãi mở rộng, cuối cùng lan tràn ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đá kim cương chia 5 x 7. Xem ra ta đoán đúng, ngươi thật đúng là trời sinh thần lực, chỉ bất quá trước đó không có bị khai phát ra, tu luyện đoán cốt quyết cùng đại lực công về sau, lúc này mới khai phát ra. Tiêu Giao Tử hơi kinh ngạc nói. Trời sinh thần lực. Ta tại sao không có cảm thấy? Thạch Việt hơi sững sờ, lơ ngơ. Có ít người ẩn tàng sâu một chút, tự nhiên không dễ dàng phát giác, ẩn tàng cạn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, điều này nói rõ ngươi là một trời sinh luyện thể sĩ, thể tu mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tiêu Giao Tử tiền bối, ta thế nào cảm giác ngươi là vì lừa gạt ta mua sắm công pháp luyện thể? Thạch Việt nghe vậy, nhíu mày, mặt lộ vẻ cổ quái nói. Hừ, lão phu là cái loại người này a, muốn tin hay không? Tiêu Giao Tử giọng nói có chút bất mãn. Thạch Việt cười khổ một cái này Tiêu Giao Tử có đôi khi là một cái lao hồ ly, có đôi khi lại giống tiểu hải tử, để cho người ta nhìn không thấu. Thạch Việt lắc đầu, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn vừa rời khỏi trưởng thiên không gian không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng nam tử la lên, Thạch sư đệ, nhanh đến phòng nghị sự tập hợp. Thạch Việt nghe vậy, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào phòng nghị sự, chỉ gặp những sư thúc khác sư đệ đều tụ tập cùng một chỗ, Chu Trấn Vũ đứng tại phía trước nhất, Thạch Việt tranh thủ thời gian tìm vị trí đứng vững. Người đến đông đủ về sau, Chu Trấn Vũ mở miệng nói ra, ta cùng Phong Hỏa Môn người thương nghị qua, không cần sinh tử đấu, các ngươi ai nguyện ý tham gia. Thắng ban thưởng 300 điểm cống hiến, thua phạt 500 điểm cống hiến. Xin hỏi Chu Sư Tổ, Phong Hỏa Môn phái ra người là tu vi gì? Một nam tử áo lam mở miệng hỏi. Chúng ta chọn tốt 5 người về sau,
bọn hắn căn cứ chúng ta tuyển ra 5 người chọn lựa đệ tử cùng chúng ta tỉ thí, tu vi sẽ không chênh lệch quá nhiều, điểm này các ngươi có thể yên tâm, các ngươi ai nguyện ý tiến về. Chu Trấn Vũ mở miệng giải thích. Lần này Phong Hỏa Môn đoán chừng cũng không muốn cùng Thái Hư Tông vạch mặt, dù sao bọn hắn còn cần luyện đan, nếu như gãy nhân thủ tại Phong Hỏa Môn, cũng không tốt giao phó. Tại Phong Vấn Thiên mấy lần thuyết phục phía dưới, Triệu Huyền Cơ mới đáp ứng dạng này điều hòa phương án. Đệ tử nguyện ý tiến về. Đệ tử cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Mắt thấy không cần sinh tử đấu, lần này 10 tên luyện khí kỳ đệ tử, liền có 7 tên đứng dậy, Thạch Việt cũng đứng dậy. Thạch Việt, ngươi bất quá là luyện khí 7 tầng, ta nhìn ngươi cũng không cần xuất chiến. Chu Trấn Vũ nhìn thấy Thạch Việt, cau mày nói. Đa tạ Chu Sư Thúc thông cảm, bất quá đệ tử nghĩ dễ cái này 300 khối điểm cống hiến. Thạch Việt cảm ơn một câu, vẻ mặt thành thật nói. Tại cự lực phù ra chỉ dưới, hắn một quyền có thể đánh nát một khối đá kim cương, như bị hắn cận thân, đoán chừng cũng liền kết thúc chiến đấu, cái này 300 điểm cống hiến, Thạch Việt cảm thấy là tặng không. Thạch Việt bỏ ra 1.000 khối linh thạch theo Tiêu Giao Tử trên tay mua đại lực công, nếu là cứ như vậy từ bỏ, vậy liền thiệt tỏi lớn. Đã không phải sinh tử đấu, tính an toàn sẽ cực kỳ gia tăng, hắn không có lý do không tham gia. Vậy được rồi. Trải qua sinh tử đấu pháp 5 tên đệ tử đều tham gia tỉ thí, hảo hảo cố gắng, đánh bại đối thủ, trở về trùng điệp có thưởng. Chu Trấn Vũ hứa hẹn nói. Vâng, Chu Sư Tổ, Chu Sư Thúc. Thạch Việt bọn người chăm miệng một lời nói. Luyện khí kỳ đệ tử đi với ta là được rồi, những người khác ở đây lưu thủ, không cho phép chạy loạn. Chu Trấn Vũ mở miệng phân phó nói. Nói xong, hắn tay háo lắc một cái, một đạo hoàng quang từ đó bắn ra, nên phong gặp trướng, hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài hoàng sắc cự kiếm, lơ lửng tại hơn một xích cao địa phương. Thạch Việt bọn người nhao nhao đi tới, Chu Trấn Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, hoàng sắc cự kiếm quang mang vừa tăng, hóa thành một đạo hoàng quang hướng chân trời bay đi. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc cự kiếm tại một cái rộng lớn trên bình đài hạ xuống tới, Phong Vấn Thiên cùng Triệu Huyền Cơ đã chờ ở đó, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 người Phong Hỏa Môn đệ tử. GS3V3 Chương 146, Đấu Pháp. Trên bình đài có một tòa trăm trượng lớn nhỏ lôi đài. Chu Đạo Hữu, thế nào? Nghĩ kỹ phái ai xuất chiến hay chưa? Triệu Huyền Cơ thản nhiên nói, ánh mắt thật nhanh Thạch Việt bọn người trên thân lướt qua. Nghĩ kỹ, các ngươi đứng ra để Triệu Đạo Hữu nhìn một chút. Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu xông sau lưng đệ tử phân phó nói. Nghe lời này, Thạch Việt 5 người lúc này đứng dậy, thứ nam một nữ. Triệu Huyền Cơ quét Thạch Việt 5 người một chút, quay đầu xông sau lưng đệ tử phân phó nói, Nô Cương, Chu Mính, Liễu Ngọc Nhược, Trần Hổ, Phùng Phong các ngươi ngũ cái ra. 5 tên Phong Hỏa Môn đệ tử lúc này đứng dậy, 2 nữ 3 nam. Chu Đạo Hữu, trận đầu ngươi phái ai ra? Triệu Huyền Cơ mở miệng hỏi. Nghiêm Phong, trận đầu ngươi đi, nhất định phải thắng. Chu Trấn Vũ xông một thân hình cao lớn áo lam nam tử phân phó nói, thần sắc 10 phần ngưng trọng. Vâng, Chu Sư Tổ. Áo lam nam tử lên tiếng, bước nhanh đi đến lôi đài. Nô Cương, ngươi cái thứ nhất bên trên. Triệu Huyền Cơ một mặt ngưng trọng xông một nam tử cao gầy phân phó nói. Nam tử cao gầy lên tiếng, cũng đi lên lôi đài. Phong Vấn Thiên lật tay lấy ra một cái kim sắc mâm tròn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, kim quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, bao lại cả tòa lôi đài. Nghiêm Phong có luyện khí 12 tầng, Nô Cương thì là luyện khí 11 tầng, nhìn như vậy, Thái Hư Tông phần thắng còn càng lớn một điểm. Tỉ thí ngay từ đầu, Nghiêm Phong bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam thiếp thân nổi lên, tiếp lấy tay trái vô bên hông túi trữ vật, hai thanh lam sắc đoạn kiếm từ đó bay ra, thẳng đến đối diện kích xạ mà đi. Nô Cương cũng không có nhàn rỗi, bờ môi nhanh chóng nhuyễn động mấy lần về sau, một tầng màn sáng màu đỏ đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Hắn theo trong tay háo lấy ra hai thanh hồng sắc phi đao, cổ tay rung lên, hai thanh hồng sắc phi đao liền bay vụt ra ngoài, đón lấy hai thanh lam sắc đoản kiếm. Một trận khanh khanh kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến, bốn kiện pháp khí chạm vào nhau cùng một chỗ, đấu tối bụi. Nghiêm Phong đương nhiên sẽ không coi là bằng vào hai kiện thượng phẩm pháp khí liền có thể đánh bại đối phương, trong miệng hắn nói lẩm bẩm lên, điểm điểm lam quang tại trước người hắn nổi lên. Cùng lúc đó, đối diện Ngô Cương trong miệng cũng vang lên chú ngữ âm thanh. Trước người có từng điểm hồng quang nổi lên. Cũng không lâu lắm, Nô Cương trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, ba viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lơ lửng trước người, tản ra trận trận nhiệt khí. Đi. Nô Cương đưa tay xông đối diện một điểm, ba viên màu đỏ hỏa cầu xếp thành một hàng, thẳng đến Nghiêm Phong kích xạ mà đi. Lúc này, Nghiêm Phong trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, ngũ chi dài hơn thước trong suốt thủy tiễn lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ gặp hắn đưa tay xông đối diện một chỉ, ngũ chi trong suốt thủy tiễn liền nên đón tiếp lấy. Âm âm vài tiếng, trong suốt thủy tiễn cùng màu đỏ hỏa cầu chạm vào nhau, lúc này buộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, ngăn tại giữa hai người. Nghiêm Phong trong miệng lần nữa niệm lên chú ngữ, pháp lực của hắn so với đối phương thâm hậu, cũng không sợ bỏ đi hao tổn chiến. Bất quá không đợi Nghiêm Phong niệm xong chú ngữ, ba viên màu đỏ hỏa cầu liền theo sương mù màu trắng bên trong không có dấu hiệu nào bay ra, đập vào trên người hắn màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Phanh phanh ba tiếng, ba viên màu đỏ hỏa cầu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hỏa diễm, bám vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Nghiêm Phong nhướng mày, đình chỉ niệm chú, vội vàng hướng màn ánh sáng màu xanh lam rót vào pháp lực, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang vừa tăng, bám vào phía trên hỏa diễm liền tán loạn. Nhưng rất nhanh, lại có ba viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, đập vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, một tầng màu đỏ hỏa diễm lần nữa bám vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Nghiêm Phong vội vàng hướng màn ánh sáng màu xanh lam rót vào pháp lực, để kỳ khôi phục nguyên dạng, nhưng rất nhanh lại có ba viên màu đỏ hỏa cầu theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, đập vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Mặc dù Nghiêm Phong kịp thời hướng màn ánh sáng màu xanh lam bên trên rót vào pháp lực, nhưng màu đỏ hỏa cầu xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang dần dần ảm đạm xuống, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Nghiêm Phong thấy không rõ lắm Ngô Cương động tác, Thạch Việt lại thấy nhất thanh nhị sở. Ngô Cương trong miệng chú ngữ âm thanh chưa hề ngừng qua, một khỏa lại một khỏa màu đỏ hỏa cầu tại trước người hắn nổi lên, thật nhanh hướng đối diện đập tới. Đối mặt liên tiếp đập tới màu đỏ hỏa cầu, Nghiêm Phong có chút luống cuống tay chân, miễn cưỡng duy trì màn ánh sáng màu xanh lam tồn tại. Nghiêm Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, chỉ gặp hắn theo trong túi trữ vật lấy ra mấy trường phủ triện vãng thân thượng gỗ, hoàng lan thanh ba tầng màn sáng liên tiếp ở trên người hắn nổi lên. Ba viên màu đỏ hỏa cầu nện ở phía ngoài cùng màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần, lộ ra cực kỳ kiên cố. Nghiêm Phong trong lòng hơi buông lỏng một chút, theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng màu xanh phụ triện, hướng đối diện ném đi. Thanh quang lóe lên, cái này chồng màu xanh phụ triện biến thành hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, hướng đối diện kích xạ mà đi. Màu xanh phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động về sau, liền theo sương mù màu trắng bên trong bắn ra, đập vào Ngô Cương trên người màn sáng màu đỏ bên trên. Một trận châm đục, màn sáng màu đỏ quang mang ảm đạm xuống, lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn dáng vẻ. Ngô Cương lấy ra một chương lam sắc phù triện vạng thân thượng vỗ, lam quang lóe lên, một cái lam vũ lất phất màn sáng tiếp thân nổi lên. Hắn mười ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người có đại lượng hồng quang nổi lên. Lúc này, sương mù màu trắng cũng tán loạn. Nghiêm Phong nhìn thấy Ngô Cương trước người đại lượng hồng quang, sầm mặt lại, tay áo một dương, hai tấm hồng quang loẹ loẹ phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, hướng Ngô Cương đập tới. Hai viên cự hình hỏa cầu chưa cẩn thận, một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ nóng bỏng liền đập vào mặt. Ngô Cương nhướng mày, trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một tầng màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên, hình thành đạo thứ hai vòng bảo hộ. Lúc này, hai viên cự hình hỏa cầu bay vụt mà tới, đập vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai viên cự hình hỏa cầu vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm lúc này che mất Ngô Cương thân ảnh. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai chân lúc này lún xuống dưới. Chỉ gặp hắn dưới chân nguyên bản cứng rắn mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành xốp lưu xa, khi hắn ngẩng đầu, một đạo hoàng quang bay vụt mà tới, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn gắn vào bên trong. Thổ lao phủ. Nghiêm Phong nhướng mày, có một loại dự cảm không tốt, hướng đối diện nhìn lại. Lúc này, hỏa diễm đã tán loạn, Ngô Cương trên thân bảo bọc một cái lúc sáng lúc tối màn sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, có đại lượng hồng quang tại trước người hắn hiện hiện. Nghiêm Phong trong lòng giật mình, muốn điều khiển hai thanh lam sắc đoạn kiếm quay đầu công kích lồng ánh sáng màu vàng, bất đắc dĩ hai thanh hồng sắc phi đao đem hai thanh lam sắc đoạn kiếm cuốn gắt gao, không rảnh phân thân. Nghiêm Phong lông mày nhíu chặt, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy trương hồng sắc phù triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, đập vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Lồng ánh sáng màu vàng chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần, màu đỏ hỏa cầu liền tán loạn không thấy. Chương 147, thua liền hai trận. Lúc này, Ngô Cương trước người đã tụ tập đại lượng điểm sáng màu đỏ, cũng thật nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi biến thành một đầu mini hỏa long hình thể không ngừng phồng lớn, Ngô Cương sắc mặt chậm rãi tái nhợt xuống tới. Cũng không lâu lắm, một đầu dài 7-8 trượng màu đỏ hỏa long liền phiêu phù ở Ngô Cương trước mặt, Ngô Cương sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, thi triển hỏa long thuật cần hao tổn đại lượng pháp lực. Đi. Ngô Cương đưa tay xông đối diện Nghiêm Phong nhẹ nhàng một chỉ. màu đỏ hỏa long thân thể uốn éo, dương nanh múa vuốt hướng đối diện nhào tới. Cho dù cách mấy tầng vòng bảo hộ, Nghiêm Phong đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lại đi trên thân chụp mấy bức phụ triện, trên thân nhiều mấy tầng nhan sắc khác nhau vòng bảo hộ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa long đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm che mất Nghiêm Phong thân ảnh. Nô Cương bàn tay tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ soạng, trên tay nhiều hai tấm hồng sắc phụ triện, hướng phía trước ném đi, hồng quang lóe lên, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu vừa hiện mà ra, thẳng đến đối diện đập tới. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai viên cự hình hỏa cầu nhập vào trong biển lửa, thế lửa lập tức vừa tăng, mơ hồ có thể nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết theo trong biển lửa truyền đến. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Nô Cương cũng không có dừng tay, ngược lại lại lấy ra hai tấm hồng sắc phụ triện, liền muốn ném ra bên ngoài. Dừng tay, ván này chúng ta thua. Chu Trấn Vũ lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Nô Cương thu hồi phụ triện, bao lại lôi đài màn ánh sáng màu vàng biến mất theo không thấy. Chu Trấn Vũ thân hình thoát một cái, đồng nhiên xuất hiện tại biển lửa bên cạnh, tay áo một quyển, hỏa diễm liền tán loạn không thấy, Nghiêm Phong ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, quần áo cũ nát, thân thể một mảnh cháy đen. Hai tên Thái Hư Tông đệ tử bước nhanh đi lên trước, đem Nghiêm Phong khiêng xuống đi. Thạch Việt gặp đây, trong lòng run lên, xem ra mặc dù không phải sinh tử đấu, nhưng vẫn là sẽ có nguy hiểm. Dư Thành, trận thứ hai ngươi bên trên. Chu Trấn Vũ mặt âm trầm nói, một cái luyện khí 11 tầng đệ tử bị đối phương luyện khí 10 tầng đánh bại, thả ai trên mặt cũng khó nhìn. Một áo vàng nam tử lên tiếng, bước nhanh đi đến lôi đài, luyện khí 10 tầng. Triệu Huyền Cơ thắng một trận, tâm tình thật tốt, phái ra một làn da tuyết trắng thiếu nữ áo đỏ, có luyện khí 10 tầng tu vi. Màn ánh sáng màu vàng trên lôi đài nổi lên về sau, hai người liền động thủ. Tỉ thí ngay từ đầu, Dư Thành liền lấy ra một chồng màu xanh phụ triện, hướng đối diện ném đi. Hóa thành hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, hướng đối diện nữ tử áo đỏ kích xạ mà đi. Nữ tử áo đỏ tay áo dương lên, một chương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng trong suốt phong tường, đưa nàng ngăn tại sau lưng. Hơn 10 đạo màu xanh phong nhận đâm vào màu xanh phong tường bên trên, nhao nhao bay ngược ra ngoài, có hai đạo màu xanh phong nhận kém chút đụng trên người Dư Thành. Dư Thành nhân cơ hội này, tế ra hai thanh dài hơn thước màu xanh phi đao, vòng qua trong suốt phong tường. Hướng nữ tử áo đỏ kích xạ mà đi. Nữ tử áo đỏ bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một mặt hồng sắc tiểu thuẫn vừa bay mà ra, nên phong gặp trướng, vòng quanh nàng thật nhanh xoay tròn, ngay sau đó, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một tầng màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên. Hồng sắc tấm chắn vòng quanh nữ tử áo đỏ không ngừng xoay nhanh, đưa nàng bảo vệ kín không kẽ hở, hai thanh màu xanh phi đao bị hồng sắc tấm chắn ngăn tại bên ngoài. Nữ tử áo đỏ vẫy tay một cái, trong suốt phong tường hóa thành một chương màu xanh phụ triện. Bay thấp về trên tay của nàng, nàng theo trong tay áo lấy ra một thanh hồng sắc quạt lông, xông đối diện cuồng phiến không thôi, một khỏa lại một khỏa dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng đối diện Dư Vui kích xạ mà đi. Dư Thành biến sắc, vội vàng lấy ra một chồng đủ mọi màu sắc phụ triện, vãng thân thượng gỗ, linh quang lóe lên, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau lồng ánh sáng. Lúc này, mấy viên màu đỏ hỏa cầu cũng đập tới, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm. Bám vào một tầng lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Nữ tử áo đỏ không ngừng vung vẩy trong tay hồng sắc quạt lông, một khỏa lại một khỏa màu đỏ hỏa cầu lần lượt lóe lên mà ra, liên tiếp nện ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên, che mất Dư Thành thân ảnh. Tại quần quận liệt diễm bọc vào, một tầng lại một tầng màn sáng lần lượt vỡ vụn ra, cũng không lâu lắm, Dư Thành trên thân chỉ còn lại một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, cũng sắp vỡ vụn. Dư Thành theo trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn hoàng sắc viên châu, rót vào pháp lực về sau, hoàng quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Một khỏa lại một khỏa màu đỏ hỏa cầu lần lượt nện ở màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng quang mang dần dần ảm đạm xuống, Dư Thành trên tay hoàng sắc viên châu thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Dư Thành ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đau lòng, trên mặt một trận âm tình bất định về sau, hắn mở miệng nói ra, dừng tay, ta nhận thua. Trên tay hắn hoàng la châu là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Đã từng nhiều lần đã cứu tính mạng hắn, ngăn lại mấy lần đại uy lực công kích, phòng ngự tính năng không lớn bằng lúc trước, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn cái này trung phẩm phòng ngự pháp khí đoán chừng liền hư hại, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Công kích của hắn không cách nào phá mở đối phương phòng ngự, công kích của đối phương lại có thể sẽ hủy đi phòng ngự của hắn pháp khí, trong lòng một trận cân nhắc về sau, hắn lựa chọn nhận thua. Cũng không lâu lắm, bao trùm Dư Thành hỏa diễm tán đi. Hắn ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ đã thu hồi hồng sắc quạt lông cùng hồng sắc tấm chắn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ pháp lực hao tổn quá độ bộ dáng. Giờ khắc này, Dư Thành cảm thấy hối hận, sớm biết liền kiên trì một đoạn thời gian nữa, nói không chừng đối phương liền tốt hao tổn xong pháp lực. Ngu xuẩn, kiên trì một hồi nữa, pháp lực của nàng liền hao tổn xong. Chu Trấn Vũ trợn nhìn Dư Thành một chút, quát lớn. Dư Thành cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ áy náy. Chu đạo hữu, các ngươi đã thua hai trận, nếu là lại thua một trận, ngươi cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Triệu Huyền Cơ mặt mỉm cười nói, trong mắt đắc ý ai cũng có thể nhìn ra. Hừ, đa tạ Triệu đạo hữu nhắc nhở. Chu Trấn Vũ khẽ hừ một tiếng, xông một nữ tử áo trắng phân phó nói, quan hồng, trận thứ ba ngươi bên trên. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, bước nhanh đi lên lôi đài, nàng có luyện khí 11 tầng đỉnh phong tu vi, thực lực xem như trong mấy người mạnh so sánh. Trận này, không cho sơ thất. Triệu Huyền Cơ một phen tư lượng, phái ra một làn da ngăm đen hán tử mặt đen, có luyện khí 11 tầng tu vi. Màn ánh sáng màu vàng trên lôi đài hiện hiện một sát na, hai người liền động thủ. Nữ tử áo trắng tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mười mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng đối diện hán tử mặt đen đập tới. Nhìn thấy mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu đập tới, hán tử mặt đen sắc mặt không thay đổi, tay phải giương lên, một trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước người hán. Một trận châm đục, 7-8 quả màu đỏ hỏa cầu đập vào hoàng sắc trên tường đất mặt, hoàng sắc trên tường đất lúc này thêm ra mấy cái lớn chừng quả đấm lỗ khảm. Bất quá hoàng sắc tường đất hoàn hảo không chút tổn hại. Nữ tử áo trắng gặp đây, chỉ huy còn lại mấy quả màu đỏ hỏa cầu, vòng qua hoàng sắc tường đất, hướng xuống đất sau tường mặt hán tử mặt đen đập tới. GS3V3 Chương 148, cuối cùng một cục. Lúc này, hán tử mặt đen trên thân đã bảo bọc mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, mấy viên màu đỏ hỏa cầu bị trên người hắn màn sáng cản lại. Hán tử mặt đen bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ soạng, trên tay nhiều hai thanh hồng sắc đoàn kiếm. Nhưng hắn còn chưa kịp tế ra đi, hoàng quang lóe lên, hai khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch tại đỉnh đầu hắn đỗng nhiên nổi lên, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Phanh phanh vài tiếng, hai đạo ánh sáng màn lập tức vỡ vụn ra, đạo thứ ba màn ánh sáng màu vàng lúc sáng lúc tối. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngăn tại hán tử mặt đen trước người hoàng sắc tường đất chia 5 x 7, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu đập tới. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai viên cự hình hỏa cầu nện ở màn ánh sáng màu vàng bên trên. Hóa thành quần quận liệt diễm che mất hán tử mặt đen thân ảnh. Hán tử mặt đen trên thân bảo bọc hai đạo ánh sáng màn không đến một lát liền vỡ vụn ra, quần quận liệt diễm lúc này che mất hán tử mặt đen, nhiệt độ nóng bỏng để hắn phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Đột nhiên, hán tử mặt đen cảm thấy thân thể mát lạnh, ngọn lửa trên người biến mất không thấy gì nữa, Triệu Huyền Cơ đứng tại hán tử mặt đen trước mặt, thần sắc có chút không vui. Nhìn thấy đứng tại trước người Triệu Huyền Cơ, hán tử mặt đen mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Hừ, vật không thành khí. Còn không mau xuống dưới. Triệu Huyền Cơ khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Hán tử mặt đen vội vàng đứng lên, đầy bụi đất đi xuống lôi đài. Chu Trấn Vũ trên mặt hiện ra một vòng ý cười, cuối cùng thắng một ván. Lục Minh, trận tiếp theo ngươi đi. Chu Trấn Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng xông một nam tử áo xanh phân phó nói. Một nam tử áo xanh bước nhanh đi lên lôi đài, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Triệu Huyền Cơ thì phái ra một dáng người thướt tha váy đỏ thiếu nữ, có luyện khí 11 tầng tu vi. So Lục Minh thấp một tầng. Tỉ thí ngay từ đầu, Lục Minh một hơi cho mình quay 5 tấm phòng ngự phụ triện, trên thân nhiều 5 loại nhan sắc khác nhau màn sáng. Ngay sau đó, bàn tay hắn vô bên hông túi chữ vật, một mặt màu xanh lệnh kỳ từ đó bay ra, rót vào pháp lực về sau, màu xanh lệnh kỳ nên phong gặp trướng, mặt cờ bên trên thêu lên một con sinh động như thật màu xanh giao long. Chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt màu xanh đại kỳ, liều mạng huy vũ, màu xanh đại kỳ dần dần chói mắt, mặt cờ bên trên phát ra trận trận thanh quang. Để con kia thanh dao nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Váy đỏ thiếu nữ gặp đây, đồng dạng cho mình quay vài trương phòng ngự phụ triện, cũng theo trong túi chứa vật lấy ra một mặt hồng sắc đại kỳ, phía trên thêu lên một con sinh động như thật hồng sắc đại điểu. Nàng hai tay nắm chặt hồng sắc đại kỳ, liều mạng huy vũ, hồng sắc đại kỳ dần dần chói mắt, mặt cờ bên trên phát ra trận trận hồng quang, để con kia hồng sắc đại điểu lộ ra rất sống động. Cũng không lâu lắm, hai người gần như đồng thời ngừng lại, đem cờ nhọn nhắm ngay đối phương. Hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận theo màu xanh đại kỳ cờ nhọn bay ra, thẳng đến đối diện kích xạ mà đi, mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu tranh nhau chen lấn theo hồng sắc đại kỳ cờ nhọn bắn ra, nên hướng đánh tới hơn 10 đạo màu xanh phong nhận. Một trận ầm ầm tiếng vang về sau, màu xanh phong nhận cùng cự hình hỏa cầu chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng, hướng bốn phía quét sạch ra, đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, bao lại lôi đài màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Lục Minh gặp đây, sầm mặt lại, cờ nhọn chỗ đã không còn phong nhận ra bên ngoài bốc lên, nhưng nắm chặt màu xanh đại kỳ hai tay lại thanh quang đại phóng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào màu xanh đại kỳ bên trong. Đạt được đại lượng pháp lực về sau, màu xanh đại kỳ lập tức thanh quang đại phóng, màu xanh giao long chậm rãi tại mặt cờ bên trên du động. Cùng lúc đó, váy đỏ nữ tử đồng dạng hướng hồng sắc đại kỳ bên trong rót vào pháp lực, hồng sắc đại kỳ đồng dạng hào quang tỏa sáng. Cũng không lâu lắm, hai người gần như đồng thời đem trong tay cờ phướn hướng không trung ném đi, ngón tay thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, tất cả lên trên đánh một đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng hét lớn. Thanh phong giao, hiện. Liệt hòa điểu, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, màu xanh đại kỳ quang mang bắn ra bốn phía, biến thành một đầu vài chục trượng xưởng màu xanh giao long, sinh động như thật, cùng mặt cờ bên trên thêu con kia thanh giao giống nhau như lúc, hồng sắc đại kỳ quang mang phóng đại về sau, biến thành một đầu ba bốn trượng lớn nhỏ hồng sắc đại điểu, cùng mặt cờ bên trên con kia cũng là giống nhau như lúc. Đi. Hai người đồng thời xông đối diện một chỉ. Màu xanh giao long thân thể uốn éo, thẳng đến đối diện hồng sắc đại điểu đánh tới, hồng sắc đại điểu không sợ hãi chút nào, hai cánh mở ra, nên đón tiếp lấy. Màu xanh giao long cùng hồng sắc đại điểu lúc này ở giữa không trung xoay đánh lên, bất quá hồng sắc đại điểu hiển nhiên không phải màu xanh giao long đối thủ, cũng không lâu lắm, liền chậm rãi rơi xuống hạ phong. Gặp tình hình này, váy đỏ nữ tử lông mày nhíu một cái, theo trong túi chữ vật lấy ra một chồng hồng sắc phụ triện, hướng đối diện ném đi, hóa thành mười mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng đối diện Lục Minh đập tới. Lục Minh tay lấy ra hoàng sắc phụ triện bóp mà nát, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn gắn vào bên trong, chính là thổ lao phù. Thổ lao phù là khốn địch phụ triện, chống lại năng lực so với bình thường sơ cấp phòng ngự phụ triện còn tốt hơn. Mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu nện ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng chi sắc rất nhỏ lắc lư mấy lần. Váy đỏ nữ tử ngẩng đầu nhìn một cái tiệm rơi xuống hạ phong hồng sắc đại điểu, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tay phải giương lên, một chương hồng sắc phụ triện lóe lên mà ra, biến thành một đầu dài mười mấy trượng hồng sắc hỏa long, dương nhanh múa vút hướng đối diện đánh tới. Rất nhanh, hồng sắc hỏa long liền đụng phải lồng ánh sáng màu vàng bên trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hồng sắc hỏa long thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, bao phủ Lục Minh thân ảnh. Nhưng cũng không lâu lắm, trong biển lửa sáng lên một đạo hồng quang, màu đỏ hỏa diễm nhao nhao tán loạn, lộ ra Lục Minh thân ảnh. Lục Minh trên thân bảo bọc một cái màu đỏ nhạt màn sáng, cái khác màn sáng toàn bộ không thấy. Không có khả năng, ta trương này hỏa long phủ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẽ, có thể so với trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, một cái bình thường ngũ hành vòng bảo hộ căn bản không có khả năng chống đỡ được. Váy đỏ nữ tử con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hừ, ngũ hành vòng bảo hộ cản không được, không có nghĩa là tích hỏa phủ cản không được. Lục Minh khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, còn muốn nói chút gì, phanh một tiếng, hồng sắc đại điểu từ trên trời giáng xuống, biến thành một cây hồng sắc đại kỳ, một đầu màu xanh giao long rơi vào váy đỏ nữ tử trước mặt, u lục sắc trong mắt nhìn chòng chọc vào váy đỏ nữ tử. Thấy cảnh này, váy đỏ nữ tử hàm răng cắn chặt môi đỏ, một mặt không cam lòng nói ra, ta nhận thua. Nói xong, nàng thu hồi hồng sắc đại kỳ, quay người đi xuống lôi đài. Lục Minh gặp đây, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng ý cười, một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh giao long khôi phục thành màu xanh đại kỳ, bị hắn thu vào. Làm không tệ, Lục Minh. Chu Trấn Vũ tán thưởng một câu. Đệ tử chỉ là may mắn thôi, hiện tại ngang tay, liền thừa cuối cùng một ván. Lục Minh lắc đầu, khiêm tốn nói, ánh mắt rơi vào Thạch Việt trên thân. Cái khác Thái Hư Tông đệ tử cũng đem ánh mắt lạc trên người Thạch Việt, ai thắng ai thua, liền nhìn Thạch Việt. Chương 149, áp lực như núi. Áp lực như núi A. Thạch Việt hít sâu một hơi, tại Chu Trấn Vũ bọn người ánh mắt mong chờ bên trong, đi lên lôi đài, đối thủ của hắn, là một dáng người cao gầy áo đỏ thiếu niên. Áo đỏ thiếu niên niên kỷ không lớn, 17-18 tuổi dáng vẻ, có luyện khí 8 tầng tu vi. Thạch Việt hiện tại là luyện khí 7 tầng, so áo đỏ thiếu niên thấp một tầng, bất quá hắn có đại lực công tại, pháp lực không so với phương yếu bao nhiêu. Tỉ thí ngay từ đầu, áo đỏ thiếu niên một hơi vạng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Thạch Việt gặp đây, nhướng mày, đối phương một hơi cho mình thực hiện 5 tầng phòng ngự vòng bảo hộ, coi như ra chỉ cự lực phủ, hắn cũng vô pháp một quyền phá mất 5 tầng phòng ngự. Áo đỏ thiếu niên trong miệng nói lẩm bẩm, trước người có đại lượng hồng quang nổi lên. Thạch Việt không dám thất lễ, vội vàng vạng thân thượng chụp mấy bức phòng ngự phụ triện, tiếp lấy tay phải giương lên, một chồng màu xanh phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, hướng đối diện áo đỏ thiếu niên kích xạ mà đi. Lúc này, áo đỏ thiếu niên trong miệng chú ngữ âm thanh cũng ngừng lại, năm viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lơ lửng ở trước mặt hắn. Đi. Áo đỏ thiếu niên đưa tay xông đối diện nhẹ nhàng một chỉ, năm viên màu đỏ hỏa cầu lúc này nên đón tiếp lấy. một trận châm đục, năm viên màu đỏ hỏa cầu cùng màu xanh phong nhận chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, đem 7-8 đạo màu xanh phong nhận bao phủ ở bên trong, còn lại mấy đạo màu xanh phong nhận thì bổ vào một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Đúng lúc này, áo đỏ thiếu niên đỉnh đầu hoàng quang lóe lên, ba khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch tại đỉnh đầu nổi lên, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Phanh phanh vài tiếng, hai đạo ánh sáng màn liên tiếp vỡ vụn ra, còn thừa lại ba tầng vòng bảo hộ, phía ngoài cùng màn ánh sáng màu vàng quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Sau một khắc, hai đạo tiếng xé gió lên, hai đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà tới, hung hăng bổ vào một tầng màn ánh sáng màu vàng bên trên. Đạo thứ nhất cự hình phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Đạo thứ hai cự hình phong nhận bổ vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng lập tức vỡ vụn ra. Kể từ đó, còn có hai tầng vòng bảo hộ bao lại áo đỏ thiếu niên. Áo đỏ thiếu niên còn chưa kịp khai thác động tác khác, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng bay nhào mà đến, đập vào một tầng màn ánh sáng màu xanh bên trên, cuồn cuộn liệt diễm lúc này che mất áo đỏ thiếu niên thân ảnh. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, Hồng Nguyệt kiếm từ đó bay ra, tay phải hắn nắm chặt Hồng Nguyệt kiếm, cổ tay một trận cuồng vũ, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ lập tức một quyển mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Phanh phanh vài tiếng theo trong biển lửa truyền đến, kiếm khí giống như bị một loại nào đó vật cứng cản lại. Thạch Việt sầm mặt lại, đem Hồng Nguyệt kiếm hướng trước người ném đi, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên Hồng Nguyệt kiếm. Hồng Nguyệt kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, hồng quang lóe lên, mười mấy thanh hồng sắc kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông đối diện biển lửa nhẹ nhàng điểm một cái, mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm hợp thành một loạt, thật nhanh hơn lửa hải kích xạ mà đi. Đúng lúc này, ba viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu không có dấu hiệu nào theo trong biển lửa bay ra, nên hướng đánh tới mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm. Lúc này, hỏa diễm cũng tán loạn, lộ ra áo đỏ thiếu niên thân ảnh. Áo đỏ trên người thiếu niên bảo bọc một cái dày đặc màn sáng màu đỏ, ngực treo một khối phát sáng hồng sắc ngọc bội. Ầm ầm ba tiếng vang, ba viên cự hình hỏa cầu cùng hồng sắc đoạn kiếm chạm vào nhau, lúc này vỡ ra, hóa thành quần cuộn liệt diễm che mất mười mấy thanh hồng sắc đoạn kiếm. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, trong biển lửa vang lên một tràng tiếng xé gió, một thanh hồng sắc đoạn kiếm theo trong biển lửa bay ra, thẳng đến áo đỏ thiếu niên mà đi. Phanh một tiếng, hồng sắc đoạn kiếm bổ vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ rất nhỏ lắc lư một cái. Thạch Việt thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, đối phương cái này vòng bảo hộ là phòng ngự pháp khí thả ra, xem ra, cái này phòng ngự pháp khí phẩm giai còn không thấp. Không nghĩ tới ngươi lại là một kiếm tu, chơi với ngươi lâu như vậy, cuộc tỉ thí này cũng muốn kết thúc. Áo đỏ thiếu niên lạnh lùng nói, tại trong miệng hắn, lúc trước chỉ là đang chơi đùa thôi. Nói xong, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn, đại lượng hồng quang tại trước người hắn bình trống rỗng nổi lên. Thạch Việt vây tay một cái, Hồng Nguyệt kiếm một cái xoay quanh. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Hắn biết rõ, lấy trước mắt hắn tu vi, muốn dùng ngự kiếm thuật phá vỡ đối phương phòng ngự, không là bình thường khó khăn. Phù bảo khẳng định không thể vận dụng, dù sao không phải sinh tử chiến, không cần thiết hao tổn phù bảo uy năng. Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng về sau, tay áo lắc một cái, hai viên màu đen viên châu lóe lên mà ra, tại hai tiếng rắt băng cơ quan tiếng vang bên trong, biến thành hai con viên hầu khôi lỗi. Khôi lỗi thú. Triệu Huyền Cơ nhìn thấy hai con viên hầu khôi lỗi thú. Mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hắn quay đầu sông Chu Trấn Vũ nói ra, Chu đạo hữu, các ngươi Thái Hư Tông không phải tinh thông luyện đan à. Làm sao cũng bắt đầu chơi khôi lỗi thú. Chúng ta Thái Hư Tông là tinh thông luyện đan không giả, nhưng ai quy định chúng ta Thái Hư Tông đệ tử không thể mua sắm khôi lỗi thú hộ thân. Chu Trấn Vũ thản nhiên nói. Chu Trấn Vũ biết Thạch Việt có được khôi lỗi thú, chỉ là không biết Thạch Việt có bao nhiêu con khôi lỗi thú, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Thạch Việt sẽ bị thua, hiện tại nhiều hai con khôi lỗi thú. Trong lòng của hắn an tâm một chút. Hai con khôi lỗi thú lộ diện một cái, hàm dưới đồng thời một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện. Hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, thẳng đến áo đỏ thiếu niên mà đi. Lúc này, áo đỏ thiếu niên trong miệng chú ngữ âm thanh cũng ngừng lại, một đầu dài 5-6 trượng hồng sắc dao long lơ lửng tại trước người hắn, tản ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Đi áo đỏ thiếu niên đưa tay xông đối diện một chỉ, hồng sắc dao long thân thể uốn éo, nên đón đi lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đen cổ sáng đánh trúng vào hồng sắc giao long lập tức vỡ ra, biến thành quần cuộn liệt diễm. Sau một khắc, một đạo khác màu đen cổ sáng bay vụt mà tới, thật nhanh chui vào liệt diễm bên trong. Phanh một tiếng, màu đen cổ sáng xuyên thủng liệt diễm, đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt một chút, quang mang có chút tối nhạt. Hai tiếng tiếng xe gió lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng không có dấu hiệu nào theo liệt diễm bên trong bay ra, hung hăng đâm vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt hai lần, quang mang ảm đạm xuống. Áo đỏ thiếu niên biến sắc, vội vàng hướng ngực hồng sắc ngọc bội rót vào pháp lực, hồng quang lóe lên, màn sáng màu đỏ khôi phục bình thường. Lúc này, liệt diễm cũng tán loạn, hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng lần nữa có hắc quang hiện hiện. Áo đỏ thiếu niên sắc mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tay phải giương lên, hai tấm hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hai chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước người hắn. Chương 150, ngươi vẫn là một tên kiếm tu. Hắc quang lóe lên, hai đạo màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, đánh vào hai chắn hoàng sắc trên tường đất, hai chắn hoàng sắc tường đất lập tức vỡ vụn ra, hai đạo màu đen cổ sáng đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Thạch Việt nhíu mày lại, tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hai tiếng rắc băng tiếng vang lên về sau, biến thành hai con hổ hình khôi lỗi. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng áo đỏ thiếu niên nhào tới. Chu Trấn Vũ thấy cảnh này, đôi mắt rôi ra nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có hai con khôi lỗi thú. Áo đỏ thiếu niên nhướng mày, tay áo hướng phía trước vung lên, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Thạch Việt lập tức kịp phản ứng, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này, khôi lỗi thú thiếu hụt thể hiện ra, chờ đến hoàng sắc phù triện bay đến trước người, hai con hổ hình khôi lỗi mới làm ra phản ứng. Không chờ bọn chúng khai thác hành động, hoàng sắc phù triện hóa thành mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem hai cái hổ hình khôi lỗi bao lại. Thạch Việt biến sắc, theo trong túi trữ vật lấy ra 5 tấm hồng sắc phù triện, không đợi hắn ném ra bên ngoài, một tràng tiếng xé gió truyền đến, 5 đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà tới. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến Thạch Việt trước mặt cách đó không xa. Thạch Việt sắc mặt lại biến, tay áo hướng phía trước lắc một cái, một viên hồng sắc viên châu lóe lên mà ra, một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc viên châu phía trên, chỉ gặp hồng quang thoáng hiện, một cái dày đặc màn sáng màu đỏ đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Lúc này, 5 đạo cự hình phong nhận cũng bổ vào phía ngoài cùng màn ánh sáng màu xanh phía trên. Phanh phanh vài tiếng, 3 đạo màn sáng liên tiếp vỡ vụn ra, đạo thứ 4 màn ánh sáng màu vàng lúc sáng lúc tối, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Thấy cảnh này, Thạch Việt hơi thở dài một hơi. Áo đỏ thiếu niên nở nụ cười gằn, tay áo vung lên, vài trương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành 5 đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, nhanh chóng hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt vội vàng đem trên tay 5 tấm hồng sắc phù triện ném ra bên ngoài, hóa thành 5 viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Âm ầm vài tiếng tiếng vang, cự hình hỏa cầu cùng cự hình phong nhận chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ biển lửa. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng theo bọn nó trong miệng bắn ra, đánh vào vây khốn hổ hình khôi lỗi hai cái lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Hai tiếng trầm đục, hai cái lồng ánh sáng màu vàng quang mang lập tức cảm đạm đi, lúc sáng lúc tối. Hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, hung hăng đâm vào quang mang ảm đạm lồng ánh sáng màu vàng bên trên, hai cái lồng ánh sáng màu vàng lập tức vỡ vụn ra, hai con hổ hình khôi lỗi thoát khốn mà ra, nhanh chóng hướng áo đỏ thiếu niên đánh tới. Nhìn thấy đánh tới hai con hổ hình khôi lỗi, áo đỏ thiếu niên lấy ra một tấm màu đen phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành một đạo hắc quang nên đón tiếp lấy. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con hổ hình khôi lỗi liền muốn tản ra. Phốc một tiếng, hắc quang vỡ ra, vô số màu đen phủ văn tuôn trào ra, quay tít một vòng về sau, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen lồng thú, đem hai con hổ hình khôi lỗi vây ở bên trong. Áo đỏ thiếu niên tay háo lắc một cái, hai tấm hoàng sắc phụ triện tránh gấp mà ra, biến thành hai chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước người hắn. Làm xong đây hết thảy, áo đỏ thiếu niên bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một mặt hoàng sắc lệnh kỳ từ đó bay ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, hoàng sắc lệnh kỳ hình thể tăng vọt, phía trên thêu lên một cái nhe răng trợn mắt viên hầu. Hai tay của hắn cầm hoàng sắc cờ phướn, liều mạng quơ múa, hoàng sắc cờ phướn cũng không tính trọng, bất quá áo đỏ thiếu niên mỗi lần vung đẩy, tựa hồ cũng tiêu hao hắn rất nhiều thể lực cùng pháp lực, để kỳ mặt mũi tràn đầy đại hãn. Thạch Việt mặc dù không biết đối phương đang làm gì, nhưng nghĩ đến là đang thi triển một loại nào đó đại uy lực pháp thuật hoặc là sử dụng một loại nào đó đại uy lực pháp khí, thần sắc hắn khẽ động, hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, thật nhanh đâm vào màu đen lồng thú phía trên. Phanh phanh hai tiếng, màu đen lồng thú rất nhỏ lắc lư mấy lần, hai con hổ hình khôi lỗi không ngừng va chạm màu đen lồng thú, khiến cho phát ra trận trận loạn hưởng. Phun ra xong hai đạo màu đen cột sáng về sau, hai con viên hầu khôi lỗi cúi đầu xuống, hiển nhiên là hết sạch linh thạch bên trong linh khí. Thạch Việt nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi tại một trận cơ quan tiếng vang bên trong, biến thành hai viên màu đen viên cầu, bị hắn thu vào. Đều đánh tới mức này, Thạch Việt không có khả năng nhận thua. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, một tay vô bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm vừa bay mà ra. Thạch Việt tay cầm mẫu kiếm, thần sắc khẽ động, sáu thanh tử kiếm một cái xoay quanh, thẳng đến đối diện kích xạ mà đi. Sáu thanh màu xanh đoản kiếm, tại nửa đường mỗi người chia hóa ra bảy đạo kiếm ảnh ra, hết thảy 42 đem màu xanh đoản kiếm, thật nhanh hướng đối diện kích xạ mà đi. Âm ầm vài tiếng vang, hai chắn hoàng sắc tường đất vỡ ra, 42 đem màu xanh đoản kiếm lần lượt bổ vào màn sáng màu đỏ bên trên. Màn sáng màu đỏ treo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra, mấy chục thanh màu xanh đoản kiếm theo áo đỏ thiếu niên hai bên bay qua, mấy sợi tóc theo đứng dậy bên trên phiêu lạc đến trên thân. Áo đỏ thiếu niên sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu đầy mồ hôi, trên tay cầm một cây ánh sáng màu vàng lóng lánh hoàng sắc đại kỳ. Hắn biết rõ, cuộc tỉ thí này, hắn đã thua, như Thạch Việt hữu tâm sát hắn hiện tại đã là một bộ tử thi. Trên người hắn đeo món kia ngọc bội là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, bất quá hắn phần lớn pháp lực đều rót vào hoàng vượn bên trong, lúc này mới bị Thạch Việt dùng ngự kiếm thuật phá vỡ phòng ngự. Cuộc tỉ thí này, chúng ta thua, bần đạo sẽ cùng Chu đạo hữu ngươi đi một chuyến. Triệu Huyền Cơ sắc mặt rất khó coi, hắn hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói xong, hắn xông áo đỏ thiếu niên phân phó nói, Phùng Phong, còn ngại không đủ mất mặt ta. Mau xuống đây. Áo đỏ thiếu niên nghe vậy, trên mặt vẻ không cam lòng. Hắn một chút do dự, xông Thạch Việt hỏi, ngươi tên là gì? Thạch Việt. Thạch Việt thản nhiên nói, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Một kích này hao phí hắn hơn phân nửa pháp lực, đây là hắn tại trưởng thiên không gian suy nghĩ ra được, không nghĩ tới thật có thể nhất cử phá mất đối phương phòng ngự. Thạch Việt, ta nhớ kỹ ngươi, về sau có cơ hội, ta lại hướng ngươi lĩnh giáo. Áo đỏ thiếu niên vẻ mặt thành thật nói xong, hắn một tay xông màu đen lồng thú vây tay một cái, màu đen lồng thú tán loạn ra. Hóa thành một tấm màu đen phụ triện bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Thạch Việt thu hồi thanh nguyên tử mẫu kiếm cùng hai con hổ hình khôi lỗi, về tới Chu Trấn Vũ bên người. Làm không tệ. Chu Trấn Vũ tán thưởng một câu, khắp khuôn mặt là vui mừng. Làm cho gọn gàng vào, Thạch sư đệ. Nhìn không ra a. Thạch sư đệ, ngươi vẫn là một kiếm tu. Cái khác luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao mở miệng tán dương. Giờ khắc này, bọn hắn là triệt để tán đồng Thạch Việt cái này cá nhân liên quan.